Chương 51, bi kịch thế tử gia, gặp nho tiên cổ Trần. Chương 51, bi kịch thế tử gia, gặp nho tiên cổ Trần là đêm. Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần từ phòng khách trong sân đi ra. Không có ai biết hắn cùng Tiêu Nhược Phong hàn huyên một chút, chỉ là hắn đi ra thời điểm, thần sắc rất là nghiêm túc. Đến cùng hàn huyên cái gì a? Nhìn vị này Trấn Tây Hầu sắc mặt giống như không tốt lắm bộ dáng a. Lôi Mộng Sát nắm nuốt cái cằm, gương mặt không hiểu. Ngươi muốn biết cái gì, không bằng trực tiếp đến hỏi Phong Hoa không phải tốt. Lạc Hiên âm thanh đột nhiên vang lên, đem Lôi Mộng giết làm cho sợ hết hồn. Lôi Mộng Sát vô vô chưa tỉnh hồn trái tim nhỏ, Lạc Hiên, ngươi như thế nào cũng học trưởng ca chiêu này? Là ngươi vừa rồi thấy quá đã chăm chú, ta một mực ở nơi này. Lạc Hiên cười khẽ một tiếng. Chúng ta nhiệm vụ lần này sẽ không rơi vào khoảng không a. Trấn Tây Hầu không muốn thả người. Lôi Mộng Sát nhìn qua vị kia sát thần đã đi xa bóng lưng, lông mày hơi hơi nhíu cùng một chỗ. Trấn Tây Hầu không tín nhiệm ta rất bình thường, bởi vì ta là người của triều đình. Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên từ trong sân đi ra, lại đem Lôi Mộng Sát dọa cho phát sợ. Không phải ta nói, các ngươi Lôi Mộng Sát giận. Tô trưởng ca như thế, Lạc Hiên như thế, bây giờ liền Tiêu Nhược Phong cũng như thế. Ba người này là thực sự muốn đem ta dọa cho chết sao? Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn hắn, trong sân liền nghe được thanh âm của ngươi, là ngươi không có cẩn thận nghe ta tiếng bước chân mà thôi. Cho nên, Trấn Tây Hầu là thái độ gì? Lạc Hiên tiến lên hỏi. Không có thái độ. Tiêu Nhược Phong thản nhiên nói, Trấn Tây Hầu tin hay không, đều phải giao người, nếu không thì là tội lớn như phản. Ta xem cái này hẳn cũng là hoàng đế khảo nghiệm đối với ngươi a. Lạc Hiên nói. Không tệ, phu hoàng thông qua chuyện này, muốn nhìn một chút ta đến cùng đứng tại bên nào. Tiêu Nhược Phong gật đầu. Nhất là vô tình đế vương gia a, trưởng ca nói quá đúng. Lôi Mộng Sát im lặng đến nâng trán. Cái này tỏ rõ là muốn đem Tiêu Nhược Phong gác ở trên lửa để nướng á, nơi nào có phụ thân như thế đối với con trai mình. Cũng chỉ có tại hoàng thất mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Bất quá may mắn có trưởng ca tại, hắn mới là phá cục mấu chốt. Lạc Hiên cười nói, đúng vậy a, ta cũng đến nơi đây mới minh bạch ý của tiên sinh. Tiêu Nhược Phong thở dài nhẹ nhõm. Vô luận thân phận của hắn là học đường tới sứ giả, vẫn là hoàng đế phái tới sứ giả, tại Trấn Tây Hầu trong mắt, hắn chỉ có thể là cái sau. Muốn mang đi Bách Lý Đông Vân, thật đúng là cần phải Tô trưởng ca tới không thể. Cái này có lẽ cũng là tiên sinh chỉ định hắn tới chọn lựa sư đệ nguyên nhân. A Tô trưởng ca không thuộc về triều đình, chỉ thuộc về học cung. Hơn nữa cùng Bách Lý Đông Quân giao tình thâm hậu nhất, lại càng dễ thu được Trấn Tây Hầu phủ tín nhiệm. Trừ cái đó ra, võ công của hắn tối cường, trong học cung gần với tiên sinh. Có lời hứa của hắn, Trấn Tây Hầu phủ mới có thể yên tâm đem người đưa đến Tiên Khải thành. Cũng không biết trưởng ca bây giờ tiến triển thế nào. Lạc Hiên ngước mắt nhìn về phía phương xa. Ta lần thứ nhất cảm thấy trên người mình lưng đeo nhiều như vậy sứ mệnh a. Tô trưởng ca âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Ba người nhìn lại, chỉ thấy hắn mang theo một cái vỏ rượu từ bên trái đằng trước xuất hiện. Trên người màu trắng áo khoác đã cởi ra, còn mang theo cả người mùi rượu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như thế nào? Tiêu Nhược Phong cười hỏi. Tô trưởng ca thở dài một tiếng, ai? Vì các ngươi a, ta thật đúng là lại bị hạ độc, lại suýt chút nữa bị đánh, còn đáp ứng thế tử một đống lớn đồ vật. Ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Lạc Hiên cười nói. Nói như vậy, Bách Lý tiểu huynh đệ nguyện ý đi theo ngươi Thiên Khải thành. Lôi Mộng Sát cao hứng nói. Là đáp ứng. Tô trưởng ca nói, lần này ta giúp đỡ các ngươi ngăn cản không ít thứ, một bình tu lộ bạch đã không được. Tiêu Nhược Phong vô bờ vai của hắn, cười nói, hảo, ngươi muốn cái gì? Đầu tiên nói xong rồi, ta không có tỷ tỷ hoặc muội muội, ta cũng không cần công chúa. Tô trưởng ca bả vai lắc một cái, đem tay của hắn cho bắn ra, ta cũng tạm thời không muốn cái gì, nếu không thì để trước lấy. Đều được, chờ ngươi muốn cái gì thời điểm, tùy thời có thể nói cho ta biết. Tiêu Nhược Phong cười một tiếng. Đúng. Tô trưởng ca đều suýt nữa quên mất trên người bọn họ trúng độc, vội vàng đem thế tử phi cho giải dược lấy ra. Hắn đem giải dược bỏ vào Tiêu Nhược Phong trong tay, thuốc này dung nhập trong nước cho đại gia uống hết, bằng không thì các ngươi hôm nay trở lấy đau chết à. Quả nhiên, mọi người đều bị hạ độc sao? Tiêu Nhược Phong đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Không phải, chúng ta lúc nào trúng độc đó a? Lôi Mộng Sát là người. Hắn biết Ôn gia khi xưa vị tiểu công chúa kia bây giờ là thế tử phi, cho nên đến Trấn Tây Hầu phủ sau đó liền phá lệ chú ý, không nghĩ tới vẫn là chúng chiêu. Hẳn là từ chúng ta bước vào hầu phủ một bước kia bắt đầu. Lạc Hiên cười khổ không thôi, Ôn gia thủ đoạn thực sự là cao a. Ta nhanh chóng cầm lấy đi qua được trong nước, ta cũng không muốn hôm nay đau bụng đến chết a. Lôi Mộng Sát đem giải độc đan dược đoạt lấy, vội vàng chạy vào trong viện, chỉ sợ chậm một giây liền sẽ bị xuyên ruột bể bụng. Tiêu Nhược Phong nhìn xem hắn nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cười cười, may mắn ngươi thu được tín nhiệm của bọn hắn, bằng không thì chúng ta hôm nay liền muốn tao ương. Sẽ không, Ôn Hồ tiểu hẳn là cùng bọn hắn nói qua bản lãnh của ta, cho dù không có viên này giải độc đan dược, ta cũng có thể giải độc. Tô trưởng ca nói, viên này đan dược là bọn hắn đưa thiện ý. Lạc Hiên hỏi, ta nghĩ chắc là. Tiêu Nhược Phong gật đầu một cái. Hắn tiếng nói vừa ra, liền nghe được trong phủ vang lên một tiếng đau đớn kêu rên. Tô trưởng ca, đặc biệt cất lao tử muốn làm thịt ngươi. À đây là thế tử âm thanh. Lạc Hiên mặt người, ngươi sẽ không cũng cho thế tử bỏ thuốc ca. Tiêu Nhược Phong cũng ngây ra như phóng. Tô trưởng ca nhún vai, trả cái lễ, nhưng yên tâm, sẽ không chết người, nhiều nhất sẽ hai chân run lên. Lạc Hiên cùng Tiêu Nhược Phong lập tức liên tưởng đến cái gì, toàn thân dùng mình một cái. Không phải là cái kia thuốc bột ta. Đương nhiên, bất quá từng chút một lượng, chỉ có thể kéo một cái chậm bên trên. Quá độc ác, quá độc ác. Ngươi liền không sợ thế tử ra ngày mai tìm ngươi tính sổ sách? Sẽ không, hắn bắt đầu từ ngày mai không được giường.
Tô Trường Ca cười một tiếng. Thế tử phi nhìn xem đau đớn không dứt trợ phu, trên mặt đã lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn thật đúng là một cái không lỗ la hạng người, bất quá tính tình này ta ngược lại thật ra yên tâm đi Đông Quân giao cho hắn. Thằng danh con này tâm là thực sự đen a. Chẳng phải cho hắn xuống điểm ngập đi. Ôi ôi, lại tới. Bách Lý Thành Phong che lấy đau đớn không dứt bụng, lần nữa xông về nhà xí. Thế tử phi dở khóc dở cười, vị này Trường Ca công tử thủ đoạn cũng thật là lợi hại, vô thanh vô tức liền cho mình trượng phu hạ độc, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hơn nữa thuốc này còn không phải độc, lấy nàng độc thuật cũng không biết như thế nào giải, chỉ có thể nhìn trượng phu không ngừng lui tới nhà xí. Một cái chập bên trên sau đó, vị này thế tử ra triệt để hư thoát, da gầy khô như quét ủi, hai mắt biến thành màu đen, trong mắt tràn đầy tơ máu, hai chân không cầm được run rẩy. Con dâu a, nghe nói Bách Lý Thành Phong cái kia thẳng dành con bị người hạ độc a. Bách Lý Lạc Trần một thật sớm rời giường liền biết được tin tức, lập tức chạy tới. Phu thân. Thế tử phi tại giường phía trước đứng dậy nên đón, cười khổ một tiếng, không phải độc gì, chính là một loại mãnh liệt thuốc sổ. Tạ. Thuốc sổ. Ha 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 ha. Bách Lý Lạc Trần phình bụng cười to. Cha a, ngươi cần phải vì nhi tử ta báo thù a. Bách Lý Thành Phong nằm ở trên giường khóc không ra nước mắt. Thế nào? Ngươi hôm qua không phải còn nói tin được Trường Ca công tử đi, hôm nay đi tìm nhân gia tính sổ sách là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Lạc Trần cười nói. Thế nhưng là cái này thằng dành con quá không phải đồ vật ta. Bách Lý Thành Phong kêu rên. Được rồi, chúng ta cho người ta hạ độc, nhân ra cho ngươi một người hạ dược, đủ có thể, tối thiểu nhất không cho ta hạ dược. Bách Lý Lạc Trần nhìn có chút hạ hê nói. Nhìn xem nhi tử cái này thảm trạng, nếu là chính mình cũng bị hạ độc, trang diện thật sự quá không dám tưởng tượng. Không quá được khắc, Bách Lý Đông Quân nghe được tin tức sau đó cũng tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy Bách Lý Thành Phong bây giờ thảm trạng lúc, vui vẻ đến đều gặp cả người tới. Bách Lý Thành Phong, ngươi cũng có hôm nay a. Bách Lý Thành Phong hung tợn siết chặt nắm đấm, có đôi khi hắn đều đang suy nghĩ, này nhi tử không cần cũng được, tốt tốt quái tôn a, cha ngươi hôm nay mệt rồi, liền để hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên a. Bách Lý Lạc Trần vỗ quái tôn bà bay, cười nói, nhanh đi tìm ngươi Tô đại ca đi uống rượu a. Đúng nga, ta hôm qua còn cùng Tô đại ca nói, muốn dẫn hắn đi nhìn một chút sư phụ đâu. Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhớ tới chính sự, quay người chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Bách Lý Lạc Trần cũng không ngăn trở, như là đã tin tưởng người khác, chuyện này liền giao cho bọn hắn tới phá cục. A Bách Lý Đông Quân tại trên mái hiên trên nhảy dưới tránh, thân pháp giống như chim én linh động nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát, hắn liền tìm được đang dạo bước ở một tòa trong hoa viên Tô Trường Ca, chân phải một nước giống như chim én bổ nhào xuống dưới. Tô đại ca, sớm như vậy liền đến. Tỉnh rượu. Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, tiếp tục túi người ngắm hoa. Sáng nay liền đã tỉnh. Bách Lý Đông Quân tiến lên hỏi, Tô đại ca, cha ta tối hôm qua cái kia bộ dáng là ngươi làm cho? Bọn hắn muốn thử dò xét một chút năng lực của ta, vậy ta liền hơi động một cái tay đi. Tô Trường Ca cười cười, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Chính là cảm giác quá nhẹ à, hẳn là nhiều để cho hắn hướng về nhà xí chạy một ngày, tốt nhất một ngày 12 canh giờ đều ngồi xổm ở bên trong. Thật tốt báo vừa báo hắn vừa trở về càng đông lúc, đem hắn nuốt tại trong hậu viện kho củi bút chứng này. Tô Trường Ca không khỏi líu lưỡi, trong lòng hô to khá lắm, Bách Lý Đông Quân đối với phụ thân của mình thật là độc ác đó à. 12 canh giờ đều ở bên trong, cái kia không được đem ruột đều lao ra. Đúng Tô đại ca, Lôi đại ca cùng Lạc Hiên đại ca người đâu? Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có Tô Trường Ca một người ở đây. Bọn hắn tối hôm qua bị ta chút say, bây giờ còn nằm ngáy ho ho đâu. Tô Trường Ca cười nói, rượu của ngươi bọn hắn cũng rất ưa thích. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bách Lý Đông Quân càng vui vẻ hơn, cái kia Tô đại ca chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút vị sư phụ kia. Ngươi vị sư phụ kia sao? Đã sớm muốn gặp một mặt, đi tới. Tô Trường Ca vỗ bả vai của hắn một cái. Đi. Bách Lý Đông Quân lập tức mang theo Tô Trường Ca ra trấn Tây Hầu phủ. Hai người tại trong Càn Đông thành phóng ngựa dơ roi, trên đường bách tính lại không có câu đoán hận nào, ngược lại vô cùng hoài niệm, nhao nhao vì hai người cố lên lớn tiếng khen hay. Liên chỉ sợ hai người cưỡi ngựa không đủ nhanh, cuống họng kêu không đủ vang dội. Sau nửa canh giờ công phu, hai người đã tới một tòa viện lạc trước cửa. Tô đại ca, chính là chỗ này. Bách Lý Đông Quân vô cùng hoài niệm nhìn xem trong sân nô ra tới viên kia đại thụ che trời. Cây cổ thụ kia không biết ở đây đã bao nhiêu năm, chắc cây vẫn như cũ giống như trúc long cứng cáp, đỏ rực lá cây mười phần tươi tốt. Bách Lý Đông Quân đã từng hỏi qua sư phụ đây là cây gì. Sư phụ nói đây là một khỏa phượng hoàng lô, cực kỳ chân quý. Hắn từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, quay đầu liếc Tô Trường Ca một cái, lại phát hiện hắn thần sắc nghiêm túc, đôi mắt giống như chim ưng sắc bén, tay phải đang đặt tại trên chuôi kiếm. Tô đại ca, thế nào? Bách Lý Đông Quân vừa lật dưới thân mã, vừa hỏi. Trước tiên giúp ngươi giải quyết đi một chút tạp ngư. Tô Trường Ca tiếng nói rơi xuống, từ trên lưng ngựa tung người nhảy lên, trong nháy mắt rút kiếm bạo khởi. Chỉ một thoáng kiếm khí cuồn cuộn, giống như thủy triều giống như lăn hướng tứ phương. Bách Lý Đông Quân không minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đợi Tô Trường Ca đem trường kiếm thu hồi, lúc này mới lên tiếng, Tô đại ca, thế nhưng là có người một mực tại đi theo chúng ta. Là, có Vô Song Thành người, còn có trên giang hồ các đại môn phái người. Tô Trường Ca tung người xuống ngựa, bất quá có thể giết đều bị ta giết, có thể chạy cũng đều chạy. Đà tạ Tô đại ca. Bách Lý Đông Quân chỉnh trọng ổn quyền. Hắn biết, Tô đại ca cử động lần này là vì bảo vệ mình sư phụ, trong lòng một hồi xúc động. Chỉ là không thích loại này cảm giác bị người dòm ngó. Tô Trường Ca tiến lên vỗ bả vai của hắn một cái. Lập tức đi tới trước cửa, ôm quyền cất giọng hô, vạn bối Tô Trường Ca, xin ra mắt tiền bối. Tiểu A Nhi kiếm khí không tệ, vào đi. Trong sân truyền đến một cái giàn mua, lại âm thanh trung khí mười phần. Sau đó, viện môn từ từ mở ra, đập vào tầm mắt chính là một tòa xuân ý rạng rỡ, giống như tiên cảnh, giống như đình viện. Sư phụ đồng ý ngươi vào cửa, chúng ta đi nhanh lên. Bách Lý Đông Quân mang theo Tô Trường Ca đi vào trong sân. Khi bọn hắn hai chân đều bước vào trong sân, đại môn chậm rãi đóng lại, sau đó liền có khoan thai tiếng đàn truyền đến. Theo tiếng đàn nhìn lại, chỉ thấy một cái râu tóc bạc trắng bạch đi lão nhân đang ngồi ở cây cổ thụ kia phía dưới nhàn nhã đánh đàn. Sư phụ. Bách Lý Đông Quân tiến lên túi người ô quyền, bái. Trở về. Tiếng đàn ngừng, lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, thản nhiên nói, chuyến này đi ra ngoài bên ngoài, nhưng có thu hoạch gì à? Thu hoạch có thể nhiều. Ta biết rất nhiều bằng hữu, còn cất rất nhiều rượu. Bách Lý Đông Quân cười nói, vị bằng hữu này cũng là người nhận biết. Lão nhân thuận theo nhìn một chút Tô Trường Ca bên hông, danh kiếm sơn trang tiên cung phẩm, giống như có rất thời gian dài không gặp. May mắn lấy được. Tô Trường Ca nói, nếu đã tới vậy thì ngồi xuống đi. Lão nhân đưa tay cơ cơ tay áo, trên bàn một chén rượu liền bổ sung một tầng băng xương, tên rượu xương lộ hàn, đều tới nếm thử xem. Ai? Bách Lý Đông Quân vui vẻ đáp ứng, cầm chén rượu lên uống trước một ngụm, chỉ cảm thấy một hồi băng lãnh, mấy ngày nay mệt nhọc đều bị quét một cái sạch. Rượu ngon. Bách Lý Đông Quân đem chén rượu đưa tới Tô Trường Ca trước mặt, Tô đại ca, ngươi cũng tới nếm thử. Rượu nơi này, ta đã sớm nghĩ nếm thử. Tô Trường Ca tiến lên nhận lấy chén rượu, trực tiếp rót vào trong miệng của mình người. Chương 52, nội thành sao động. Phải Tây Sở Kiếm Ca cầu đặt mua, chương 52, nội thành sao động. Phải Tây Sở Kiếm Ca cầu đặt mua, một chiêu kiếm khí cuồn cuộn, toàn thành chú mục. Trấn Tây hồi phủ, Bách Lý Lạc Trần nhìn xem giống như thủy triều giống như quần quần tới kiếm khí, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng. Vẫn là đánh nhau, cũng được, sớm muộn cũng phải đối mặt. Cha, ta đã chuẩn bị xong. Bách Lý Thành Phong đã phủ thêm áo giáp, bên hông hợp với trường kiếm, càng giống là một vị đánh lâu xa trường tướng quân. Thân thể ngươi không tốt hay là chớ đi, lần này liền từ ta đi. Bách Lý Lạc Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Không thấy hắn một thân này khôi giáp đã sớm mặc vào sao? Chính là dự liệu được một ngày này đến, thật sớm liền làm chuẩn bị cẩn thận. Hắn vung lên áo choàng, xách theo trường kiếm đi ra hồi phủ. Mà hầu phủ bên ngoài cũng sớm đã có trên trăm tên xé gió quân tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong tỏa đường cái, không để bất luận kẻ nào bước vào đầu kia đường cái một bước. Kẻ tự tiện đi vào, chạm. Bách Lý Lạc Trần quát lớn. Là. Các tướng sĩ miệng đồng thanh trả lời, âm thanh đình thai nhức óc. Ở ngoài viện, đầu này nguyên bản yên tĩnh không người đường đi, bây giờ đã chen đầy không biết từ giang hồ nơi nào chạy tới các phái cao thủ. Ngay trong bọn họ lấy Vô Song Thành cầm đầu, Vô Song Thành cái vị kia mập mạp trưởng lao xuất linh tông yến hồi đứng tại phía trước nhất, tay áo lay động, uy phong lấm lấm. Mà cùng bọn hắn đối diện là lấy Thanh Thành Sơn đệ tử Vương Nhất Hành cầm đầu, chỉ có điều nhân số lác đác không có mấy. Mãi đến tiếng vó ngựa kia vang lên, một thân khôi giáp sát thần Bách Lý Lạc Trần vùng roi ngựa bước vào phố dài. Ai dám tự ý động? Chạm, vị này sát thần bây giờ sát khí lăng nhiên, trường kiếm vung lên liền tại trước mặt Vô Song Thành bạch xuống một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Con đường này cũng không phải các ngươi trấn Tây hầu phủ, dựa vào cái gì không để đi? Có người không phục, đứng ra 497 tới gọi hô. Tiếng nói vừa ra, Bách Lý Lạc Trần liền huy kiếm chém qua, thổi phù một tiếng, người kia tiện nhân bại phân ly, ngã xuống trong vũng máu. Người chung quanh chỉ sợ tránh không kịp, vị này sát thần sát ý vẫn như cũ so trước đó không giảm, một lời không hợp liền giết người. Vô Song Thành mập mạp trưởng lão hai mắt híp lại, hầu ra, ngươi không cần hù dọa chúng ta như vậy, tất cả mọi người đến từ giang hồ, cái nào không phải trong đao tới, trong kiếm đi, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Hôm nay chúng ta Vô Song Thành liền đại biểu tất cả người giang hồ hỏi một chút, Tây Sở Dương Nghiệt đến cùng có chết hay không quang. Trấn Tây Hầu phủ phải chăng cùng Tây Sở Dương Nghiệt có hay không cấu kết? Tiếng nói rơi xuống, Bách Lý Lạc Trần đáp lại hắn chỉ có thanh kiếm kia nhạy bén chĩa sang. Qua này tuyến giả, giết. Mập mạp trưởng lão ngẩng đầu, nhìn thấy chính là cặp kia coi thường hết thể sinh mệnh ánh mắt lúc, cả người như rơi vào hầm băng. Trong sân, Bách Lý Đông Quân nghe được thanh âm bên ngoài, giữa hai lông mày đều là lo nghĩ. Tô đại ca, bên ngoài giống như đánh nhau. Không có gì đáng ngại, bọn hắn vào không được. Tô trưởng ca vỗ bả vai của hắn một cái. Ngươi là cố ý thả ra kiếm khí kia, đem tất cả người đều dẫn tới a? Lão nhân hỏi. Bách Lý Đông Quân gương mặt kinh ngạc, Tô đại ca vừa rồi cử động, lại là cố ý. Tô trưởng ca cười nói, có một số việc dù sao cũng phải có cái chấm dứt a, ta còn muốn nhanh chóng trở về Thiên Khải thành đâu. Ngươi là vì học cung mà đến? Lão nhân tiếp tục hỏi. Học cung là vì tiểu tử này mà đến. Tô trưởng ca chỉ Bách Lý Đông Quân, cười nói, ta tới đây, thuần túy chỉ là vì có thể gặp một lần trong truyền thuyết cái vị kia tiên sinh. A, đó chính là vì Tây Sở Kiếm Ca. Lão nhân cười một tiếng. Tây Sở Kiếm Ca đích thật là đương thời tuyệt học, nhưng ta có mạnh hơn. Tô trưởng ca lắc đầu. Vậy ta liền không minh bạch, ngươi cái gì cũng không bị, tới đây gặp ta lao đầu tử này làm gì? Liên vi điểm này danh tiếng. Lão nhân điều khiển rồi một lần dây đàn. Đương nhiên cũng có một cái khác mục đích. Tô trưởng ca nói, là vì giết người. Lão nhân khẽ nâng lên đôi mắt, đột nhiên trở nên như kiếm một dạng sắc bén, làm người tim đập thình thịch gia tốc, vì giết ta. Tiền bối lại sai, ta muốn giết người còn chưa tới đâu, cho nên liền nghĩ cùng tiền bối lấy vài chén rượu, thuận tiện tâm sự khúc đàn. Tô trưởng ca nói. Lão nhân cười khẽ một tiếng, cái kia ngược lại là hảo, ta đối với ngươi cái tên này có chút nghe thấy, nghe nói ngươi khúc đàn đàn rất tốt, nếu không thì tới tỉ đấu một chút. Đương nhiên. Tô trưởng ca lấy xuống sau lưng mặc ngọc cổ cầm. Ân. Này đàn rất tốt, toàn thân màu mực, óng ánh trong suốt, tràn đầy cổ ý. Lão nhân đưa tay vuốt râu, đàn này có danh tự sao? Mặc ngọc. Tô trưởng ca mỉm cười, sau đó đàn tấu lên khúc đàn. Cái kia tiếng đàn béo von du dương, giống như khe núi nước chảy, thanh tịnh mà tinh tế tỉ mỉ. Theo âm nhạc di động, Bách Lý Đông Quân cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một cái ma huyễn trong ngộ cảnh, bị cái kia như thơ như họa giai điệu chết phục. Lão nhân hai mắt khép hở, ngón tay theo âm nhạc tiết tấu đang nhảy nhót, hoàn toàn đắm chìm trong tuyệt vời trong nhạc khúc. Sau một hồi lâu, khúc âm thanh kết thúc. Lão nhân mở mắt vuốt râu, cười ha ha nói, không tệ không tệ, khúc này viễn siêu năm đó ta, nếu là cổ mạc có thể nghe được ngươi cái này một khúc, Tây Sở Kiếm ca nói không chừng có thể nâng cao một bước đâu. Tiền bối quá khen rồi, ta cũng mới học đàn nghệ học được không đến thời gian 3 năm, làm sao có thể cùng tiền bối đánh đồng đâu. Tô Trường Ca khiêm tốn nói. Sư phụ, cổ mạc là ai vậy? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Lão nhân hai mắt híp lại, cổ mạc chính là Tây Sở cái vị kia kiếm tiên, mà ta gọi cổ Trần, Tây Sở Nho Tiên. A. Bách Lý Đông Quân cả kinh, sư phụ, cái kia Tây Sở kiếm ca đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kỳ thực a, điều này cũng tại ta. Cổ Trần thở dài một tiếng. Hắn cùng với cổ mạc vốn là đồng môn sư huynh đệ, đi theo một cái giang hồ ảo thuật đại sư học tập mỹ thuật. Nhưng về sau, hắn đi đọc sách học được y thuật cùng trận pháp, một cái khác đi học được kiếm thuật, hơn nữa đều nhiều tạo thành. Hắn trở thành Tây Sở Nho Tiên, mà cổ mạc thì trở thành Tây Sở kiếm tiên. Về sau, Bắc Ly cùng Tây Sở đại chiến, Lạc Tang Thành trên tường một mình hắn bị ca, cổ mạc một người mua kiếm, sáng tạo ra cái này Tây Sở kiếm ca. Chuyện về sau đại gia liền đều biết, hắn tại đầu tường đẫm máu, kiếm tiên trường kiếm chém đầu, chết trận ở xa trường bên trên. Nhưng không có ai biết, cuối cùng hắn chỉ sống xuống, hơn nữa còn sống đến hôm nay. Hắn một mực rất hối hận sống tiếp được, cho nên tại trong nội viện này bảo thủ, sám hối trước kia lưu lại tội nghiệp. Về sau, Bách Lý Đông Quân đến. Hắn nhìn ra Bách Lý Đông Quân trời sinh tuyệt mạch, thế là liền có một cái đem Tây Sở kiếm ca truyền xuống ý nghĩ. Bách Lý Đông Quân kiếm thuật là hắn từ trong ngộng giúp hắn trồng xuống, cái kia một thân kim cương phàm cảnh công lực, cũng là hắn thông qua rượu thuốc một chút giúp Bách Lý Đông Quân tích lũy đi ra ngoài. Nhưng là không nghĩ đến, ngược lại làm hại Bách Lý Đông Quân tình cảnh hiện tại tương đối nguy hiểm. Thì ra ta đã sớm biết võ công a. Bách Lý Đông Quân nâng hai tay lên, gương mặt kinh ngạc. Cổ Trần tiền bối cho rằng là hại Bách Lý Đông Quân, nhưng trên thực tế lại là giúp hắn. Tô Trường Ca bỗng nhiên mở miệng. A, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Cổ Trần nhìn lại. Tô Trường Ca cười nói, tiểu tử này trời sinh võ mạch, về sau thành tựu không thấp. Hơn nữa sau này cục diện càng ngày sẽ càng phức tạp, hắn dù sao cũng phải một người đối mặt. Ta bây giờ cũng cảm thấy thiên phú không tồi của ngươi, muốn hay không học cái này Tây Sở kiếm ca? Cổ Trần hỏi. Nếu như tiền bối nguyện ý, vạn bối không ngại học thêm một môn tuyệt học, cái này đối ta tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tô Trường Ca nhíu mày. Bách Lý Đông Quân nhìn một chút sư phụ, lại nhìn một chút Tô Trường Ca, đột nhiên a một tiếng, Tô đại ca, ngươi nếu là cùng sư phụ học Tây Sở kiếm ca cái kia không phải cũng là đệ tử của sư phụ sao? Vậy ta không phải liền là sư minh? Nghĩ tới đây, hắn nhất thời hưng phấn đứng lên, vỗ Tô Trường Ca bả vai cười nói, Tô Trường Ca, mau gọi ta một tiếng sư minh. Ta bảo ngươi cái truy. Tô Trường Ca chụp về phía đầu của hắn, nghe, ngươi về sau phải vào học cung mà nói, ngươi phải gọi ta sư minh. Chỉ đùa một chút đều không được a. Bách Lý Đông Quân một mặt ủy khuất xoa bị đập qua chỗ nói đùa, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ta làm 2 năm tiểu sư đệ, bây giờ mắt thấy Bách Lý Đông Quân tiến vào học cung liền có thể làm sư minh. Tiểu tử này kết quả cái đảo ngược, ngược lại chiếm lên tiện nghi tới. Hắn đây ha có thể nhận a. Về sau ít chiếm tiện nghi của ta, bằng không thì ngươi biết cha người kết quả. Tô Trường Ca hung tợn trừng hắn một mắt. Bách Lý Đông Quân vừa nghĩ tới Bách Lý Thành Phong thảm trạng, lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức biến thành một bộ định hót bộ dáng không dám không dám. Tô đại ca, ngươi về sau cũng là ta sư minh, cả đời sư minh. Cổ Trần gặp hai người đùa giỡn, cười ha hả. Khi xưa Càn Đông thành tiểu bá vương, lại có người trị được hắn. Hắn giống như lại từ hai người bọn họ trên thần, thấy được chính mình cùng cổ mạc bộ dáng lúc còn trẻ, cũng là như vậy tại đánh áo. Cổ Trần cười khẽ một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm liền đứng lên. Tiểu Hoa Nhi, vậy ngươi phải cẩn thận nhìn kỹ, ta chỉ múa một lần, ngươi có thể học được bao nhiêu chính là tạo hóa của mình. Nói xong, dưới chân hắn vạch một cái, một chút liền lướt ra ngoài mấy trượng bên ngoài, trường kiếm khẽ múa, liền văng ra một đạo kiếm hoa tới. Tô đại ca, đây chính là Tây Sở kiếm ca sư phụ đã từng múa từng cho ta xem. Bách Lý Đông Quân kích động cơ Tô Trường Ca bà bay. Thấy được, ngươi không phải cũng biết sao? Kích động như vậy làm gì? Tô Trường Ca hỏi. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng bao đầu, thực ra thì ngày đó như thế nào sử dụng kiếm thuật kia, chúng ta đều quên hết, chỉ biết là uống rất nhiều rượu, thế đó. Cứ như vậy. Vậy ngươi bây giờ liền hảo hảo xem, thật tốt học một ít. Tô Trường Ca mắt cũng không chấp nhìn xem cổ Trần Mộ kiếm. Hắn vốn là thiên phú dị bẩm, tại bái sư Lý Tiên Sinh sau, chỉ dùng 2 canh giờ liền học được cái kia chỉ thủy kiếm pháp. Bây giờ quan sát cái này Tây Sở kiếm ca càng là như vậy, mỗi một cái động tác đều bị hắn sâu đậm khắc ấn ở trong đầu. Như thế nào, nhìn minh bạch sao? Cổ Trần thu kiếm, cười hỏi. Tô Trường Ca đứng dậy ôm quyền, đa tạ tiên sinh truyền thụ Tây Sở kiếm ca. Xem ra là đều xem hiểu, không tệ, không tệ. Cổ Trần vuốt râu, trên mặt đều là biểu tình hài lòng. Sinh thời có thể đem Tây Sở kiếm ca truyền xuống, hơn nữa còn truyền cho hai người. Mấu chốt là hai người thiên phú cũng đều không thấp, đều là đương thời kỳ tài. Cổ Mạc, ngươi ở đó dưới Cựu Tuyển có biết, có thể nhắm mắt. Tây Sở kiếm ca quả nhiên ảo diệu vô cùng, vạn bối hôm nay có thể được thấy vậy kiếm thuật, quả thật tam sinh hữu hạnh. Đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ từ ngoài viện vang lên, sau đó một cái người mặc đạo bào thanh niên cong hoa đào kiếm từ tường viện lật ra đi vào. Bách Lý Đông Quân cả kinh, cho là tới hại sư phụ mình, tay phải bắt được trôi kiếm liền đứng lên. Ai 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 đừng động thủ. La ta à, chúng ta đang thử kiếm trên đại hội thấy qua. Thanh niên vội vàng nói. Ngạch. tựa như là gặp qua, ngươi là ai đó tới? Bách Lý Đông Quân một mặt hoang mang gãi đầu. Thanh Thành Sơn trưởng môn Lữ Tố chân dưới trướng thủ tịch đại đệ tử, Vương Nhất Hành. Tô trưởng ca cười cười, đứng bên ngoài rất lâu đi. Đúng vậy à, trấn Tây Hầu gia đang canh giữ ở đầu đường đâu, ta cũng là thật vất vả mới tiến vào tới. Vương Nhất Hành trên mặt đều là nụ cười khổ sở, lập tức xoay người lại mặt hướng Cổ Trần, túi người ôm quyền bái, Thanh Thành Sơn trưởng môn Lữ Tố chân dưới trướng thủ tịch đại đệ tử Vương Nhất Hành, gặp qua tiên sinh. Cổ Trần nuốt dâu khẽ gật đầu, ta cùng với Lữ trưởng môn cũng có thời gian mấy chục năm không có gặp nhau, lão Nưu kia cái mối gần đây còn tốt chứ? Trưởng giáo chân nhân tốt đây, hơn nữa hắn biết tiên sinh ở đây, cho nên đặc biệt mệnh ta đem tiên sinh mang đi. Vương Nhất Hành ôn quyền nói, mang ta rời đi. Lữ chân nhân chẳng lẽ liền không sợ dẫn lửa lên thân sao? Cổ Trần thân hình thoát một cái, liền về tới cây cổ thụ kia phía dưới. Vương Nhất Hành cười nói, tiên sinh sao có thể là hỏa đâu? Tiên sinh là lợi kiếm, người trong thiên hạ đều nghĩ cầm kiếm trong đó, mà ta Thanh Thành Sơn lại chỉ muốn giấu kiếm trong đó. Ta Thanh Thành Sơn có đào một kiếm 1300 chuôi, nhưng kết trận có thể giết người, nếu là có người tính toán tới đoạt kiếm, đều có thể thì chi. 1.5 hắn lúc nói lời nói này, con mắt vô tình hay cố ý hướng về Tô trưởng ca bên này lườm một chút. Tựa hồ những lời này là tại đối với hắn cảnh cáo. Vương Nhất Hành có thể cho rằng, Tô trưởng ca là học cung đệ tử, tới đây chính là vì đem tiên sinh mang đến Thiên Khải Thành. Tô trưởng ca nhíu nhíu mày, đừng hướng về ta bên này nhìn a, ta mặc dù đến từ học cung, nhưng ta đến nơi đây là đồng quân bằng hữu. Ai đây có thể biết đâu? Vương Nhất Hành phủi một chút miệng, bước về phía trước một bước, cung cung kính kính nói, tiên sinh, bây giờ Tây Sở đã diệt, tiên sinh muốn chọn không phải đi chỗ nào, mà là có thể đi nơi nào? Vừa bận ta Thanh Thành Sơn Sơn Thanh Thủy Tú, địa linh nhân kiệt, chính thích hợp cổ tiên sinh tu thân dưỡng tính. Ta biết, nhưng có lúc ngươi đi ra một bước, đối phương liền sẽ có 10 bước, 100 bước đang chờ ngươi. Cổ Trần giơ tay lên một cái, một chiếc bầu rượu chậm rãi bay lên, chính mình hướng về trong ly rượu rót một chén lớn rượu, trốn là không có ích lợi gì, trận này cuối cùng cũng chỉ có thể từ ta tự mình tới giải. Chính là, sư phụ nguyện ý ở nơi nào ngay tại nơi nào, ta sẽ bảo vệ tốt sư phụ. Bách Ly Đông Quân ngạo nghễ nói. Vương Nhất Hành cau mày, đang muốn mở miệng tiếp tục thuyết phục, lại nghe thấy một thanh âm từ phía sau truyền đến, tiên sinh tâm trí chi kiên, vạn bối quả thực bội phục. Lại có người tới. Là ai? Vương Nhất Hành quay người quát lớn, đã thấy một cái người mặc màu trắng áo khoác, bên hông phối thêm một thanh trường kiếm nam tử từ ngoài viện chậm rãi đi đến. Mà đối với sự xuất hiện của người này, Cổ Trần cũng không cảm thấy bất ngờ, liền Tô trưởng ca cũng là một bộ hợp tình lý biểu lộ. Chỉ có Bách Ly Đông Quân rất là giật mình, bởi vì người kia chính là trước kia tại hậu viện nói chuyện cùng chính mình người kỳ quái, mà Tô đại ca đem hắn gọi là Phong Hoa công tử. Chương 53, Thiên Hạ Đệ Tam, Vô Pháp Vô Thiên cầu đặt mua, chương 53, Thiên Hạ Đệ Tam, Vô Pháp Vô Thiên cầu đặt mua, là cái kia Phong Hoa công tử, hắn muốn làm gì? Bách Lý Đông Quân soạt một cái đứng lên, nhưng lập tức lại bị Tô trưởng ca nhân xuống tới. Gấp cái gì? Bây giờ ngươi không có chuyện, ngồi xong. Vương Nhất Hành bước ra một bước, chắn Tiêu Nhược Phong cùng Cổ Trần ở giữa, đây không phải học cùng cái vị kia tiểu tiên sinh sao? Không biết tiểu tiên sinh đi tới nơi này, là vì học cung mà đến, vẫn là vì triều đình mà đến? Đương nhiên là vì triều đình mà đến. Tiêu Nhược Phong nói. Vậy thì ngượng ngùng, hôm nay cổ tiên sinh không thể cùng các ngươi đi. Vương Nhất Hành hựa ra hoa đào kiếm. Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta khuyên vị đạo trưởng này, cũng không cần tham dự trong đó cho thỏa đáng. Nhưng hôm nay ta nếu là không lùi, làm như thế nào? Vương Nhất Hành tay kéo rồi một lần kiếm hoa, tựa hồ cũng không bởi vì thân phận của đối phương mà có chỗ lùi bước. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Tiêu Nhược Phong đưa tay phải ra đặt ở kiếm bên hông trôi bên trên. Vương Nhất Hành hơi lườm liếc sau lưng, người trước mắt này hắn ngược lại không sợ hãi. Duy chỉ có sau lưng người kia mới là tồn tại đáng sợ nhất. Thái độ của hắn quyết định ở đây chuyện sắp xảy ra. Tiêu Nhược Phong chú ý tới hắn động thái, bước ra một bước nói, yên tâm, ngươi nếu là ngăn tại ở đây, địch nhân chỉ có ta một cái. Các ngươi đánh, ta cùng cổ tiên sinh uống mấy chén. Tô trưởng ca cũng giơ chén rượu lên, chứng minh mình bây giờ thật là đang uống rượu. Tô đại ca, nếu lúc này ngươi còn có tâm tình uống a? Bách Ly Đông Quân sốt ruột nói. Lúc nào? Tô trưởng ca không hiểu. Bách Lý Đông Quân chỉ vào đã đánh Vương Nhất Hành cùng Tiêu Nhược Phong, bên kia đều đánh nhau. Vậy liền để bọn hắn đánh thôi, hắn đại biểu chính là triều đình, dù sao cũng phải đánh nhau. Tô trưởng ca nói. Thế nhưng là Bách Lý Đông Quân giữa hai lông mày tràn đầy vẻ vội vàng. Nhưng mà cái gì? Ngươi đừng nghĩ độc thủ, ngươi nếu là độc thủ, trấn Tây Hầu phủ liền giao phó không rõ ràng. Tô trưởng ca nhắc nhở nói. Đông Quân a, hắn nói không sai. Hơn nữa cái này cũng là sư phụ số mệnh, không trốn thoát được. Cổ Trần sâu kín nói. Sư phụ, thế nhưng là ta không muốn. Bách Lý Đông Quân hốc mắt đã ướt át, còn không chờ hắn khóc lên, liền bị Tô trưởng ca một cái tát đập đến nghẹn 14 trở về. Bách Lý Đông Quân sờ lên đầu, Tô đại ca, làm gì lại đánh ta? Nói cho ngươi đừng nóng đội, đừng nóng đội, cổ tiên sinh hôm nay không nhất định sẽ như thế nào đâu, khóc khóc chít chít như cái nương môn tựa như. Tô trưởng ca một mặt ghét bỏ. Xem ra, các ngươi tựa hồ đã là nghĩ đến biện pháp. Cổ Trần cười khẽ một tiếng. Cho nên đang chờ người a, chờ người đáng chết đến đây, hôm nay hết thể liền đều kết thúc. Tô trưởng ca nói. Bọn ngươi. Bách Lý Đông Quân gương mặt hoang mang, kế tiếp còn có người nào muốn tới sao? Mà trước mặt, giao chiến càng kịch liệt. Vương Nhất Hành bản lãnh thật là lợi hại, liền xem như đặt ở Bát công tử ở trong, cũng là xếp hạng thứ 5 tồn tại. Nhưng hắn bây giờ đối mặt là lợi hại hơn một chút Tiêu Nhược Phong, trong tay nắm cũng là cái thanh kia danh kiếm phổ bên trên xếp hạng đệ bát danh kiếm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Nhất Hành còn có thể dựa vào Lữ Tố chân tự nghĩ ra trên kiếm thuật thanh kiếm liên cùng Tiêu Nhược Phong đánh một cái ngang tay. Nhưng Tiêu Nhược Phong bản sự cũng không chỉ có những cái kia, tại Tô Trường Ca triển lộ ra chính mình võ công phía trước, tại bọn hắn cái này trong đoàn thể nhỏ được vinh dự tối cường đệ tử. Thiên phú của hắn rất cao, bằng vào Lý Tiên Sinh truyền thụ cho một chiêu Thiên Hạ Đệ Nhị kiếm thuật, liền lĩnh ngộ ra duy nhất thuộc về thiên hạ của mình đệ tam. Học đường Lý Tiên Sinh sau đó, kiếm thuật phía trên, đó chính là ta. Vương Nhất Hành rõ ràng bị một chiêu này tên chọc giận. Đại gia đồng dạng cũng là luyện kiếm, ngươi tất nhiên bài danh thứ ba, vậy ta xếp hàng thứ mấy? Vương Nhất Hành bắt đầu huy kiếm của ngũ, trong tay nắm lấy một thanh đảo một kiếm, nhưng kiếm khí là như vậy hùng hậu, càng giống là trọng kiếm cách dùng. Hai kiếm va chạm mãnh liệt, kiếm khí bành trướng mãnh liệt, trong tích tắc đất đá bay mù trời, bộc phát ra vang một tiếng tiếng vang. Tô Trường Ca đưa tay nhẹ nhàng vung lên, đem một tầng màu xanh đậm hộ thuẫn bỏ vào sau lưng, mới không có để cho Bách Lý Đông Quân thụ thương. Khói bụi cuộn cuộn, một thanh đảo một kiếm từ bên trong bay ra, rơi thẳng vào bên cạnh của bọn hắn cắm vào mặt đất. Nhìn đến đây, cũng chỉ có Vương Nhất Hành đã thua. Chỉ đợi khói bụi tán đi sau đó, Tiêu Nhược Phong vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đa tạ. Mà Vương Nhất Hành lại hai tay trống trơn, không ngừng run rẩy. Hắn thở dài một tiếng, sớm biết luyện kiếm thời điểm liền không lười biếng, người ta đều toàn lực đánh ra, ta cũng thua nửa chiêu. Chính là chiêu này tên chẳng ra sao cả, Thiên Hạ Đệ Tam. Người đem ta xếp tại thứ mấy? Tô Trường Ca bỗng nhiên quay đầu. Tiêu Nhược Phong khép cười một tiếng, nếu là Trường Ca ngươi đem công lực áp chế đến cảnh giới ngang hàng, kiếm thuật cũng có thể thắng qua ta mà nói, ta không ngại sửa đổi một chút danh tự này. Chờ trở lại Thiên Khải Thành cần phải nhờ ngươi sửa đổi một chút cái này phá tên. Tô Trường Ca trừng mắt liếc hắn một cái. Còn Thiên Hạ Đệ Tam, rất có thể trang. Tiêu Nhược Phong cười một tiếng, bây giờ đạo trưởng có thể để mở sao? Vương Nhất Hành xuê tay ra, đào một kiếm bay trở về, vừa rồi ngươi cũng chỉ thắng nửa chiêu mà thôi, Bách Lý Đông Quân. A. Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, lại gương mặt hoang mang. Vương Nhất Hành quay đầu, ngươi cũng không muốn cổ tiên sinh được đưa tới Thiên Khải Thành đi thôi. Tin tưởng ta, ngươi sử dụng Tây Sở kiếm ca lại thêm ta, dầu gì cũng có thể thắng qua cái kia nửa chiêu. Không chỉ có là Bách Lý Đông Quân ngây ngẩn cả người, ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng ngây ngẩn cả người. Xưa nay nghe nói Lữ Tố Chân trưởng giáo làm người vô cùng có thiết khí, xử sự làm người càng là lẫm nhiên chính nghĩa, tựa như thần tiên tại thế, nhưng đạo trưởng giống như không có học được một điểm a. Sư phụ thích sĩ diện, muốn làm gì tái thế thần tiên, nhưng ta không phải là. Vương Nhất Hành lắc lắc đảo một kiếm. Bách Lý Đông Quân lại tại do dự, Tô đại ca, thật muốn động thủ sao? Quay đầu nhìn lại, Tô Trường Ca không chút hoang mang bưng chén rượu uống một ngụm, tiếp đó đem cổ cầm bỏ vào trên đầu gối của mình. Tô đại ca. Bách Lý Đông Quân lại khẽ gọi một tiếng. Tô Trường Ca sâu kín nói, uống cũng uống đủ, người đáng chết cũng đến, nên chuẩn bị đến phiên ta. Người tới? Đang ở đâu? Bách Lý Đông Quân soạt một cái đứng dậy. Tiêu Nhược Phong cũng phảng phất phát giác cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ở ngoài viện, có sát khí tới gần. Ôn ao một tiếng, ở ngoài viện hình như có kiếm khí xẹt qua trường không, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tựa như là bị người tập kích. Bên ngoài Bách Lý Đông Quân cả kinh. Yên tâm, trấn thủ ở bên ngoài là gia gia ngươi, gia gia ngươi kiếm còn sắc bén đâu, hơn nữa những người kia mục đích là bên này. Tô Trường Ca vỗ bờ vai của hắn an ủi. Rốt cuộc là ai a? Bách Lý Đông Quân cắn răng. Xem như Càn Đông thành tiểu bá vương, phạm sai lầm còn có gia gia chống đỡ. Nhưng bây giờ, hắn lại rất cảm giác sâu sắc cảm giác đến một loại cảm giác bất lực, mắt thấy địch nhân càng ngày càng nhiều, chính mình lại không có thể bảo vệ tốt sư phụ. Bách Lý Đông Quân đang suy nghĩ, nếu như mình mạnh hơn chút nữa điểm, bây giờ kết cục có phải hay không thì bất đồng nhạc. Người đã đến. Vương Nhất Hành ngẩng đầu. Âm thanh cùng tiếng đàn đồng thời vang lên. Tô Trường Ca dự đoán trước phương hướng một chút, tiện tay bắn ra liền cuốn lên một hồi sóng âm khí kình. Một cái cao gầy nam nhân đột nhiên xuất hiện, ống tay áo hất lên, càng đem sóng âm khí kình ép xuống. Đây là Thiên Cân Truy. Tiêu Nhược Phong nhận ra môn võ học này. Tốt kiến thức. Lại xuất hiện một cái đồng tiền áo đông tên nam tử lớn xuất hiện, hơn nữa từ nam tử cao gầy sau lưng hút qua mà ra, tốc độ nhanh đến mắt thường đều theo không kịp, trong nháy mắt đã đến Tiêu Nhược Phong phụ cận, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiêu Nhược Phong rút kiếm đón đỡ đã không kịp, nhân gia đã lập trường chụp đi qua, được bị rắn rắn chắc chắc chịu một trường liền lui mấy chục thước, cổ họng ngay ngái, ha mồm phun ra máu tươi tới. Các người rốt cuộc là ai? Vương Nhất Hành rút kiếm, thế nhưng hai người tốc độ so với hắn nói ra nhanh hơn, lại là một quyền đánh ra. Mà lần này, thế công của bọn hắn bị một đạo màu xanh đậm hộ thuẫn ngăn cản xuống dưới. Nam tử cao gầy nắm đấm rơi vào phía trên kia, thật giống như đụng phải một mặt bền chắc không thể gãy tường thành, vậy mà không cách nào dung chuyển nửa phần. Ân, có chút ý tứ. Hai vị, xin đợi đã lâu. Cổ Trần vẫn như cũ bộ kia chấn định như thường bộ dáng, giống như đã sớm dự liệu được bọn hắn đến tựa như. Sư phụ, bọn hắn rốt cuộc là ai a? Mà lại là vào bằng cách nào? Bách Ly Đông Quân gương mặt hoang mang. Đương nhiên là từ bên ngoài đánh vào. Tô Trường Ca nhìn một chút ở ngoài viện. Nam tử cao gầy chậm rãi quay người, ánh mắt lâm nhiên, không cách nào. Áo đông nam tử hơi hơi ổn bền, Vô Thiên. Sau đó, hai vị trăm miệng một lời, Cổ tiên sinh, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tiêu Nhược Phong con ngươi tại gấp gáp có bảo, các ngươi cũng là từ tiên ngoại chi thiên tới. Người cao gầy không cách nào nhìn lại, ngươi là Tiêu Trọng Cảnh nhi tử. Các ngươi thật to gan, dám hô to thiên tử tục danh. Tiêu Nhược Phong lớn âm thanh giận dữ mắng mỏ, rút kiếm hướng về phía trước đập mạnh, giẫm ra một cái dấu chân. Tiểu Hoa Nhi, tại trước mặt đại gia ngươi giả trang cái gì cao thủ à, liền trong tay ngươi điểm này nghệ nhân trồng hoa, còn chưa đủ lớn ra ta xem đây này, đem ngươi gia sư cha gọi tới còn tạm được. Người mặc áo đông Vô Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, thẳng đến Tiêu Nhược Phong trước mặt giơ lên trường đẩy ra. Tiêu Nhược Phong hộc máu lần nữa, đụng phải tòa kia viện tường bên trên, trường kiếm trong tay rơi xuống, trong nháy mắt mất đi. Lý Trường Sinh đệ tử, không gì hơn cái này. Cao gầy không cách nào lạnh lùng cười nói, các ngươi bị hắn đuổi kịp giống như chó nhà có tang khắp nơi tán loạn, cuối cùng chạy trốn tới vùng cực bắc, cũng không biết đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí để cho hắn tới. Tô trưởng ca nở nụ cười, chỉ sợ hắn mới xuất hiện tại đầu tường, các ngươi lại muốn giống cái kia chó nhà có tang một dạng khắp nơi chạy trốn. Lời này vừa nói ra, không cách nào, Vô Thiên sắc mặt hai người lập tức âm trầm như nước. Tô trưởng ca, chúng ta nghe nói qua tên của ngươi, ngươi giết chúng ta hai người. Phải thì như thế nào? Hôm nay còn nghĩ lưu thêm phía dưới hai đầu nhân mạng. Dây đàn hơi động một chút, một đạo kiếm mang màu xanh trực tiếp bay ra. Không cách nào, Vô Thiên hai người cấp tốc vãng hai bên trốn tránh, kiếm mang màu xanh từ trong bọn hắn xuyên qua, trên mặt đất lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Không tệ kiếm khí, nhưng còn chưa đủ tư cách. Vô Thiên bước ra một bước liền đã đến Tô trưởng ca phụ cận, giơ lên trường trụ đi qua. Tô trưởng ca cúi đầu, thân hình thoát một cái vậy mà tại chỗ lưu lại một đạo mị ảnh đang gảy đàn, chính mình lại rút kiếm đi tới. Hắn nghiêng người tránh thoát Vô Thiên trường ấn, rút kiếm chẳng nghiêng, kiếm khí giống như nước sông cuồn cuộn một dạng quét ra. Vô Thiên chợt quát một tiếng, trong lòng bàn tay tử quang chợt hiện, trường phong mãnh liệt lại mênh mông, vậy mà trực tiếp đem Tô trưởng ca đạo này kiếm khí đánh tới. Nhưng ngay mắt sau đó, một đoàn sóng âm khí lãng từ phía sau của tới, trong không khí xen lẫn của tới. Không cách nào cao mày, bước ra một bước liền đến giữa hai người, trọng quyền vung về phía dưới đánh tan tất cả khí kình. Cuối cùng một quyền, trực kích Tô trưởng ca mặt mà đến. Lại chỉ gặp Tô trưởng ca thân hình thoát một cái, vậy mà cùng đánh đàn mị ảnh trao đổi một vị trí, mị ảnh lưu tại chỗ, hắc kiếm vung dậy, một kiếm lại một kiếm quét ra. A, Cổ Trần thấy cảnh này lúc càng kinh ngạc. Cái này lại là Tây Sở kiếm ca bên trong vấn đạo với thiên. Hắn mới múa một lần, liền đã bị hắn sử xuất ra hoàn chỉnh con đường. Kiếm khí không ngừng mà xen lẫn va chạm, ẩn có bê nghệ thiên hạ chi thế, chém giết hết thể địch đến chi bi. Hơn nữa phối hợp chính hắn khúc, vậy mà uy lực đại tăng. Bị ảnh xuất liên tục 6 kiếm, cái này 6 kiếm đã đem không cách nào cùng Vô Thiên đồng thời bước lui mấy chục thước. Chỉ một thoáng, kiếm 870 khí tăng gọn, hắc kiếm thật cao vung lên từ trên cao đi xuống trực tiếp rơi xuống. Trốn. Vô pháp Vô Thiên con ngươi tại gấp gáp co bảo, đội vàng vãng hai bên đồng thời bắt đi. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang, tại chỗ xuất hiện một cái đại kiếm màu đen đâm vào mặt đất, đang xuất từng tầng màu đen khí kình hướng chung quanh khuyết tán mà ra. Không tệ, không tệ. Cổ Trần vuốt râu, trên mặt vẻ hài lòng càng mãnh liệt. Bách Lý Đông Quân cả kinh, đây là vấn đạo với thiên a. Ta vẫn có chút trí nhớ, không nghĩ tới Tô đại ca chỉ nhìn một lần liền có thể lợi hại như vậy. Tiểu A Nhi khá là quái dị, cũng đích xác lợi hại, vậy mà có thể ngăn cản hai người chúng ta liên thủ. Vô Thiên thần sắc hơi chìm xuống. Phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là đã vào đại tiêu giao nhiều năm. Liên thủ, liền xem như vô tướng làm cho vị tiên nửa bước thần du cũng rất phí sức. Thật không nghĩ đến bọn hắn bây giờ lại tại một cái tiểu A Nhi trong tay, không chiếm được một chút lợi lộc. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian, không cách nào gầm thét một tiếng. Đúng, đem người nơi này đều cùng một chỗ giải quyết đi. Vô Thiên toàn thân chân khí tuôn ra, chỉ một thoáng cuốn lên một tầng thật dày cát bay. Trong chớp nhoáng này, hai người khí tức bộc phát tới được đỉnh phong, khiến thiên địa biến sắc, mây đen bao phủ để ép xuống. Bọn hắn muốn động toàn lực, Tiểu A Nhi, lần này liền giao cho ta đến giải quyết ta. Cổ Trần cầm trường kiếm đứng lên. Không cần, liền điểm ấy ta còn không có để vào mắt. Tô trưởng ca cười khẽ một tiếng, huống hồ, cổ tiên sinh thân thể hiện tại, nếu là dùng lại lần nữa, sợ là liền không kiên trì nổi a. Ta sống đến bây giờ, đã đủ. Cổ Trần lắc lắc trường kiếm, chỉ một thoáng, kiếm khí tăng vọt. Tô trưởng ca cười nói, vậy vẫn là giao cho ta đến giải quyết ta, vừa rồi cho cổ tiên sinh đàn tấu một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, ta bây giờ nghĩ tỉnh cổ tiên sinh lại nghe một khúc. Sư phụ, liền giao cho Tô đại ca a. Hắn còn có một chiêu lợi hại nhất không có xuất ra đâu. Bách Lý Đông Quân cười nói. A. Cổ Trần nhíu mày nhìn phía Tô trưởng ca, hắn đã đàn tấu lên khúc đàn, toàn thân đều bao phủ tại trong một tầng chân khí màu xanh, tóc dài lay động, tay áo cuốn vũ. Phục Hy thần thiên hưởng. Bách Lý Đông Quân vui mừng, bài hát này hắn tại Sải Tang Thành đã nghe qua. Hơn nữa chính là cái kia một bài khúc, sóng âm quét qua cả tòa Sải Tang Thành. Bây giờ có thể gặp lại, tự nhiên mắt nhìn không chớp, chỉ sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Phục Hy thần tiên hưởng sao? Cổ Trần hơi rủ xuống lông mày, bài hát này thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Trước tiên cảm tạ một chút nguyện phiếu cùng khen thưởng, cảm tạ đại lão. 8 chương, 32,000 chữ. Mấy ngày nay viết tổn cảo toàn bộ phát lên, cả đầu đều chóng mặt, đi trước nằm một hồi, chợ bên trên nếu như có thể tỉnh lời nói viết nữa điểm phát lên, chỉ cầu đại gia đặt mua. Chương 54, thứ hai vang dội phòng nhà không khúc. Nho tiên quyết ý cầu đặt mua, chương 54, thứ hai vang dội phòng nhã không khúc. Nho tiên quyết ý cầu đặt mua, tiếng đàn tranh tranh, tiêu ngạo lọt vào tai. Xôi trào mãnh liệt chân khí cùng vô pháp vô thiên chân khí lẫn nhau chống lại, âm thanh đủ, quang mang chói lóa mắt. Tô trưởng ca đem khúc đàn uy lực phát huy đến cực hạn, chân khí màu xanh tuôn ra, tại đỉnh đầu ngưng kết trở thành một cái đạo chữ. Đệ nhất vang dội, đại âm hy thanh. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, sóng âm khí kình trong không khí xen lẫn lan lộn, nhấc lên đất đá bay mù trời. Thổi phu một tiếng, vô pháp vô thiên hai vị tôn sứ toàn thân run rẩy dữ dội, ho ra đầy máu lui về phía sau ba bước. Đáng chết, cái này Tô trưởng ca làm sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải mới có thể nhập đại tiêu giao sao? Vô pháp thực sự không thể tin được, một cái mới vừa vào đại tiêu giao, vậy mà thường tổn tới bọn hắn. Tô đại ca, ta liền biết ngươi là tối cường. Bách Lý Đông Quân hưng phấn đến nhảy dựng lên. Tình báo sai lầm, xem ra hôm nay là rất không có khả năng lấy được cái kia dược nhân chi thuật. Vô Thiên thần sắc âm trầm như nước, bọn hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, bên ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa. tin tưởng không dùng đến một chén trà thời gian, Bách Lý Lạc Trần xé gió quân liền có thể vây quanh ở đây. Đến lúc đó, bọn hắn liền xem như muốn chạy trốn đã không kịp. Tiểu Ba Nhi, ngày sau ta tất sát ngươi. Vô Pháp hung tợn nhìn xem Tô Trường Ca, muốn đem hắn bộ dáng nhớ kỹ, tương lai báo trận này huyết ỉu. Không cần tới ngày, ta hôm nay tất sát ngươi. Tô Trường Ca quát chói hai một tiếng, khúc âm thanh ở đây kết thúc, một ngón tay kéo động dây đàn. Đi. Vô Thiên gầm thét một tiếng. Đúng lúc này, tất cả sóng âm khí kình toàn bộ hội tụ tới, quy về căn này dây đàn phía trên, kim quang rực rỡ. Thứ hai vang dội, đại nhã vô khúc. Dây đàn bắn ra, trong bầu trời này chỉ vang lên một thanh âm, kim sắc sóng âm xuôi theo mà thẳng quét, những nơi đi qua hết thể sự vật tất cả hủy. Quay một tiếng tiếng vang, cả tòa viện lạc đều tại chấn động không thôi, mặt đất băng liệt, đại thụ sụp đổ, sóng âm bành trướng, đánh thẳng hai người kia mà đi. A. Vô Pháp, Vô Thiên đồng thời kêu thảm thiết, cơ thể ở tầng này âm ba thi ngược phía dưới bị triệt để phá hủy. Chờ một mạch sóng âm kia tản đi nháy mắt, hai người đã hóa thành điểm điểm bụi trần, tiêu tan ở trong thiên địa này, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không có lưu lại. Hào một bài phục hy thần thiên hưởng. Cổ Trần kinh thán không thôi. Một khúc thần thiên vang dội, đại âm hy thanh đã hoàn toàn không kém hơn Tây Sở kiếm ca bên trong mạnh nhất một kiếm đại đạo triều thiên. Tiếng đàn nhất chuyển đại nhã vô khúc càng vượt qua cái kia đại đạo triều thiên. Không nghĩ tới hắn tối cường lại là một chiêu này, thử kiếm trên đại hội hắn còn không có dùng toàn lực a. Vương Nhất Hành đã ngây ra như phỗng. Quá mạnh mẽ. Trẻ tuổi một đời bên trong như thế nào xuất hiện quái vật như vậy a sư phụ, ngươi luôn nói thiên ngoại hữu thiên, kiếm ngoài có kiếm. Nhưng hắn lại là một tòa vô pháp leo lên cựu trọng thiên, là một thanh thiên hạ sắc bén nhất thần kiếm. Có dạng này một vị tồn tại, thế hệ trẻ tuổi từ nay về sau còn thế nào dơ lên nổi đầu tới a. Tô Trường Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc cũng rất mỏi mệt, lại bị đã tiêu hao không còn một mảnh, không vào thần du, thật không có biện pháp thành thạo điêu luyện đàn tấu cái này một khúc a. So với lần trước tại Cố gia thi triển qua đệ nhất vang dội đại âm hy thanh thời điểm, chân khí của hắn đã tăng lên không ít. Cho nên lần này thi triển đệ nhất vang dội đại âm hy thanh, cuối cùng không có hao hết tất cả chân khí. Nhưng mà thứ hai vang dội đại nhã vô khúc lập tức lại đem chân khí của hắn cho tiêu hao sạch, mà lại là đã tiêu hao sạch sẽ. Không nổi, uống trước chén rượu chậm rãi a. Cổ Trần nắm lấy chén rượu đưa đến trước mặt hắn. Tô Trường Ca tiếp nhận chén rượu sau liền vánh quán một ngụm, chỉ một thoáng cảm thấy chân khí trong cơ thể phun trào, vừa rồi tiêu hao vậy mà bổ sung trở về ba thành. Rượu này thần sắc hắn cả kinh. Cổ Trần cười nói, ta từng chiếm được một bản tiểu kinh bên trong dạy ta ủ ra rất nhiều rượu, có thể để thằng công lực, cũng có thể khôi phục chân khí. Còn có loại sách này. Bách Lý Đông Quân là người, khó trách sư phụ có thể lặng lẽ để cho chính mình tăng cường công lực, đạt đến kim cương phàm cảnh. Sớm biết, hắn cũng cùng sư phụ học loại này tiểu kinh, dầu gì bây giờ cũng là một cái địa cảnh cao thủ. A Tô Trường Ca vô vô đầu của hắn, đừng suy nghĩ, nếu như cổ tiên sinh trong tay còn có lưu cái kia bản tiểu kinh mà nói, còn có thể không cho ngươi nhìn. Cái kia bản tiểu kinh đã thất lạc, không biết đi nơi nào, bất quá ta ngược lại thật ra sẽ cất loại này rượu. Cổ Trần cười cười. Sư phụ, loại kia rượu có thể dạy dỗ ta sao? Bách Lý Đông Quân khẩn cấp đạo. Đã trải qua sự tình vừa rồi, hắn khẩn cấp hy vọng mình có thể lập tức trở thành cao thủ loại kia. Rất khó cất, tài liệu không dễ tìm, ngươi về sau nếu là có thể cầm tới cái này tự kinh, có lẽ có thể tự mình thử xem. Cổ Trần cười nói. A, ta làm sao biết đi nơi nào tìm a? Bách Lý Đông Quân thong xuống con mắt. Đúng lúc này, Trường Ca, có một cái tiếng la bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một cái người mặc áo đỏ, còn có một cái phong nhã thanh niên lướt qua trường không, rất nhanh liền rơi vào viện bên trong. Lôi đại ca, Lạc Hiên đại ca. Bách Lý Đông Quân vui mừng, người tới chính là Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên. Nhưng lập tức hắn liền cảnh giác, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, các ngươi hai sẽ không phải cũng là muốn đem sư phụ bắt đi à? Bách Lý tiểu huynh đệ, ngươi không cần cảnh giác như vậy, chúng ta là học cung đệ tử, không phải người của triều đình. Lôi Mộng Sắt vội vàng nói. Lạc Hiên nhìn xung quanh bốn phía, thực sự là một hồi đại chiến kịch liệt à, Trường Ca, xem ngươi đem ở đây lại phá hủy thành dạng gì. Các ngươi hai cũng không có việc gì, mau đem người khiêng đi a, đừng chờ sẽ thật làm cho người đã chết. Tô Trường Ca mắng. Biết, chúng ta tới không phải là vì chuyện này đi. Lạc Hiên mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ, thân hình thoát một cái liền nhảy tới Tiêu Nhược Phong bên cạnh. Ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở sau đó, hắn cười một tiếng, ai? Thật là nghiêm trọng thương à, liền nội tạng đều bị thương tổn tới, xem ra là không có cách nào đem cổ tiên sinh mang về. Phải không? Cổ Trần cầm chén rượu lên uống một ngụm. Kế tiếp cổ tiên sinh muốn đi nơi nào, chúng ta có thể ngăn không được. Lạc Hiên cười nói. Trong chúng ta tối cường hai cái, một cái thụ thương hôn mê, một cái khác chân khí hao tổn, cổ tiên sinh liền thỉnh tùy tiện a. Lôi Mộng Sát cười cười. Xem ra là đều câu thông tốt lắm. Cổ Trần mỉm cười. Lạc Hiên nói, không có cách nào, cổ tiên sinh chính là chúng ta tối kính ngưỡng người, chúng ta cũng không muốn đem cổ tiên sinh đưa đến tòa kia trong lồng giam đi à. Thiên hạ này, ta bây giờ còn có thể đi nơi nào đâu. Cổ Trần trở nên hoảng hốt. Thiên hạ chi đại, hẳn là sẽ có cổ tiên sinh chôn nương thần. Lạc Hiên tiếng nói vừa ra, liền nghe được ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Hẳn là tới, ta đi mở cửa. Lôi Mộng Sát cười nói. Đứng ngoài cửa, rõ ràng là vị kia trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần. Ngươi như thế nào cũng tới. Cổ Trần hơi ngước mắt, đối với sự xuất hiện của hắn cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Trên thân Bách Lý Lạc Trần khôi giáp dính đầy máu tươi, đeo kiếm đi đến, sát khí bức người. Lại đến Cổ Trần trước mặt, vị này sát thần lại rất cung kính ôm quyền hành đại lễ, "Cổ tiên sinh, chúng ta lên đường đi." "Đi nơi nào?" Cổ Trần hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Mộ Lương Thành, đó là một tòa cô thành, cảnh sát nghi nhân, đường đi không xa, hôm nay liền có thể xuất phát. Bách Lý Lạc Trần nói đạo.
Quá tốt rồi sư phụ, ta này liền hộ tống ngươi cùng đi.
Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói. Trước kia tam lịch thiên đạo mà hành chi, tống táng bao nhiêu vô tội sinh mệnh, hôm nay chính là nhân quả báo ứng thời điểm, còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Cổ Trần lắc đầu.
Đột nhiên, hắn rút kiếm dựng lên, đem mọi người giật nảy mình.
Bách Lý Lạc Trần sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng, nắm chặt kiếm bên hông trôi lại trông thấy Cổ Trần tại chỗ cơ múa lên trường kiếm, giơ kiếm nhẹ xoáy, "Đông Quân à, sư phụ thật sự là không muốn tránh, hôm nay liền như vậy làm chấm dứt a. Ta đã từng dạy qua ngươi vấn đạo với thiên, nhưng chân chính lợi hại một chiều, gọi đại đạo triều thiên, ta chỉ làm cho một lần, ngươi phải nghiêm túc nhìn kỹ." Một sát na này ở giữa, bao cát cuồng vũ, tất cả mọi người bị tầng này bao cát che khuất tầm mắt của mình, trong lúc nhất thời đều thấy không rõ lắm Cổ Trần cùng Bách Lý Đông Quân ở nơi nào. Trong bao cát, chỉ có Cổ Trần đối diện Bách Lý Đông Quân cùng Tô Trường Ca hai người. Sư phụ Bách Lý Đông Quân âm thanh nỉ non, bây giờ không cần nói nhiều cái gì, hắn đã cảm thấy sư phụ quyết ý. Tô Trường Ca than nhẹ một tiếng, cần gì chứ, sự tình đều đã qua. Chỉ cần rời đi nơi này, cho dù là đến Mộ Lương Thành, đều có thể sống tiếp. Tiểu Hoa Nhi, ta vốn hẳn nên chết ở Lạc Tang Thành đầu, lại dựa vào một chén rượu sống lâu nhiều năm như vậy, đã đủ rồi. Cổ Trần tiếp tục múa kiếm, khi kiếm thế đạt đến đỉnh phong ngay mắt, hắn đông nhiên giơ kiếm quá mức đỉnh. Bao cắt vũ động phải lợi hại hơn, hình như có khả năng hủy thiên diệt địa. Các ngươi hai cái nhìn kỹ, đây chính là đại đạo triều thiên. Nhưng đây là ta đại đạo, các ngươi đại đạo, các ngươi muốn tự mình đi. Cổ Trần nhắm mắt lại, trường kiếm vung xoáy, Cổ Ma Ca, ngươi trên trời có linh nhìn thấy ta một kiếm này, nhưng tuyệt đối đừng dễ cận ta ạ. Ở trong trí nhớ, tòa kia Lạc Tang Thành trên tường thành, lấy một kiếm địch vạn quân bạch bảo kiếm khách nhanh chóng lên tuyệt thế múa kiếm. Mà bây giờ, vị này tóc bạc hoa dâm lão nhân râu tóc thời gian dần qua trở nên đen đặc, nếp nhăn trên mặt cũng dần dần bị san bằng, cặp kia thâm thúy con mắt trở nên thanh tịnh sáng tỏ. Kiếm ra, bao cát ngừng. Trên mặt đất chỉ để lại một đạo sâu đạt mấy chục thước khe rãnh, một mực kéo dài đến tường miệng phía dưới. Sử xuất một kiếm này sau đó, Cổ Trần giống như là cũng lại không có đứng khí lực, cước bộ một lảo đảo vùng mình ngồi trên mặt đất. Cổ tiên sinh, ai? Bách Lý Lạc Trần thở dài một tiếng. Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sắt đều không nghĩ đến cuối cùng lại là kết cục như vậy. Bọn hắn đã làm xong làm nền, liền Tiêu Nhược Phong cũng đã thụ thương hôn mê, làm đây hết thể chính là vì để cho Nho Tiên có thể tiếp tục sống sót. Chính là không để ý đến Nho Tiên kiên quyết, còn có đối với tự do khát vọng. Vị, ta muốn cùng Đông Quân nói hai câu. Cổ Trần ha mồm phun ra một ngụm hạt khí, âm thanh mặc dù to cũng đã vô cùng hư nhược. Vậy chúng ta trước hết cáo tử. Lôi Mộng Sắt ôm quyền sau tiến lên, đem Tô Trường Ca đỡ lên. Trường Ca, bây giờ còn có thể đi không?
Tự nhiên là có thể.
Tô Trường Ca gật đầu, vừa đi ra một bước đống nhiên quay người ôm quyền bái. Cổ tiên sinh, giang hồ đường xa, gặp lại. Ngươi là hạt giống tốt, tương lai nếu như trở thành thiên hạ đệ nhất, nhớ kỹ đi tới ta trước mộ phần kính chén rượu. Cổ Trần nói.
Đương nhiên.
Tô Trường Ca cong lên chính mình cổ cầm, cáo biệt Nho Tiên chi sau, liền cùng Lôi Mộng Sắt cóng Tiêu Nhược Phong Lạc Hiên cùng rời đi. Bách Lý Lạc Trần nặng nề thở dài, cũng ôm quyền bái. Cổ tiên sinh, sau này không gặp lại. Vương Nhất Hành cũng đi tới, hôm nay phụ lòng gia sư giao phó, không có trợ đến tiên sinh, thực sự hổ thẹn.
Xứng đáng, sư phụ ngươi bằng hữu cũng không phải ta, nghe nói các ngươi Thanh Thành Sơn lại vào một vị tiểu thần tiên.
Cổ Trần cười hỏi.
Tiên sinh mặc dù cư cái này một tấc chi địa, lại biết thiên hạ này chuyện, vạn bối bội phục.
Vương Nhất Hành ôm quyền.
Thiên hạ này sẽ rất rất có ý tứ.
Cổ Trần cười một tiếng.
Những cái này đệ tử danh môn, Thác Hạ học cung công tử, vị kia đánh đàn lại có thể một bang động thiên mà công tử, vị kia uy phong lẫm lẫm hoàng tử, Thanh Thành Sơn cái vị kia tiểu thần tiên, lại thêm chính mình người tiểu đệ này từ Bách Lý Đông Quân. Giang hồ này là càng ngày càng đặc sắc, chỉ là đáng tiếc, chính mình sẽ không còn gặp lại được.
Tiên sinh, xin từ biệt.
Vương Nhất Hành gật đầu một cái, sau đó điểm mũi chân một cái, tung người nhảy lên liền hướng về một hướng khác rời đi.
Bách Lý Lạc Trần thì nhìn một chút cái kia đã nước mắt lã chã độc tôn, tâm tình phức tạp, hướng về phía Cổ Trần ôm quyền sau cũng đi.
Một bên khác, Tô Trường Ca đi theo Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Yên đi ở viện lạc bên ngoài, sau vương, trên đường cái. Ở đây vừa đã trải qua một hồi đại chiến, nhưng may mắn chính là thương vong cũng không lớn, chỉ là tại cùng xé gió quân trong xung đột chết mấy cái.
Tô Trường Ca nhìn một chút ghé vào Lạc Hiên trên lưng Phong Hoa công tử, tức giận phủi một chút miệng, đột nhiên hướng về hắn phía sau lưng đánh ra.
Hoa Tiêu Nhược Phong lập tức tỉnh lại, khoe miệng rịn ra tí ti vết máu. Trường Ca, ngươi lại như thế chúng ta, ta muốn phải chết ta cũng đã ra cửa, đừng giả bộ, còn nghĩ để cho người ta có ngươi vị hoàng tử này trở về à?
Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn.
Tiêu Nhược Phong từ Lạc Hiên sau lưng nhảy xuống tới, vuốt vuốt ẩn ẩn cảm giác đau đớn ngực, hai người kia hạ thủ thật nặng a.
Ta cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tan nát.
Tức nghĩ bảo trụ Cổ tiên sinh, lại không nghĩ bị hoàng đế trách phạt, chúng ta chỉ có biện pháp này.
Lôi Mộng Sát thở dài một tiếng.
Nhưng mà ai có thể nghĩ tới lại là kết cục như vậy a?
Tiêu Nhược Phong trên mặt lộ ra một chút xíu nụ cười khổ sở.
Lạc Hiên cũng buông tiếng thở dài, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới Nho Tiên càng như thế kiên quyết.
Bọn hắn rõ ràng sắp xếp xong xuôi hết thảy, thậm chí ủy thác Bách Lý Lạc Trần tìm tới một bộ phù hợp nhất thi thể che chở.
Chỉ cần Cổ tiên sinh vừa đi, bên này một chôn.
Tiếp đó từ Tiêu Nhược Phong vị hoàng tử này xác định Cổ tiên sinh đã chết, hết thảy liền đều kết thúc cùng.
Có thể bất đắc dĩ, Cổ tiên sinh lựa chọn một loại phương thức khác tới phá cục.
Tiêu Nhược Phong đông nhiên mở miệng, có lẽ đối với Cổ tiên sinh tới nói, tốt nhất kết cục đâu.
Tận nhân lực, nghe thiên mệnh, vô luận như thế nào đều hảo, làm tốt chính chúng ta như vậy đủ rồi.
Tô Trường Ca quay đầu nhìn một chút tòa kia biệt lạc.
Viên kia phượng hoàng nô như cũ tại theo gió phiêu diêu, phía trên từng mảnh lá cây rơi xuống,
phản phất tại biểu thị sinh mệnh tàn lụi. Ta là Tây Sở Du Lịch Tử, thừa phượng rời đi 9 vạn dặm. Di nhập thế gian mấy luân hồi, nguyện sẽ có quân biết ta ý. Chương 55, không say không nghỉ, Nguyệt Khanh cầu kiến cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 55, không say không nghỉ, Nguyệt Khanh cầu kiến cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Ở ngoài viện, Bách Lý Thành phong phóng ngựa giờ roi, phi tốc chạy đến. Nhìn thấy phụ thân đang đứng tại ngoài cửa viện sau, hắn lập tức kéo lại dây cương, không đợi móng ngựa đứng vững liền nhảy xuống tới. Phụ thân, ta nhìn thấy nơi này có cường đại kiếm khí đã qua, ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có Đông Quân, hắn bây giờ khỏe không? Bách Lý Lạc Trần xoay người lại, đừng lo lắng, hắn bây giờ tốt đây, chỉ có điều từ hôm nay trở đi, hắn sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là giang hồ. Chân chính giang hồ không phải tùy tiện tung bay bắt công tử, cũng không phải danh kiếm sơn trang kiếm khách phong lưu. Giờ khắc này Bách Lý Đông Quân nhìn thấy, mới thật sự là giang hồ. Không có chân chính tự do thiên địa, liền xem như giang hồ, cũng sẽ bị thế gian đủ loại giam cấm. Bách Lý Thành Phong giật mình tại chỗ rất lâu, lúc này mới hồi phục tinh thần lại phát ra một tiếng thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn thật không muốn cho nhi tử tiếp xúc đến những thứ này. Hắn chỉ hy vọng nhi tử có thể rời xa những cái kia phân tranh, tại Càn Đông thành làm không buồn không lo phú gia công tử là đủ. Thế nhưng là tạo hóa trêu người a. Bách Lý Lạc Trần vỗ bả vai của hắn một cái, chính mình làm sao từng không phải như vậy nghĩ đâu. Lúc này, viện môn chuyển đến kết âm thanh. Hai cha con này đồng thời quay đầu, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân mười phần nghèo túng đi ra. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, vừa rồi hẳn là khóc lớn một hồi. Đông Quân, ngươi Bách Lý Lạc Trần đi ra phía trước, giữa hai lông mày tràn đầy lo nghĩ. Gia gia ngươi yên tâm đi, ta không sao, ta bây giờ chỉ muốn uống rượu. Bách Lý Đông Quân hung hăng nghẹn ngào một chút, sau đó tung người nhảy lên nhảy tới trên lưng ngựa, quăng lên dây cương dương lên trường tiên. Giá. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn liền đã biến mất ở đầu đường. Bách Lý Thành Phong là người, lấy lại tinh thần vội vàng ngồi trên lưng ngựa, phụ thân, ta đuổi theo. Không cần. Bách Lý Lạc Trần lại lắc đầu, hôm nay liền để hắn thật tốt phải say một cuộc a, tỉnh rượu sau đó, hết thảy liền đều kết thúc. Bách Lý Đông Quân một đường phi nhanh, rất nhanh liền về tới trấn Tây Hồi phủ. Cũng không đợi mã dừng lại, liền từ trên lưng ngựa tung người thật cao mà bật lên, nhảy vọt qua tường viện, đường kính hướng về phòng khách phương hướng chạy tới. Chờ hắn đi tới phòng trọ đình viện, chỉ thấy có ba người đem 9 cái vỏ rượu đặt ở trong viện, thấy hắn sau khi đến, liền giơ chén rượu lên. Biết ngươi muốn tới uống rượu, chúng ta ở đây đã sớm chuẩn bị xong. Bách Lý Đông Quân không nói một lời đi tới, nắm lên một cái vỏ rượu ngửa đầu liền từng ngụm uống vào. 423 mãi đến đem vỏ rượu uống xong non nửa, cái này đem vỏ rượu thả xuống, ở một hơi rượu. Sảng khoái. Lại đến. Hắn lần nữa giơ lên vỏ rượu, lần này vậy mà một hơi đem còn lại hơn phân nửa toàn bộ đều uống. Khiến cho ba người kia trợn mắt hốt mồm, thật lâu đều vô pháp lấy lại tinh thần. Bách Lý Đông Quân uống xong dòng dã một vỏ rượu, tiện tay liền đem vỏ rượu ném tới một bên, hơn nữa cảm thấy còn chưa đủ nghiền, lại cầm lên thứ hai cái vỏ rượu. Đủ rồi đủ rồi. Chúng ta tổng cộng liền mua 9 đàn, ngươi một chút đều uống sạch, chúng ta không có uống. Lôi Mộng Sát đội vàng ngăn cản. Thế nhưng là trong lòng ta phiền muộn. Bách Lý Đông Quân đưa tay lau miệng bên cạnh vết rượu, con mắt đỏ ngầu, không phân biệt được đây rốt cuộc khóc qua, vẫn là đã say. Lạc Hiên cười một tiếng, có cái gì buồn bực, quan uống rượu có thể giải không mở, trong lòng phiền muộn vẫn phải nói đi ra ngoài. Đúng à, về sau ngươi tiến vào Tắc Hạ học cùng, đại gia chính là đồng môn sư huynh đệ, có lời gì không thể nói. Lôi Mộng Sát vô Bách Lý Đông Quân bà bay. Tô đại ca, ngươi nói nếu như không phải là bởi vì ta đang thử kiếm trên đại hội mua kiếm, đại gia có phải hay không sẽ không biết sư phụ giấu ở Càn Đông thành, sư phụ sẽ không phải chết. Bách Lý Đông Quân không hiểu. Đồng dạng sẽ. Tô trưởng ca lại trả lời. Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên sợ hết hồn, lúc này liền nói với người ta điểm lời hữu ích a, đừng để nhân gia lại thương tâm. Là bởi vì cái kia hai cái thiên ngoại chi thiên người tới sao? Bách Lý Đông Quân lại hỏi. Trước ngươi đã từng gặp bọn hắn, không phải sao? Tô trưởng ca hỏi lại. Bách Lý Đông Quân gật đầu, 12 tuổi năm đó đích thật là gặp qua, cũng là như thế bị sư phụ một chiêu đánh cho chạy. Tô trưởng ca thở dài, cổ tiên sinh kỳ thực đã sớm tới nọ hết à, nếu như hôm nay không phải ta ra tay, cổ tiên sinh hẳn là cũng chạy không thoát kết cục này. Là, ta nghĩ rất lâu, nếu như không phải Tô đại ca ra tay, sư phụ kết cục cũng hẳn là một dạng. Bách Lý Đông Quân nói xong, liền giơ lên vỏ rượu hét lớn một ngụm. Tô trưởng ca vỗ bả vai của hắn một cái, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, muốn uống rượu, chúng ta mấy cái cùng một chỗ cùng ngươi, không say không nghỉ. Còn có một cái đâu. Bách Lý Đông Quân lại quét về bốn phía, cũng không có nhìn thấy vị kia họ Tiêu hoàng tử. Hắn bị thương thật nghiêm trọng, đi, cho nên về trước phòng trọ nghỉ ngơi. Lôi Mộng Sát chỉ sau lưng. Vậy quên đi, ta sợ hắn sẽ hiểu lầm ta cái gì, vẫn là tạm thời không cần gặp mặt thật tốt. Bách Lý Đông Quân giơ lên vỏ rượu, chúng ta làm đi. Không say không nghỉ. Làm. Dùng cái chén rất không khí phái a, dứt khoát một người ôm một vỏ a. A. Trường ca, ngươi muốn uống chết ta à? Ta cũng cảm thấy ý kiến hay, lấy rượu ly uống rượu thật không có hương vị, vẫn là ôm vỏ rượu thoải mái. Hảo, vậy ta hôm nay liền liệu mình bồi quân tử. Tới. Lúc đại đàn rượu, mỗi cái vỏ rượu đều có khuôn mặt lớn như vậy, tuyệt đối số lượng nhiều, bao ăn no. Không đến non nửa khắc công phu, một người một vỏ rượu liền toàn bộ uống cạn sạch. Lôi Mộng Sát đã say đến gương mặt đỏ bừng, bước chân trôi nổi. Cho dù là tiểu lượng của hắn cho dù tốt, mấy hơi thở uống xong nguyên một đàn rượu, đã đột phá cực hạn của mình. Nếu không có Lạc Hiên nữa, hắn bây giờ đã ngồi dưới đất đi. Lạc Hiên cũng không tốt hơn chỗ nào, ánh mắt mê ly, cơ thể lung la lung lay. Có lẽ là uống quá gấp nguyên nhân, không ngừng nâng rượu. Chỉ có Bách Ly Đông Quân cùng Tô Trường Ca hai cái rượu che tử vẫn như cũ thần sắc như thường, uống xong một vỏ rượu, lại cầm lấy vỏ rượu thứ hai tiếp tục uống. Tô đại ca, làm. Các ngươi hai cái nuôi cá đâu? Nhanh, đã nói xong không say không nghỉ đâu. Ai? Ai sợ? Ai vậy? Làm. Ta cũng là, tới. Lại làm đầy dòng dã một vò rượu, Lôi Mộng Sắt đã không chịu nổi, phù phù một chút ngã trên mặt đất. Lạc Hiên cũng lung la lung lay, nhưng cũng may còn có thể tìm được ghế ngồi xuống, tiếp đó gục xuống bàn ngủ thiết đi. Còn lại chỉ có Bách Lý Đông Quân cùng Tô Trường Ca, thế nhưng là rượu đã không đủ. Bách Lý Đông Quân chạy đi viện tử của mình, ôm tới tam đại đàn chính mình cất rượu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tấn tấn tấn. Một người một vò rượu, lại uống thời gian một nén nhang. Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân cũng triệt để say, ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho này liền không được. Tô Trường Ca dùng chân đạp đạp, xác định đã say chết rồi sau, im lặng phải lắc đầu. Cái này vừa mới uống tứ đại đàn lại không được à, vẫn là cái kia thái điều còn lại nửa vò rượu, vậy cũng chỉ có thể chính ta hưởng dụng. Hắn ngồi xuống buông tiếng thở dài, giơ lên bình rượu chính mình uống một ngụm, lại trông thấy Bách Lý Lạc Trần cùng Bách Lý Thành Phong từ ngoài viện đi đến. Nay liền đã say. Bách Lý Lạc Trần vừa tiến viện từ trước hết thấy được say ngã trên mặt đất độc tôn. Tứ đại đàn, còn có thể. Tô Trường Ca cười nói. Bách Lý Lạc Trần một khuôn mặt khinh thường, cái này cũng không giống như cháu của ta à, trước kia ta còn đang đánh trận, bốn vỏ rượu chính là thấm giọng nói trình độ. Nếu không thì hầu ra đi theo ta uống chút. Tô Trường Ca đem vỏ rượu đưa tới. Bách Lý Lạc Trần ha ha cười nói, được rồi, ta bây giờ niên kỷ già, tiểu lượng chắc chắn không bằng các ngươi cái này tuổi trẻ. Thành Phong, đem con của ngươi dơ lên trở về. Thằng danh con này uống say sau đó, tận phiền phức lao tử hắn. Bách Lý Thành Phong buông tiếng thở dài, nâng lên cái phiền toái này nhì tử liền đi. Chỉ chờ Bách Lý Thành Phong rời đi về sau, Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn vị này cao tuổi sát thần, hầu ra còn đứng ở đây, có phải hay không có lời gì nghĩ nói với ta à? Có người lắp ít đồ cho ta, trên đó viết tên của ngươi. Bách Lý Lạc Trần cầm một bức thư đi lên phía trước, đưa tới trước mặt hắn. Ai cho? Tô Trường Ca nhận lấy tín điều. Tại đầu kia trên đường cái, nhiều người phức tạp, ta cũng không biết ai đưa tới. Bách Lý Lạc Trần nói tới ở đây, đột nhiên dừng lại một chút, mới sâu kín nói, bất quá ta không có mở ra nhìn qua. Hầu ra mở ra xem kỳ thực cũng không quan hệ. Tô Trường Ca cười cười, bày ra tín điều cấp tốc xem. Chữ phía trên rồng bay phượng múa, đặt bút hữu lực, hẳn là một cái nam nhân biết. Trường Ca công tử, nhị tiểu thư có việc cầu kiến, địa điểm ở vào trong thành Kim Nguyệt khách sạn. Không có lạc quản, nhưng mà Tô Trường Ca nhìn thấy nhị tiểu thư xưng hô thế này lập tức liền nghĩ tới một người. Cùng là Bắc Huyết công chúa Nguyệt Khanh. Nàng cái kia cay cú tính tình, lần trước bị chính mình quất một cái mông sau đó, vậy mà không có đi tìm người đến báo thủ, ngược lại còn tới cầu cạnh gặp. Có chút ý tứ. Tô Trường Ca cười cười, đem tín điều gãy sau khi đứng lên đứng dậy ô quyền, đa tạ hầu gia giúp ta đem tin tức này chuyển đến, ta mấy vị này đồng môn sư huynh đệ, liền phiền phức hầu gia phái người đem bọn hắn mang tới trong phòng khách. Hảo. Bách Lý Lạc Trần gật đầu, vung tay lên liền gọi tới mấy cái người hầu, đem Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên dơ lên trở về phòng trọ đi. Đa tạ hầu gia hỗ trợ, ta còn có chút sự tình liền đi trước. Tô Trường Ca ô quyền, xoay người rời đi. Hắn còn chưa đi hai bước, Bách Lý Lạc Trần chợt mở miệng, Đông Quân nếu là đi Thiên Khải Thành liền làm phiền công tử hỗ trợ chiếu cố một phen. Tô Trường Ca dừng một chút tức bộ, quay đầu liếc vị này sát thần một cái, mỉm cười, hảo. Tô Trường Ca đi ra trấn Tây Hầu phủ sau, liền một thân một mình đi tới Kim Nguyệt khách sạn. Hắn đi vào trong khách sạn, xem trước đến Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch. Hai người cúi người ôm quyền bái, Mạc Kỳ Tuyên đi lên phía trước nói, công tử, nhị tiểu thư tại lầu 2 cuối cùng một gian phòng trọ. Tô Trường Ca gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, các ngươi còn chưa có đi giao nhìn nơi đó sao? Tử Vũ Tịch ôm quyền, hai vị tôn sứ đến sau, chúng ta nhất định phải ở đây nên đón. Bất quá bây giờ hai vị tôn sứ cũng đã chết, cho nên chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi. Mặt khác hai cái tôn sứ lúc nào đến Bắc Ly, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng, ta giải quyết chung. Tô Trường Ca nói xong, liền lên lầu 2. Lưu lại Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hai người tại chỗ, trên mặt lộ ra một vòng mang theo nụ cười khổ sở. Kết quả của trận chiến này chuyển về thiên ngoại thiên, hai vị tôn sứ đoán chừng đều không dám tới Bắc Ly A rất nhanh, Tô Trường Ca liền đi tới lầu 2 cuối cùng một gian phòng trọ. Hắn giơ tay còn không có gõ cửa, liền nghe được Nguyệt Khanh âm thanh từ trong nhà truyền ra, vào đi, cửa không có khóa. Nghe được Nguyệt Khanh đều nói như vậy, Tô Trường Ca rất thẳng thắn đẩy cửa đi vào. Hắn đi vào trong phòng, trước tiên quan sát bốn phía một cái, không có ở đây thiết lập cái gì mai phục à. Hai đại tôn sứ ngươi cũng giết, còn sợ gì mai phục? Nguyệt Khanh tức giận liếc mắt. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Lại muốn bị ta rút cái mông? Tô Trường Ca đi tới. Nguyệt Khanh phản xạ có điều kiện che lấy cái mông nhảy dựng lên, ta cái này cái gì cũng không làm. Làm gì còn muốn đánh ta? Có đôi khi tay ngứa ấy, nhìn thấy ngươi liền nghĩ động động tay. Tô Trường Ca không chỉ có là tại nói, hơn nữa còn tại ma quyền sát trường, kích động. Thấy cảnh này, Nguyệt Khanh đã sợ đến rúc vào góc tường, sắc mặt cũng bị dọa đến trắng bệch trắng bệch. Nhìn nàng sợ hãi như vậy bộ dáng, Tô Trường Ca thổi phù một tiếng nở nụ cười, biết sợ liền tốt, nhường ngươi một lần ghi nhớ thật lâu. Nói xong, hắn đi tới bàn tròn phía trước ngồi xuống, nhấc lên còn không có uống xong bình rượu tiếp tục uống một ngụm. Cái này rượu vào trong bụng sau đó, vừa quay đầu trông thấy Nguyệt Khanh còn đứng ở góc tường, im lặng phủi một chút miệng, ngươi làm gì còn đứng ở nơi nào? Nguyệt Khanh khuôn mặt hơi đỏ lên, túi đầu rủ xuống lông mày một bộ bị ủy khuất bộ dáng, ta sợ ngươi đánh ta. Ngươi tìm ta cũng không có gì không phải a, có chuyện muốn nói với ta sao? Chạm xa như vậy nói thế nào a? Tô Trường Ca hướng nàng vây tay, không nhịn được nói, ngươi không qua tới ta nhưng là đi. Biết biết. Nguyệt Khanh phủi một chút miệng nhỏ, mặc dù là đi tới, lại là giống con cua đi ngang tới. Tô Trường Ca triệt để im lặng, nhưng cũng lười quan tâm nàng, chính mình giơ lên vỏ rượu uống. Cuối cùng, Nguyệt Khanh ngồi xuống, thận trọng giơ lên lông mày liếc Tô Trường Ca một cái, Nguyệt Giao nói, ngươi có thể đem phụ hoàng ta từ trong Lang Nguyệt Phúc Địa cứu ra, thì ngươi cái gì đều theo như ngươi nói. Tô Trường Ca thả xuống vỏ rượu, đưa tay xoa xoa khỏe miệng vết rượu. Đó là đương nhiên, ta cùng tỷ ta quan hệ có thể so sánh ngươi tưởng tượng phải hảo. Nguyệt Khanh miết miệng nhỏ khẽ hừ một tiếng. Dù sao cũng là song bảo thai tỷ muội, nàng còn không có Tô Trường Ca trong tưởng tượng ác độc như vậy. Lần trước muốn quất Nguyệt Giao, đó cũng là vô tướng sự ý tứ, trách cứ Nguyệt Giao thi hành nhiệm vụ bất lợi. Đương nhiên, muốn thay thế Nguyệt Giao cái này thiếu tông chủ vị trí, cũng là thật sự. Dưới cái nhìn của nàng, tỷ tỷ tính tình quá ôn nhu, tâm địa còn chưa đủ ác, căn bản muốn không thích hợp thiếu tông chủ vị trí này. Chỉ có nàng mới là thích hợp nhất. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ, tin tưởng Nguyệt Giao cũng đã nói với ngươi a. Phụ hoàng ta khí tức đã cùng Lang Nguyệt Phúc Địa nối liền thành một thể, cấm chế kia không phải muốn mở ra liền có thể mở ra. Như thế nào, ngươi còn sợ ta mở không ra cấm chế kia? Tô Trường Ca cười. Nguyệt Giao kiều hừ một tiếng, ta là sợ Nguyệt Giao sợ thác không phải người. Chương 56, Nguyệt Khanh say rượu, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 56, Nguyệt Khanh say rượu, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Nguyệt Phong Thành đối với Thiên Ngoại Thiên Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tỷ muội hai người có thể gặp lại xa cách nhiều năm phụ thân, mà đối với bọn giáo chúng, bọn hắn cuối cùng có một cái người lãnh đạo. Nguyệt Khanh tự nhiên không hy vọng dò chút bút nước, công giá chàng, tỷ tỷ không công chờ đợi mấy năm kia. Nhưng nhìn thấy Tô Trường Ca cái kia bộ dáng tràn đầy tự tin, nàng liền không hỏi nữa. Chỉ là nàng có chút không hiểu, ta có một vấn đề, ngươi vì sao lại lựa chọn giúp chúng ta? Không phải giúp các ngươi, là giúp Giao Nhi, giúp ngươi tỷ tỷ, đây là hai việc khác nhau, đừng nói nhập là một. Tô Trường Ca đưa ra hai ngón tay, cái này có gì khác nhau sao? Nguyệt Khanh càng thêm không hiểu. Nguyệt Giao là Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ, giúp Nguyệt Giao đồng đẳng với giúp Thiên Ngoại Thiên. Tô Trường Ca lạnh lùng hừ một tiếng, khác nhau ở chỗ nếu như các ngươi nghĩ Nguyệt Phong Thành sau khi xuất quan lại cháy lên chiến hỏa, ta sẽ trước tiên đem Nguyệt Phong Thành phế đi, lại đem các ngươi Thiên Ngoại Thiên diệt. Nguyệt Khanh có thể cảm nhận được hắn lời nói bên trong sát ý, thân thể mềm mại không khỏi run lên. Dù cho trong lòng muôn vàn khúc phục, nàng lại chỉ có thể túi đầu liếc miệng nhỏ, chờ ta phụ hoàng sau khi xuất quan, thứ nhất liền đánh chết ngươi. Hừ. Nghe được nàng tiếng nỉ non, Tô Trường Ca nở nụ cười. Còn chờ ngươi phụ hoàng xuất quan đâu, ta nếu là có thể đem ngươi phụ hoàng cứu ra, ngươi phụ hoàng đều không phải là đối thủ của ta. Cái này sao có thể? Phụ hoàng ta vô địch thiên hạ. Nguyệt Khanh ngạo nghễ nói. Kết quả còn không phải bị sư phụ ta đánh chạy trối chết. Tô Trường Ca không lưu dư lực đả kích đạo. Ngươi Nguyệt Khanh lập tức tức giận đến hốc mắt đều đỏ, nước mắt ở bên trong không ngừng quay tròn. Tô Trường Ca cười cười, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, võ công của ta đầy đủ đem ngươi phụ hoàng tử trong Lang Nguyệt Phúc Địa đẩy ra ngoài lúc, sẽ đạt tới cảnh giới gì sao? Thần du huyền cảnh. Nguyệt Khanh cả kinh. Nếu như không tu luyện hư niệm công tình huống phía dưới, cũng đích xác chỉ có cái kia thần du huyền cảnh mới có thể đánh vỡ tầng kia cấm chế. Nhưng cái này sao có thể? Thần du huyền cảnh há lại là tốt như vậy bảo? Thần du huyền cảnh ngoại trừ học đường bị kia Lý Tiên Sinh, toàn bộ Bắc Ly giống như không có thứ hai cái đi. Liền xem như nửa bước thần du, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có cái gì không thể nào? Không lâu sau đó, ta chính là sư phụ sau đó thần du huyền cảnh. Tô Trường Ca giơ lên vỏ rượu uống một ngụm. Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã nửa bước thần du? Nguyệt Khanh con ngươi chấn động. Cái kia còn không có, bất quá cũng sắp. Tô Trường Ca cười nói. Đi qua ngày hôm qua trận chiến kia sau, đàn của hắn nghệ mở khóa tiến độ lại tăng lên một điểm, bây giờ là 91. Nếu như muốn vào nửa bước thần du mà nói, hẳn là 92 hoặc 93 a tiếp đó đến 95 mở khóa tiến độ, chính là thần du huyền cảnh. Nhưng Nguyệt Khanh không biết những thứ này, nghe hắn nói không có đạt đến nửa bước thần du sau, lập tức thần khí rồi. Cắt. Ta đã nói rồi, ngươi cũng không nhanh như vậy. Vậy ngươi tin hay không? Ta có thể tại trong vòng 3 năm vào thần du huyền cảnh. Tô Trường Ca hỏi. Không tin. Thời gian 3 năm, cho ngươi 5 năm đều không đủ. Nguyệt Khanh khinh thường nghiêng đầu đi. Đánh cược. Tô Trường Ca cười nói. Tốt. Nguyệt Khanh lập tức tiếp nhận lời nói gốc dạng. Nhưng sau khi nói xong, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đáp ứng cũng quá qua loa. Nhưng lời đã nói ra ngoài, làm như thế nào đổi ý mới tốt ta? Nguyệt Khanh trái lo phải nghĩ, lại nghĩ không ra một cái đổi ý lý do, không khỏi tiết một hơi. Vậy ngươi nói đánh cược gì? Liên đánh cược trong vòng 3 năm ta có thể hay không vào thần du huyền cảnh a? Tô Trường Ca nói. Hảo. Vậy ngươi nếu là thua làm sao bây giờ? Nguyệt Khanh hỏi. Vậy tùy ngươi xử trí như thế nào? Một lời đã định. Vậy nếu là ngươi thua nên làm cái gì? Nguyệt Khanh mới vừa rồi còn hào khí ngất trời, nghe được Tô Trường Ca hỏi lại mọi người. Tô Trường Ca cười nói, ta cũng không làm có ngươi, ngươi thua từ đây cho ta bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm, làm ấm giường chăn ấm. Quá độc các ca. Nguyệt Khanh con ngươi phóng đại. Hắn thua, tùy tiện chính mình xử trí như thế nào. Chính mình thua, nhưng phải cho hắn bưng trà rót nước, giặt quần áo làm ấm giường. Nghĩ như thế nào cũng là chính mình thật lỗ a. Ngươi liền nói đánh cược hay không a? Tô Trường Ca hỏi. Nguyệt Khanh cúi đầu trầm tư, 3 năm vào thần du huyền cảnh khả năng tính chất cũng không lớn a, phải biết, nàng phụ hoàng dùng bao nhiêu năm đều kẹt tại thần du huyền cảnh cái này đạo môn hạ phía trước. Tứ đại tôn sứ cũng cố gắng mười mấy năm, chỉ có vô tướng làm cho đạt đến nửa bước thần du. Nghĩ đến đây, nàng liền lòng tin 10 phần, hảo. Cực. Nguyệt Khanh vừa nghĩ tới Tô Trường Ca đánh cược thua sau đó, tùy tiện chính mình xử trí như thế nào bộ dáng, cười khoe miệng nhếch lên, làm sao đều ép không được. Đến lúc đó cũng đem hắn cho treo lên, tiếp đó cầm một cây mang theo gai ngược roi, dùng sức rút. Không tệ, cứ như vậy. Tô Trường Ca nhìn nàng cười vui vẻ như vậy dáng vẻ, liền biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Hắn cũng nghĩ xem, Khi Nguyệt Khanh biết hắn trong 3 năm liền vào thần du huyền cảnh sau, lại là biểu tình gì?
"Tốt, tất nhiên được, vậy thì uống cái này rượu, lấy rượu vì thể."
"Uống rượu?"
"A, ta sẽ không uống rượu."
Nguyệt Khanh lại ngẩn người. "Giao Nhi như vậy đại lượng, ngươi vậy mà không biết uống rượu?"
Tô Trường Ca cũng ngây ngẩn cả người.
Nguyệt Khanh khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng bình thường lúc không có chuyện gì làm liền thích uống rượu, ta là chấp pháp đường đường chủ, có rất nhiều chuyện được rồi.
"Cái kia uống một chén cũng có thể a?"
Tô Trường Ca hỏi.
Nguyệt Khanh khẽ cắn môi son nghĩ nghĩ, một chén rượu hẳn sẽ không say a.
Trong nội tâm nàng quét ngang, cầm qua một cái chén trà liền bày tại Tô Trường Ca trước mặt, "Vậy thì đi lên một ly."
Lúc này mới giống lời nói đi.
Tô Trường Ca cười cười, phi tốc cho trong chén trà đổ đầy rượu.
Nguyệt Khanh gặp chén trà đầy, lấy tới do dự một chút, giơ lên chén trà liền uống một ngụm.
Một ngụm liệt tiểu vào trong bụng sau đó, nàng cảm giác trong cổ họng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, trong bụng cũng nóng bỏng nóng bỏng.
Ngất một tiếng, mặt của nàng đỏ lên, hơn nữa đỏ đến rất nhanh, con mắt cũng bắt đầu tại lay động.
"Nhanh như vậy sẽ say?"
"Liên một ly."
Tô Trường Ca cúi đầu nhìn một chút cái kia chén trà, phát hiện còn có một nửa không uống đâu.
"Thì ra không phải một ly, là nửa chén."
"Nàng là thực sự uống không được rượu a, chỉ là nửa chén xuống khuôn mặt liền hồng thành dạng này."
Đột nhiên phịch một tiếng, Nguyệt Khanh dùng nắm đấm hung hăng gõ một cái bàn, "Dựa vào cái gì nàng là thiếu tông chủ?
Ta chỉ có thể là chấp pháp đường đường chủ, ta lại không phục." Bắt đầu nói rượu nói, Tô Trường Ca im lặng phải thở dài.
"Dựa vào cái gì?
Vật gì tốt đều là của nàng.
Thiếu tông chủ chi vị, còn có Mạc Kỳ tuyên tử vũ tịch đều đuổi theo nàng.
Còn có ngươi." Nguyệt Khanh bỗng nhiên đưa tay chỉ hắn, "Dựa vào cái gì ngươi cũng thích nàng? Ta Nguyệt Khanh so với nàng kém ở nơi nào?
Ngươi say, vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Tô Trường Ca nhìn nàng lung la lung lay đứng lên, vội vàng tiến lên đỡ lấy.
"Ta không có say, ai nói ta say?"
Nguyệt Khanh xoay người lại, bỗng nhiên đưa tay bắt được cổ áo của hắn, "Ngươi nói xem, ta cùng Nguyệt Giao đến cùng ai càng đẹp mắt?"
Ngươi đẹp mắt, được rồi,
nhanh chóng cút cho ta lên giường."
Tô Trường Ca nhai răng, này nương môn sau khi uống say lực tay vẫn còn lớn.
Hắn đem Nguyệt Khanh tay tránh ra sau, không lưng đem người gánh lên, đi đến bên giường liền đem người ném tới.
"Ôi!" Nguyệt Khanh bị đau phải gọi một tiếng, nhưng vẫn như cũ say khướt, "Ngươi ném như vậy khí lực làm gì?
Đem nhân ra đều làm đau."
"Đau điểm hảo, đau điểm có thể thanh tỉnh một chút."
Tô Trường Ca nói, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
"Ai, ngươi cúi đầu xuống tới một lần."
Nguyệt Khanh hai mắt mê ly, đưa tay vẫy vẫy hắn tới.
"Làm gì?"
Tô Trường Ca tức giận cúi đầu, vậy mà lần nữa bị Nguyệt Khanh bắt được cổ áo. Không đợi hắn sinh khí, Nguyệt Khanh đã đem ngước đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Trường Ca chỉ cảm thấy một hồi thơm ngọt mềm mại đánh tới, không khỏi ngẩn người thần, sau đó liền chủ động xâm thành hơi điệp.
Thời gian một nén nhang đi qua,
Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đang dưới lầu nâng ly cạn chén.
Trên lầu đống nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Trường Ca từ trên lầu đi xuống.
"Các ngươi nhị tiểu thư trên lầu uống say sau ngủ thiếp đi, nhìn thời gian này đây hẳn là ngày mai mới sẽ tỉnh."
"Minh bạch."
Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch đồng thời ôm quyền.
"T, nữ nhân này quá độc ác."
Tô Trường Ca sờ lên vỡ tan bờ môi, mặt trên còn có điểm điểm ngai ngái.
Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch không khỏi ngây ra như phỗng.
Lên lầu nói chuyện phiếm đàm luận, không đến mức Hàn Huyên tới một mép đều phá a.
"Sẽ không phải là..."
Hai người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh.
"Trường Ca công tử thật tuyệt a.
Cầm xuống đại tiểu thư còn chưa đủ, hiện tại xem ra nhị tiểu thư cũng muốn bị bắt lại."
"Nhị tiểu thư cũng thật hung ác a, như thế nào cắn thành cái dáng vẻ kia a?"
"Chuyện này,
muốn hay không cùng đại tiểu thư nói a?"
"Nói thế nào?"
"Cái này nếu không thì hay là chờ nói, để cho đại tiểu thư tự mình xử lý."
"Ý kiến hay."
Hai người rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức, ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ, ngồi xuống tiếp tục uống rượu.
Tô Trường Ca rời đi khách sạn sau đó, đưa tay lau miệng trên môi vết máu.
"Cái này không phải thân a, đây rõ ràng là tại gầm a, kỹ thuật quá kém.
Hơn nữa mắt thấy cửa thành đều phải thất thủ, đại quân sắp xung kích, giết đến địch nhân không chừa mảnh giáp."
Nguyệt Khanh lại tại lúc này say ngã đi qua, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh loại kia.
Tô Trường Ca thở dài, hắn mặc dù không phải chính nhân quân tử, mỹ nhân trong ngực còn có thể thờ ơ, nhưng mà giống loại tình huống này, trong lòng không có cảm giác thành tựu thực sự không xuống tay được. Ga trở lại trấn Tây Hầu phủ thời điểm, mặt trời đã lặn. Bách Lý Lạc Trần để xuống cho người hỗ trợ đem trong sân vỏ rượu thanh lý rơi mất, Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên cũng bị mang tới trong phòng khách nghỉ ngơi, lúc này đang truyền tới bọn hắn hô hô tiếng ấy.
Hắn đang muốn trở về phòng lúc nghỉ ngơi, bên trái lại truyền đến Tiêu Nhược Phong thở nhẹ, "Trường Ca, bên này."
Tô Trường Ca quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Tiêu Nhược Phong đang khoác lên một kiện màu trắng áo khoác ngồi ở trên bậc thang, trong tay bưng không phải là trà hay là rượu.
"Tu dưỡng tốt,
thương thế như thế nào?"
Tiêu Nhược Phong gật đầu một cái, "Gần như khỏi hẳn, cổ tiên sinh bên kia đã chôn a."
"Hẳn là chôn, ngươi nếu là không yên tâm mà nói, ngày mai có thể đi xem."
Tô Trường Ca nói.
"Ngày mai thì không đi được."
Tiêu Nhược Phong bưng chén lên uống một ngụm, "Bách Lý Đông Quân, có cái gì nói?"
Tô Trường Ca đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, "Hắn trở về sau đó vẫn cùng chúng ta uống rượu, lời nói cũng rất ít.
Trong lòng vẫn là tại ghi hận ta đi.
Ta tới, sư phụ của hắn liền chết."
Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói.
Tô Trường Ca cười nói, "Hắn không phải là người như thế, nếu như hắn thật sự nghĩ như vậy, cũng không phải là người ngươi muốn tìm, cũng không phải lão bất tử kia cần đệ tử."
"Đúng là như thế."
Tiêu Nhược Phong cười cười.
"Bất quá muốn đánh ngươi một bữa tâm tư vẫn phải có, ai bảo ngươi đại biểu là triều đình đâu?"
Tô Trường Ca cười nói, "Kỳ thực ta cũng nghĩ đánh ngươi một chầu.
Bách Lý Đông Quân không được, lấy võ công của ngươi, muốn đánh ta giống như không cần nói ra đi."
Tiêu Nhược Phong hỏi.
"Bây giờ không đánh, nhưng sau này liền khó nói chắc."
Tô Trường Ca đứng dậy vô vô bụi đất, "Ngươi bây giờ vẫn là Phong Hoa công tử,
chờ ngươi lúc nào trở thành lang gia vương, làm ra nguy hại gì thiên hạ sự tình lúc, ta sẽ đánh ngươi.
Trường ca, lời này của ngươi bên trong giống như có chuyện a.
Tiêu Nhược Phong hai mắt híp lại.
Không có lời nào, chính là một cái nhắc nhở.
Tô Trường ca cười cười.
Tiêu Nhược Phong mỉm cười, hảo, vậy ta ghi nhớ ngươi cái này nhắc nhở.
Kiếm của ngươi là hạ huyết, thiên hạ đệ nhất chính khí chi kiếm, ngươi cũng là kiếm khách, biết thanh kiếm này ý vị như thế nào.
Tô Trường ca vô vô Tiêu Nhược Phong bả vai, sau đó quay người rời đi.
Tiêu Nhược Phong đương nhiên biết thanh kiếm này ý vị như thế nào, nhưng có lúc hắn cũng thân bất do kỳ a, hắn thở dài một tiếng, nhìn Tô Trường ca từ từ đi xa, đống nhiên la lớn, ngày mai giờ tị rời đi, đừng ngủ quá chậm.
Biết.
Tô Trường ca khoát tay áo, liền đi vào trong phòng.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Nhược Phong vẫn như cũ một đêm không ngủ, ngồi ở trên bậc thang nhìn xem ngôi sao.
Hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng.
Kim Nguyệt khách sạn bên trong, Nguyệt Khanh liếm liếm có chút phát khô khỏe môi, mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy.
Đầu đau quá a, ta có phải là uống rượu rồi hay không?
Còn giống như uống say đúng không?
Nàng hoàn toàn không nhớ rõ uống say sau đó phát sinh chuyện gì, xoa ẩn ẩn bị đau huyệt thái dương từ trên giường đi xuống, đi tới trước bàn rót một chén trà uống một ngụm.
Nàng nhìn thấy Tô Trường ca lưu lại trên bàn một phong thư, triển khai xem một phen, lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết.
Kỹ thuật hôn hơi xa lạ, nhưng vóc dáng rất khá, chính là so tỷ tỷ ngươi còn kém một chút, tiếp tục cố lên.
Nguyệt Khanh khuôn mặt soạt một cái hồng đấu, ôm đầu phát điên, ta hôm qua đều làm cái gì?
Không đúng.
Hôn đản đáng chết kia đến cùng đối với ta làm cái gì?
Đáng chết hôn đản, số nam nhân.
Dê sồn.
Nguyệt Giao nói không sai, người này chính là một cái dê sồn.
Nguyệt Khanh hung hăng dậm chân, tức giận đến giận sôi lên.
Một mực tại dưới lầu coi chừng Mạc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch hai người hai mặt nhìn nhau, nhị tiểu thư bây giờ hẳn là tỉnh a, bất quá phản ứng này thật là lớn a. Tử Vũ Tịch hỏi, chúng ta có muốn đi lên hay không khuyên đủ?
Mạc Kỳ Tuyên lắc đầu, tính toán, hai vị tiểu thư chúng ta đều không đắc tội nổi, Trường ca công tử càng đắc tội không dậy nổi, chúng ta liền làm ở đây tiếp tục uống rượu tốt.
Ai? Không nghĩ tới à, chúng ta thiên ngoại tiên song Minh Châu, vậy mà nhao nhao vẫn lạc tại cái này Bắc Ly, nếu là chuyển trở về, không biết bao nhiêu người hội tầm nát.
Tử Vũ Tịch một mặt khổ tướng khăn.
Chương 57, sắt cơ ngầm.
Sông ngầm ra tay, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 57, sắt cơ ngầm.
Sông ngầm ra tay, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, vừa qua khỏi giờ thịnh.
Tô Trường ca còn tại trong động, đang cùng Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Lạc Lời Sợi, Kinh Nghê, Tiến Lưu Ly đùa thủy tầm hoan tác nhạc. Từng trận tiếng đập cửa đống nhiên đem hắn giật mình tỉnh giấc, mộng đẹp bể tan cảnh hắn giận không tìm được, rút kiếm liền nhảy ra ngoài.
Hoa lạc một tiếng vang dọn, cửa phòng phá toái.
Ngoài cửa người kia vội vàng hô, Trường ca,
đừng động thủ, đừng động thủ.
Là ta à?
Lôi lão nhị, ngươi còn dám nhiễu ta mộng đẹp, ta đánh chết ngươi.
Tô Trường ca trong lòng cái kia khi à, mắt thấy chúng nữ người mặc bikini, từng cái dáng người thướt tha, xinh đẹp động lòng người.
Eo nhỏ nhắn luyện chuyển vừa ôm, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chính là thèm ăn nhỏ dại thời điểm, gia hỏa này tới gõ cửa.
Thật đáng giận,
nhưng buồn bực.
Làm cái gì mộng a dẫn đến nộ khí lớn như vậy?
Không phải là loại kia mộng a.
Lôi mộng sát xoa cằm, một mặt cười xấu xa.
Bằng không thì mơ tới chính là ngươi a.
Tô Trường ca trả lời rất thẳng thắn, đồng thời hung tợn trừng hắn một mắt.
Trong mộng là ai vậy?
Lạc tiên sinh.
Vẫn là Yến gia tiểu thư.
Lôi mộng sát chọn lấy 423 nhíu mày.
Liền không thể là tiểu Hàn Y Liễu.
Tô Trường ca hỏi.
Không thể, tuyệt đối không thể.
Lôi mộng sát lập tức nổi trận lôi đình, tiểu Hàn Y Liễu mới mấy tuổi a, ngươi vậy mà.
Ngươi cầm thú a.
Mấy tuổi?
Tiểu Hàn Y Liễu 9 tuổi, ta 15, tiếp qua mấy năm liền có thể thành thân.
Tô Trường ca cười nói.
Ngươi Lôi mộng sát khí cấp bại phôi, dù hắn bình thường đốt mực nhiều lời, lúc này cũng bị Tô Trường ca tức giận đến nói không ra lời.
Nhất là nhìn thấy Tô Trường ca nhíu mày hướng hắn khiêu khích, lập tức tức giận đến mặt đỏ dần.
A, ta muốn giết chết cái tên vương bắt đản ngươi.
Lôi nhị, Lôi nhị,
ngươi làm gì? Đừng động thủ.
Lạc Hiên cùng Tiêu Nhược Phong chạy tới, nhìn thấy Lôi mộng sát tròn mắt tận nước, hướng về Tô Trường ca dương nhanh múa bước đánh tới, vội vàng tiến lên đem Lôi mộng sát giữ lấy.
Trường ca, ngươi vừa rồi cùng Lôi nhị nói cái gì a?
Tiêu Nhược Phong nhanh nhanh ôm Lôi mộng sát.
Còn phải nói đi, chắc chắn là nói đến Tiểu Hàn Y Liễu, bằng không thì Lôi nhị có thể như thế mà đi.
Lạc Hiên thở dài,
hắn có thể quá hiểu Lôi mộng sát đau đớn, cũng quá hiểu Tô Trường ca cái miệng đó.
Thả ta ra phong hoa, Tô Trường ca, có bản lĩnh đơn đấu a?
Lôi mộng sát kêu lên.
Đơn đấu?
Chỉ bằng ngươi?
Tô Trường ca nắm lấy khí bất tử nhân không đền mạng nguyên tắc, duỗi lưng một cái, còn không bằng ngủ nhiều một giấc, Tiểu Hàn Y Liễu còn tại trong mộng chờ ta đâu.
Lôi mộng sát nghe xong hắn lời nói, tức giận đỏ ngầu cả mắt, thật giống như trong phim ảnh zombie gào thét.
Tiêu Nhược Phong đều cảm giác khí lực của hắn bỗng nhiên biến lớn, mau để cho Lạc Hiên tới trợ giúp, trước tiên đem Lôi Mộng Sát cho lôi đi.
Tô Trường ca ngáp một cái, nhìn xem Lôi Mộng Sát bị Tiêu Nhược Phong cùng Lạc Hiên cùng một chỗ khiêng đi, thử nhẹ một tiếng.
Nhờ ngươi quấy rầy mộng đẹp của ta, ta cũng làm cho ngươi mỗi ngày đều ngủ không yên.
Hắn vốn còn muốn tiếp tục đi ngủ một giấc.
Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, Tiến Lưu Ly các nàng còn tại trong mộng chờ đây.
Nhưng hắn vừa đi qua cái bàn, dư quang lại phát hiện có một phong thư bị chén trà chụp tại trên mặt bàn.
Tô Trường ca khẽ nhíu mày, tối hôm qua lúc nghỉ ngơi hắn bước tin ở đây không có tin, buổi sáng lại thấy được.
Chẳng lẽ là tối hôm qua?
Không nên a, mình coi như ngủ được quen đi nữa, có người tiến vào không có khả năng không biết.
Điều này nói rõ người này khinh công cực cao, thậm chí am hiểu ẩn nấp khí tức của mình.
Đây là sát thủ mới có thể làm được bản lĩnh.
Chẳng lẽ là ám hạ?
Tô Trường ca đi ra phía trước, đem giấy viết thư từ dưới chén trà rút ra.
Tập trung nhìn vào, không phải ám hạ, trên thư có một cái tiêu ký, là một chi nện tại kết lưới.
Lưới người sao? Có tin tức gì? Tô Trường Ca mở ra tới, trên thư chữ viết viết ngoáy, có thể nhìn ra được viết thơ này người rất là gấp gáp. Sắc cơ ngầm, Ám Hà xuất động trên thư mở đầu liền trực tiếp nói rõ nội dung. Tô Trường Ca tiếp tục nhìn xuống, Ám Hà không cam tâm Tây Sở Kiếm Ca cùng Dược Nhân Chi Thuật liền như vậy chạy đi. Muốn trên đường chặn lại, cướp đoạt Bách Lý Đông Vân, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hơn nữa vì đối phó hắn cùng Tiêu Nhược Phong hai đại học cung cao thủ, Ám Hà Tô gia, Tạ gia hai lớn gia tộc cao thủ cũng tại trên đường bố trí mai phục. Phải, lại có phiền phái. Tô Trường Ca thở dài, cấp tốc đổi lại áo bào sau, cầm tin đi tới trong sân. Tiêu Nhược Phong cùng Lạc Hiên lúc này đang tại trấn An Lôi Mộng Sát, hắn mới vừa rồi bị tức giận đến không được, bây giờ chính đại miệng thở hổn hển. Nhưng vừa nghĩ tới Tô Trường Ca gia hỏa này vậy mà làm cầm thú như vậy sự tình, hắn hung hăng gõ một cái bàn đá, không được, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Tiếng nói vừa ra, Tô Trường Ca liền đâm đầu đi tới, ngươi không tha cho ai vậy? Ngươi! Lôi Mộng Sát mặt đỏ tới mang hai hô, ngươi cho ta cách Tiểu Hàn Elisa một chút, bằng không thì đừng trách ta không giảng tình nghĩa đồng môn a. Cái kia không có khả năng. Tô Trường Ca đem đầu chờ tới khi một bên. Tốt tốt, Trường Ca, ngươi cũng ít nói hai câu a. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng. Đúng vậy a, ngươi vừa rồi kém chút đem hắn tức giận đến mất đi. Lạc Hiên cũng khuyên bây giờ ta cũng không tâm tình cùng các ngươi nói đùa. Tô Trường Ca đi ra phía trước, đem tin bỏ vào trên mặt bàn, xem cái này à, chúng ta trên đường trở về có thể sẽ có chút quân co. Sự tình gì? Tiêu Nhược Phong đem tin cầm lên liếc mắt nhìn, thần sắc từ từ ngưng trọng, lông mày cũng từng chút một rút lại. Thế nào? Lạc Hiên cùng tỉnh táo lại Lôi Mộng Sát ý biết đến nét mặt của hắn không đúng, lập tức đều sẽ tới. Ám Hà. Tô Trường Ca gật đầu một cái, không tệ, Ám Hà muốn trên đường mai phục chúng ta, hơn nữa căn cứ vào ta lấy được tình báo, lần này Ám Hà xuất động cao thủ cũng không ít, ít nhất hai tên tiêu giao thiên cảnh. Tin tức này đáng tin vậy đi. Lôi Mộng Sát hổ nghi nhìn hắn một mắt. Hảo vấn đề. Tiêu Nhược Phong hai mắt híp lại, Trường Ca, tin tức này là ai đưa tới? Người có nhìn thấy được người? Mặt sau còn giống như có đồ án, là một con nhện tại kết lưới, hẳn là một cái tổ chức nào đó tiêu ký. Lạc Hiên nhắc nhở. Tiêu Nhược Phong gửi lời, lập tức đem tin lật lại nhìn xem cái kia tiêu ký, lại cảm thấy rất lạ lắm. Trên giang hồ giống như không có sử dụng ký hiệu này tổ chức, Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là mới xuất hiện thế lực. Nhưng cái này tổ chức cùng Trường Ca lại là cái gì quan hệ? Vậy mà lại đưa tới cho hắn tin tức. Các ngươi đừng hỏi, mỗi người đều có hiếm ai biết bí mật, ta cũng sẽ không nói. Tô Trường Ca lắc đầu. Vậy chúng ta coi như tình báo này thật sự à, hai tên tiêu giao thiên cảnh Ám Hà đây là nắm chắc phần thắng a. Lạc Hiên lộ ra một mặt khổ tướng. Đây vẫn chỉ là vì kiềm chế lại Trường Ca, đối phó chúng ta hẳn là có khác người khác. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, Tô Trường Ca là ngay trong bọn họ tối cường đệ tử. Ám Hà nếu quả thật muốn chặn lại bọn hắn, buộc đi Bách Lý Đông Quân, hàng đầu đối phó chắc chắn chính là hắn. Hai tên tiêu giao tiên cảnh không biết đạt đến cái gì phẩm, mà còn lại phụ trách đối phó bọn hắn người, lại sẽ có bao nhiêu lợi hại. Ta cùng Trường Ca từng tại Cố gia gặp qua một cái Ám Hà sát thủ, hắn gọi Tô Mộ Vũ. Lạc Hiên nói tới ở đây, nhìn Tô Trường Ca một mắt. Võ công như thế nào? Tiêu Nhược Phong hỏi. Trường Ca nói, tối thiểu nhất nửa bước tiêu giao, Cố sư minh cho dù sử xuất thực lực quân đội, cũng vẫn như cũ không địch lại bốn không. Lạc Hiên nói, có chút khó giải quyết ta. Lôi Mộng Sát rủ xuống lông mày nghĩ, nếu không thì hướng Trấn Tây Hầu phủ mượn chút binh. Trấn Tây Hầu bồi dưỡng ra được Phá Phong quân lấy sát phạt thành danh, không cần người quá nhiều, 200-300 người kết thành quân trận, nói không chừng có thể ngăn cản một cái địa cảnh. Tiêu Nhược Phong lại lắc đầu, không thể mượn, chúng ta tất hạ học cung đồng môn, chỉ có thể từ chính chúng ta đến rút. Nếu là liền Đông quân cũng không bảo vệ được, Trấn Tây Hầu phủ nhìn chúng ta như thế nào? Thiên hạ còn thế nào nhìn học cung người? Tô Trường Ca cười nói, ta còn tốt, liền xem như nửa bước thần du tới ta cũng có thể đánh, nhưng ta ngăn lại cái kia hai cái thiên cảnh sau, địch nhân còn lại các ngươi có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu, ngăn không được chỉ ta tới chính là. Nói đến cũng đúng, hơn nữa Ám Hà hẳn là không nửa bước thần du a. Lạc Hiên cười nói. Tiêu Nhược Phong sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng, Ám Hà chi thần bí, không có người biết bọn hắn giấu bao nhiêu cao thủ, cho nên đại gia trên đường trở về, chuẩn bị tùy cơ ứng biến a. Chương 58, xuất phát. Đường về thiên hải, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 58, xuất phát. Đường về thiên hải, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Trấn Tây Hầu phủ, trong đại sảnh. Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần ngồi ở chủ vị, trước mặt là Tiêu Nhược Phong cùng Tô Trường Ca xuất lĩnh học cung sứ giả đoàn. Lại bên cạnh, là rượu còn không có tỉnh, liền bị kéo qua tới Bách Lý Đông Quân, đang buồn ngủ ngáp một cái. Bách Lý Lạc Trần nhìn vị này ngoại tôn một mắt, ánh mắt vẫn đủ, ánh mắt phức tạp. Cựu hoàng tử, Đông Quân tất nhiên nguyện ý đi thiên khải, Trường Ca công tử cũng hứa hẹn sẽ bảo vệ hắn trở về, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng ta hy vọng cựu hoàng tử có thể đáp ứng một sự kiện. Tiêu Nhược Phong ôm quyền chắc tay, mỉm cười, lão hầu gia mời nói. Đông Quân lần này đi thiên khải, không thể cùng triều đình có bất kỳ dây dưa, cựu hoàng tử có thể đáp ứng hay không ta? Bách Lý Lạc Trần trầm giọng hỏi. Tiêu Nhược Phong gật đầu, đương nhiên, ta lấy tính mệnh đảm bảo. Ra ra, vậy ta liền cùng Tô đại ca bọn hắn đi trước. Bách Lý Đông Quân gãi đầu, hỏi dò. Đi thôi, tại Thiên Khải thành thật tốt học, 5 năm sau chúng ta trong nhà chờ ngươi trở về. Bách Lý Lạc Trần nhắm mắt gật đầu. Tô Trường Ca ôm quyền hành lễ, lao hầu ra, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Đi thôi. Tiêu Nhược Phong gật đầu một cái, hất lên màu trắng áo khoác liền xuất lĩnh lấy đám người đi ra Trấn Tây Hầu phủ. Hầu phủ bên ngoài, sớm đã có người dắt ngựa chờ lấy lớn 16 nhà. Trong đó có một con ngựa đặc thù nhất, toàn thân cũng là hỏa màu đỏ, ở nơi đó không an phận mà chặt lấy móng ngựa, phát ra ấp á ấp đúng âm thanh. Bách Lý Đông Quân cưỡi lên con ngựa kia, cũng không đợi Tiêu Nhược Phong, Tô Trường Ca bọn hắn người đến đông đủ, giá một tiếng liền chạy ra ngoài. Tiêu Nhược Phong là người, Tô Trường Ca, Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sắt cũng ngây ra như phỗng. Cái kia thất hỏa màu đỏ liệt mã tại Càn Đông thành không ngừng xuyên thẳng qua, phảng phất giấy lên một đám lửa, không ngừng lưu động. Con ngựa này thật nhanh a, giống một đám lửa. Lôi Mộng Sắt xoa cằm cười nói, đó là công tử Liệt Phong Câu, tiểu công tử bình thường liền đưa thích cưỡi con ngựa này từ thành đầu này chạy đến thành một đầu kia. Một cái người mặc khôi giáp tướng sĩ cười nói, Liệt Phong Câu, có ý tứ. Lôi Mộng Sắt cười cười, sau đó tung người nhảy lên nhảy tới trên lưng ngựa, kéo dây cương nhanh chóng đuổi theo. Vẫn là đứa bé kia tinh khí. Tiêu Nhược Phong cười khẽ một tiếng, cho nên bình thường khí hắn vẫn có cần thiết. Tô Trường Ca nói, quay người cưỡi lên bạch mã. Lạc Hiên cười một tiếng, ta rất hâm mộ lại là thiếu niên, lúc nào cũng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Vậy chúng ta liền truy một truy. Tiêu Nhược Phong đôi mắt tại giữa hai người không ngừng quay tròn. Truy thôi. Rất lâu không có phóng ngựa giờ roi, Thiên Khải Thành không cho phép, hôm nay ngay ở chỗ này chạy cái đã nghiền. Tô Trường Ca dương lên roi ngựa, dưới trướng bạch mã tựa như lưu tinh liền xông ra ngoài. Nói hay lắm, phóng ngựa giơ roi, chạy cái đã nghiền. Kết quả là, Càn Đông Thành liền xuất hiện một màn như vậy kỳ quan. Vị kia từ nhỏ đã cưỡi ngựa từ Càn Đông Thành cái này một đầu chạy vội tới một đầu kia tiểu công tử tái hiện Càn Đông Thành đầu đường. Mà lần này, tại phía sau hắn đuổi theo không phải những cái kia tướng sĩ, mà là một đám người mặc màu trắng áo khoác công tử văn nhã. Màu trắng áo khoác theo gió phiêu vũ, trở thành một đạo tối tráng lệ cảnh quan. Một nhóm mười mấy người đội kỵ mã lướt qua đầu đường, trung quanh tiểu thương cùng dân chúng vậy mà tại nhiệt tình reo hò. Tiểu công tử cố lên a, đừng bị người đuổi theo. Yên tâm đi, ta Liệt Phong Câu thiên hạ đệ nhất, không có người có thể đuổi được. Bách Lý Đông Quân cười nói. Người nào nói? Tô Trường Ca đã phóng ngựa đi tới bên cạnh hắn. Bách Lý Đông Quân hướng về hắn nhìn bên này một mắt, lập tức sửng sốt. Tô đại ca, ngươi là thế nào đuổi theo tới? Ngươi cho rằng liền ngươi có lương câu? Tô Trường Ca cười hỏi. Học cung có lương câu trăm tớt, ngươi về sau đến học cung liền biết. Lạc Hiên cũng đuổi tới Bách Lý Đông Quân bên trái. Bách Lý Đông Quân lại nhìn phía Lạc Hiên, sau đó cười ha hả, hảo, vậy chúng ta liền đến so nhìn, xem ai có thể trước hết nhất xông qua đạo kia cửa thành. Ngươi nào thua, ai liền đi điêu lâu tiểu trúc mua một bình thu lộ bạch trở về. Tô Trường Ca nói. Cái kia các ngươi có thể nhất định phải thua. Tô Trường Ca cơ múa lên trường tiên, giống như một đạo màu trắng như sao rơi liền xông ra ngoài. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói, Tô đại ca, ta cũng sẽ không thua ngươi. Giá. Ba con khoái mã tại đầu đường chạy vội, sánh vai cùng, bên cạnh là dân chúng tiếng hoan hô, có ghét bỏ tiếng hoan hô của mình không đủ lớn, giật nảy mình tê. Cửa thành gần ngay trước mắt, Bách Lý Đông Quân hai mắt híp lại, túi người xuống tới tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, bên cạnh đông nhiên lướt qua một đạo thanh sắc lưu quang, tốc độ nhanh đến vô cùng, vậy mà nhất cử vượt qua ba người, trước tiên thứ nhất xông qua cửa thành. Đồng thời qua ba cửa thành ba người ngẩn người, người kia lại lôi dây cương quay người quá thân tới cười một tiếng, xem ra ta trở về Thiên Khải thành sau, muốn thu lấy được ba phần thu lộ bạch. Tiêu Nhược Phong. Tô Trường Ca kéo dây cương làm cho tốc độ dần dần chậm lại, quay đầu nhìn sau lưng một mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Người là thế nào xông lên? Lạc Hiên cũng ngây ra như phỗng. Vừa rồi chạy trước tiên chính là bọn hắn ba người, Tiêu Nhược Phong còn tại đằng sau đuổi theo, như thế nào lập tức vọt tới trước mặt. Tiêu Nhược Phong cười đưa thay sờ sờ má cổ, cười nói, ta con ngựa này cũng là hoàng thất nuôi dưỡng lợi hại nhất thần câu a, ngươi gọi là Liệt Phong Câu, ta cái này gọi là Truy Phong Câu. Luôn cầm đồ trong nhà tới cùng chúng ta so, thiên hạ này ai có thể hơn được nhà ngươi cả. Tô Trường Ca không phục bật miệng. Có đôi khi ra thế cũng là thực lực một loại, ngược lại các ngươi thu lộ bạch xem như trốn không thoát, ta lần này có thể uống cái quá ẩn. Tiêu Nhược Phong cười nói. Lạc Hiên lại nhìn xung quanh bốn phía, gương mặt hoang mang, đúng, Lôi Mộng Sát người đâu? Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, đám người lúc này mới nhớ tới bọn hắn giống như thiếu đi cá nhân. Cái kia trước hết nhất cưỡi ngựa đuổi theo tới Lôi Mộng Sát lúc này lại không thấy tăm hơi. Chúng ta một đường đuổi theo, cũng không có gặp qua trước mặt công tử dấu vết ta. Học cung sứ giả đoàn bên trong châu đầu ghé thai, đều không có phát hiện Lôi Mộng Sát hành tung. Hoàng tiểu tiên sinh, trước mặt công tử sẽ không phải là trong thành bị người nào đó bắt lại a? Mới vừa rồi còn thật tốt không khí, lập tức trở nên quỷ dị. Đại gia đừng hoảng hốt, ta ở chỗ này Lôi Mộng Sát âm thanh lúc này nhưng từ nội thành truyền ra. Hắn cưỡi ngựa phi tốc chạy đến, nhưng mà thần sắc bề bại, thiếu khí vô lực, giống như gặp cái gì trọng đại đả kích. Ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Chúng ta đều kém chút hoài nghi ngươi bị người bắt đi. Lạc Hiên Ân cần hỏi. Lôi Mộng Sát cười ha ha, là bị người bắt đi, nhưng mà là bị thế tử phi bắt đi. Hắn cưỡi ngựa đuổi tới nửa đường, liền bị người từ trên lưng ngựa cho hao xuống. Về sau phát sinh 423 một chút sự tình, lúc này mới đổi tới. Xảy ra một số việc. Lục Hiên xoa cầm đem hắn trên dưới đánh giá một lần. Kỳ thực cũng không có gì, đi thôi, chúng ta cũng đã ra khỏi thành. Lôi Mộng Sát lúng túng gãi đầu. Chỉ có Tô Trường Ca nhìn ra hắn dị trạng, hẳn là bị hạ độc. Là bị kia thế tử phi sao? Lấy Lôi Mộng Sát tính tình, nếu như chúng độc đã sớm tới tìm hắn giải độc. Tất nhiên không nói, hẳn là bị kia thế tử phi không để Lôi Mộng Sát nói cho hắn biết. A Tiêu Nhược Phong cười cười, tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi, trở về Thiên Khải. Hảo. Thiên Khải, ta tới. Bách Lý Đông Quân rút ra bên hông tài vân, đem kiếm giơ lên cao cao, đồng thời hét lớn một tiếng. Tô Trường Ca cưỡi ngựa đi tới, nắm lấy cổ tay của hắn hướng về đông bắc phương hướng hơi xê dịch, bên kia mới là Thiên Khải, ngươi chỉ bên kia là Thanh Thành Sơn. Ngạch, ta lại đi qua Thiên Khải. Bách Lý Đông Quân khuôn mặt hơi đỏ lên, rất là lúng túng. Vậy thì lại nâng một lần, tới giúp ta ngươi. Lôi Mộng Sắt cũng cưỡi ngựa đi tới, nắm lấy cổ tay của hắn giúp hắn nâng cao trường kiếm, tới. Thiên Khải. Têu nhiệt huyết sôi trào, têu lệ nóng doanh trọng, têu so Bách Ly Đông Quân vẫn là tràn đầy lấy đối với vận mệnh phản kháng. Đám người không biết vì cái gì Lôi Mộng Sát sẽ bao hàm nước mắt, đám người chỉ cảm thấy nhiệt huyết lại một lần nữa bị điều động. Ngay cả Lạc Hiên cũng giơ lên ngọc tiêu, đi theo Bách Lý Đông Quân hô to, "Thiên Khải!" Chỉ có Tiêu Nhược Phong một người nhìn xem nhiệt huyết của bọn họ mênh mông bộ dáng, mỉm cười, chuyển qua đầu ngựa lui tới đi tới đi đến. Chương 59, sông ngầm mai phục, tuyển tiêu đan khuyết cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 59, sông ngầm mai phục, tuyển tiêu đan khuyết cầu đặt mua cầu từ đặt trước, một nhóm mười mấy kỵ, theo bốn vị công tử rời đi Càn Đông thành. Lúc đến bội vàng, trở về lúc liền không cần như vậy đuổi đến. Nguyên bản chỉ cần thời gian 2 ngày qua danh kiếm sơn trang, hiện tại bọn hắn lại dòng dã dùng thời gian 3 ngày. Bách Lý Đông Quân cưỡi liệt phong câu hành tại phía trước nhất, ngoại trừ vừa rời đi Càn Đông ngày đó cảm xúc có chút rơi xuống. Hai ngày này tựa hồ nghĩ thông suốt, lại trở thành cái kia sáng sủa thiếu niên. Phía bên phải hắn đi theo chính là Tô Trường Ca, bên trái lui về phía sau một điểm đi theo chính là Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát gặp Bách Lý Đông Quân một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, hắn nở nụ cười, kể từ thử kiếm đại hội kết thúc về sau, tựa hồ cũng rất ít nhìn thấy ngươi như vậy vui tươi qua. Dọc theo con đường này đối với đồ vật gì đều hiếu kỳ, còn có thể một mực như vậy tinh thần, ngươi chẳng lẽ không có chút nào mệt không? Không mệt ta. Bách Lý Đông Quân cười cười. Hơn nữa đối với hắn nghi hoặc, Bách Lý Đông Quân cho ra đáp án cũng rất đơn giản. Hắn từ nhỏ đã không hề rời đi qua Càn Đông thành, tính cả cái kia một chuyến đi ra ngoài cũng là vụng trộm chạy ra ngoài. Có rất ít như bây giờ, có thể chậm rãi hành tẩu trên đường, thưởng thức dọc theo đường bên trên tốt đẹp non sông. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, qua phía trước cái đồi kia, ta nhớ được có một nơi phong cảnh rất tốt, có núi có nước, có thể nghỉ ngơi một chút. Tiêu Nhược Phong lúc này hô, sớm liền nên nghỉ ngơi, đi một buổi sáng, người ta cốt đều bị điên tan thành từng mảnh. Tô Trường Ca ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Sớm biết để cho Huyền Tiễn cưỡi ngựa xe lưu lại, ngồi ở trong xe ngựa nhiều thoải mái a, có thể nằm cũng có thể dựa vào. Nơi nào giống bây giờ a, đừng nói lội xuống. Cho dù là vị trí không đúng, đều phải cân cái mông. Vậy chúng ta gia tăng cấp bộ. Lạc Hiên lướt qua sau lưng sứ giả đoàn thành viên. Chúng ta không có vấn đề, mấy ngày nay chúng ta đều nghỉ ngơi rất khá. Sứ giả đoàn bên trong tiếng cười một mảnh. Đám người này đi theo Tiêu Nhược Phong đi ra một chuyến, vậy liền tựa như du sơn ngoạn thủy. Cái gì cũng không cần làm, chính là xanh xanh tràng diện như vậy đủ rồi. Trong học cung bao nhiêu người muốn cùng lấy cùng đi ra ngoài đều không cơ hội kia đâu, bọn hắn làm sao lại cảm thấy mệt mỏi đâu. Hảo, vậy thì gia tăng cấp bộ, xong. Bách Ly Đông Quân bắt đầu dơ roi. Tô Trường Ca, Lạc Hiên, Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong mang theo sứ giả đoàn theo sát phía sau, một đường hất bụi. Có thể đi lấy đi tới bọn hắn bỗng nhiên liền cảm giác có cái gì không đúng, trung quanh không hiểu thấu bước lên một tầng sương trắng. Sương trắng rất đậm, đem tất cả ánh mắt toàn bộ che lại, cho dù là người bên cạnh đều chỉ có thể nhìn đến một tầng cái bóng mơ hồ. Đại gia cẩn thận. Tiêu Nhược Phong đưa tay, đôi mắt hơi hơi ngưng lại, rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người đề phòng. Sứ giả đoàn các thành viên nhao nhao rút kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua vỏ kiếm giòn vàng âm thanh ở trung quanh không ngừng vang lên. Đây là thế nào? Bách Lý Đông Quân lôi dây cương, dưới trướng liệt phong câu càng là sao động bất an đi qua đi lại lấy. Tô Trường Ca đưa tay đặt ở bên hông Bất Nhiễm Trần bên trên, sâu kín nói, cổ tiên sinh mặc dù chết, nhưng mà chuyện của ngươi còn không có kết thúc đâu, cho nên chuẩn bị xong, hôm nay chính là ngươi khóa thứ nhất. Khóa thứ nhất? Bách Lý Đông Quân giật mình, đột nhiên liền nghe được bên cạnh truyền đến Lôi Mộng Sát tiếng gào. Bách Lý tiểu huynh đệ, coi chừng. Bách Lý Đông Quân đông cảm giác đại sự không ổn, nhưng đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, Tô Trường Ca đưa tay vung lên, đem một tầng màu xanh đậm hộ thuẫn bao lại hết thảy mọi người. Tiếp đó, liền nghe được hộ thuẫn bên ngoài truyền đến oanh tiếng nổ lớn, hộ thuẫn chung quanh mặt đất đều bạo liệt ra. Tất cả mọi người cả kinh, uy lực như thế may mắn có tầng kia hộ thuẫn, bằng không thì vừa rồi đại gia đã nhân mã đều hủy. Bách Lý Đông Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lại gương mặt hoang mang, vừa rồi đó là cái gì, thuốc nổ sao? Đó là đơn giản nhất chân khí đoàn, là muốn đem chúng ta đều lưu tại nơi này. Lạc Hiên một mắt liền xem thấu chân tướng. Tất cả mọi người lập tức xuống ngựa, chuẩn bị nên địch. Tiêu Nhược Phong lớn vung tay lên, nghiêm nghị quát to. Họ cung sứ giả đoàn các thành viên không nói lời gì, nhao nhao tung người xuống ngựa tới. Nhưng khi hắn nhóm chân vừa mới đạp ở mặt đất, trung quanh tràng cảnh trong nháy mắt thì thay đổi, đã biến thành màu tím một mảnh. Hôm nay, cái này, cho dù là trung quanh cây xanh, đều biến thành màu tím. Thậm chí ngay cả cái kia bay xuống lá cây, đều trở nên nóng ánh trong suốt, giống như tác phẩm nghệ thuật giống như bay tới Bách Lý Đông Quân trước mặt. Hắc! Này ngược lại là có chút ý tứ a, phía trước chưa thấy qua a. Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm giác được những cây đó diệp dễ nhìn, đưa tay sờ đi qua. Không được đụng. Lôi Mộng Sát vội vàng quát lớn, nhưng hắn tay đã chạm đến cái kia phiến trên lá cây, lập tức truyền suy một tiếng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bách Lý Đông Quân bị đau đến thu tay về, túi đầu xem xét, ngón tay không biết bị đổ bật gì phá vỡ một đường vết rách, đang máu trào ra ngoài dấu vết. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là ám hà mộ gia độc môn bí thuật, tuyển tiêu đan quyết à? Lạc Hiên hỏi. Tuyển tiêu đan quyết? Chết ở nó phía dưới người cũng không ý ta. Lôi Mộng Sát cả kinh. Có chút ý tứ kia, bất quá muốn vây khốn ta nhóm, liền không có đơn giản như vậy. Tô Trường Ca lạnh lùng cười. A, ngươi biết được như thế nào phá trận? Lôi Mộng Sát con mắt nhìn sang phá trận đi, tự nhiên là lực đại cục bay. Nói xong, Tô Trường Ca trực tiếp từ trên lưng ngựa tung người bật lên, toàn thân chân khí tuôn ra, tay kéo rồi một lần kiếm hoa sau hai tay cầm ngược chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống. Một tiếng quát lớn sau, hắn trọng trọng từ không trung đập vào trên mặt đất, mũi kiếm cắm vào mặt đất, tầng tầng kiếm khí màu xanh xuôi theo mà quét ra ngoài, chỉ nghe thấy oanh một tiếng tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh chẳng cảnh khôi phục được nguyên dạng, bầu trời vẫn là như vậy xanh thẳm, trung quanh hoa cỏ cổ thụ vẫn là như vậy màu xanh biết rạng rỡ. Mà đồng thời băng lên, còn có hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy hai nam tử phụ phục ở bên trái phía trước, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi tới. Xông mộ ra người, Tiêu Nhược Phong lông mày một chút hóa nhanh đứng lên. Một tên nam tử trong đó nâng lên gò má tái nhợt, âm chắc chắc tiếng cười, không hổ là trưởng ca công tử, chúng ta tân tân khổ khổ bố trí tuyển tiêu đan khuyết nhẹ nhàng như vậy liền bị các ngươi phá. Tiếng nói của hắn vừa ra, một cái khác thanh âm trầm thấp từ phía bên phải truyền đến. Ta đã nói, các ngươi mộ ra không được, muốn đoạt Tây Sở kiếm ca cùng dược nhân chi thuật, còn phải để chúng ta Tô ra tới. Là người kia, quả nhiên cũng tới. Lạc Hiên lông mày cũng tại khóa nhanh, bởi vì hắn thấy được cái kia từng tại Cố gia xuất hiện qua ám hà sát thủ, Tô Mộ Vũ. Không chỉ có một mình hắn, còn có hai người đi theo hắn một trái một phải. Bên trái là một cái rất trẻ trung người trẻ tuổi, giữ lại cong lên ria mép, trong tay chuyển một thanh dao găm. Người tuổi trẻ kia mỉm cười, ám hà, Tống Tăng Sư. Mà bên phải là một vị nam tử trung niên, mang theo một đỉnh mũ rộng đành, thân hình cao gầy, hai tay chắp sau lưng, trong miệng nhưng thật giống như một mực tại nhai lấy cái gì. Người mới vừa nói quả nhiên, sao hảo, cũng tới, là đã sớm biết hành động của chúng ta. Tô Mộ Vũ âm thanh âm nhàn nhạt hỏi. Chúng ta từ Càn Đông thành xuất phát, trên đường một mực đang lưu ý lấy các ngươi động tĩnh. Tiêu Nhược Phong nắm chuôi kiếm từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, chậm rãi rút kiếm, mặc dù không biết các ngươi lúc nào động thủ, nhưng dọc theo con đường này chúng ta một mực tại tu sinh dưỡng tức, chờ lấy các ngươi. Thực sự là phiền phải a. Tống Táng Sư thu hồi tiểu đao, sờ lên cái kia liếc diễm mép. Các ngươi là sớm biết hành động của chúng ta. Tô Mộ Vũ hai mắt hơi hơi nheo lại, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngụy. Ám hà hành động nghiêm mật nhất, có rất ít người có thể dự phán hành động của bọn họ. Nhưng hôm nay, cái này tuổi trẻ công tử liền dự chủ. Rõ ràng, ám hà nội bộ có nội ứng, sớm đem tin tức truyền ra ngoài. Ha ha. Chắc chắn là các ngươi Tô gia tiết bí mật, cho nên lần này vẫn là cho chúng ta tạ ra tới mới tốt. Một cái thanh âm thu cùng vang lên, chỉ thấy một cái râu tóc bạc phơ, nhưng dáng người rất là khôi ngô nam tử, đeo một cây kim bối đại khảm đao, mang theo mười mấy cái cầm trong tay trường đao người đi tới. Chương 60, một hồi kịch chiến cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 60, một hồi kịch chiến cầu đặt mua cầu từ đặt trước, ám hà tam đại gia tộc. Tô gia, Tạ gia, Mộ gia. Cái này tam đại gia tộc tại trong ám hà từ trước đến nay không cùng, cơ bản không có đồng thời xuất động tình huống. Nhưng bây giờ tình huống lại là tam đại gia tộc đều tới. Tiêu Nhược Phong thần sắc rất là nghiêm túc, ám hạ vì Tây Sở kiếm ca cùng cái kia không tồn tại dược nhân chi thuật, có thể thấy được là cỡ nào điên cuồng. Trường ca, cục diện còn tại trong không chế sao? Xem như bây giờ trong lòng tất cả mọi người duy nhất ký thác, Tô Trường ca mỉm cười, tình cảnh nhỏ. Tạ ra người dẫn đầu lấy xuống sau lưng kim bối đại khảm đao, bịch một tiếng chống đỡ trên mặt đất, khí thế tương đương bất phàm. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ngươi chính là Tô Trường ca à, nghe nói tiếng đàn của ngươi không tệ, tam gia ta hôm nay liền cùng ngươi lãnh giáo một chút. Chớ ham chiến tốc thắng. Tiêu Nhược Phong lại là thứ nhất trước tiên liền xông ra ngoài, Hạ Khuyết đã đâm ra ngoài. Tô Mộ Vũ cũng không hoảng không đội vàng lấy xuống hắn dù giấy, hướng phía trước vung lên, liền cưỡng ép cải biến Tiêu Nhược Phong đường tấn công. Tống Táng Sư theo sát phía sau, lúc Tiêu Nhược Phong xuất hiện tại Tô Mộ Vũ bên trái, hắn cũng xuất hiện ở trước mặt, tiểu đao quất tới. Trong tích tắc, điện quang hỏa thạch thoáng qua, một đạo chỉ sức đánh đi qua, đang bên trong tiểu đao kia trên lưới đao, cải biến tiểu đao vung chạm đường đi. Xoẹt một cái kia lưới đao dán vào Tiêu Nhược Phong bả vai sắt qua. Nếu như không phải cái kia một ngón tay kình, lưới đao đã áp vào cổ họng của hắn. Tống Táng Sư lui về phía sau lùi lại bốn bước, ngẩng đầu nhìn lên 423, một vòng áo đỏ đã đến phụ cận. Lôi môn kinh thần chỉ. Đệ nhất hát, không rời. Tô ra bên kia đã đánh nhau. Tạ ra tam gia khinh thường cười một tiếng, vung lên kim bối đại khảm đao chỉ về đằng trước hét lớn một tiếng, trực tiếp bắt người. Tạ ra bọn sát thủ lập tức chen chúc tới. Trong tay của bọn hắn đều xách theo đao, đây tựa hồ là Tạ ra một lớn tiêu chí. Đi giúp Phong Hoa cùng Lôi Nhị bọn hắn, còn lại bảo vệ tốt chính mình. Tô trưởng ca lưu lại một câu liền bước ra một bước. Một bước này khiến cho hắn giống như thiểm điện lưu vụt bay sẽ qua, trong tích tắc liền xuất hiện ở Tạ gia tam gia trước mặt. Mà ở phía sau hắn, những cái kia Tạ gia sát thủ toàn bộ đều ngã trên mặt đất lại không có một điểm vết máu. Hào kiếm pháp. Tạ gia tam gia diện mục giữ tận cười. Mới từ trong trấn Tây Hầu phủ học được, không tính thành thủ. Tô trưởng ca đưa tay lắc lắc bất nhiễm trần, kéo rồi một lần kiếm hoa. Nghe nói đàn của ngươi khúc có thể giết người, bây giờ lại cầm kiếm cùng chúng ta quyết đấu. Tạ gia tam gia hỏi. Tô trưởng ca chọn lấy một chút vai trái tóc dài, cười nói, đối phó các ngươi, còn không cần đến thanh cầm kia đang chẳng. Bằng không thì quá vũ nhục tựa bài hát kia, tiểu tử tự tìm cái chết. Tạ gia tam gia nhất thời giận lên, một tiếng quát lớn, đao ra. Bình một tiếng, đao khí sát mặt đất xông ra. Lùi. Tô trưởng ca khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên kiếm liền nhẹ nhõm xé rách vọt tới đao khí. Công phu không tệ, lại ăn ta một đao. Tạ gia tam gia hai chân một nước liền nhảy lên thật cao, kim bối đại khảm đao giơ qua đỉnh đầu hùng manh chém xuống. Tô trưởng ca híp đôi mắt một cái, nắm chặt chuôi kiếm sau dùng sức huy kiếm bổ đi lên, truyền đến ken một tiếng vang dọn. Cái gì? Tạ gia tam gia con ngươi tại gấp gáp co vào, không nghĩ tới nhất kích đi qua, bay ra ngoài lại là chính mình. Người khác bay ra ngoài tầm 10 thước sau, vừa mới dùng đao giữ vững thân thể. Nhưng tay của hắn đang run rẩy, nhất là cầm đao cái tay kia, chỗ cổ tay chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác, để cho thần sắc hắn kinh biến. Khí lực thật đúng là không nhỏ, tam gia ta khổ luyện hơn 50 năm đao kình, lại còn đánh không lại. Không có chuyên môn luyện qua khí lực, nhưng mà đối phó Tam gia đã đủ rồi. Tô Trường Ca mỉm cười, lại là bước ra một bước. Một bước này giống như xúc địa thành thốn, Tạ gia Tam gia con ngươi rụt lại một hồi, muốn cơ đao thời điểm, thanh kiếm kia đã quét tới. Không có cách nào cản, cũng không biện pháp trốn. Trường kiếm quét ra nháy mắt, Tạ gia Tam gia đã dự liệu được kết quả, tận lực triệt thoái phía sau. Nhưng ngực vẫn là truyền đến kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét, đã bị rạch ra một vết thương, huyết nhục văng tung tóe đi ra. Đáng chết. Tốc độ của hắn là chuyện gì xảy ra, thật giống như quỷ, từ đầu kia bỗng nhiên đã đến đầu này, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lại là kiếm thứ hai quét tới, hơn nữa một kiếm này tốc độ càng nhanh. Vốn là thụ thương Tạ gia Tam gia cũng lại không có đường lui. Một kiếm này vốn là tất sát. Bên cạnh lại có một cây Phật trượng đánh tới, đang đem Tô Trường Ca kiếm ép xuống. Người xuất thủ rõ ràng là đi theo Tô Mộ Vũ cùng Tống Táng sư bên người nam tử trung niên, đầu đội mũ rộng vành, trong miệng còn tại nhai lấy đồ vật, nhấc lên Phật trượng trọng trọng đập tới. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày, thân hình thoát một cái liền tại chỗ lưu lại một đạo mị ảnh, đi, cầm kiếm bổ từ trên xuống vừa đúng đem Phật trượng đẩy ra. A! Mũ rộng vành nam tử phát ra thanh âm kỳ quái, còn không có phản ứng lại, mị ảnh cùng Tô Trường Ca tại chỗ đổi vị trí, Bất Nhiễm Trần đâm thẳng tới. Ken một tiếng vang dọn, trường kiếm cũng không có đâm trúng huyết nục, mà là bị một cái kim bối đại khảm đao ngăn cản xuống dưới. Tạ gia Tam gia gầm thét một tiếng, toàn thân giấy lên chân khí màu trắng, giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, dùng sức đem Tô Trường Ca đẩy trở về sau đó, mũ rộng vành nam tử từ phía sau hắn bút qua mà ra, vung lên vật trượng cuốn lên một mảnh cắt bay quét ra, đem người lần nữa bước lui. Ta nhớ được ngươi mới vừa rồi là đứng tại người Tô gia sau lưng a, làm sao tới giúp Tạ gia? Tô Trường Ca lắc lắc trường kiếm. Không có cách nào, chúng ta hôm nay nhất định phải mang đi một thứ, ngươi lại lợi hại như vậy, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Mũ rộng vành nam tử cười khẽ một tiếng. Tô chết, bớt nói nhiều lời, trước hết giết tiểu tử này. Tạ gia Tam gia nói. Mũ rộng vành nam tử đứng lên con mắt, ánh mắt lạnh nhạt, vung lên vật trượng nhảy lên thật cao, chợt quát một tiếng đập mạnh trên mặt đất. Tô Trường Ca không lùi, quanh thân giấy lên một tầng chân khí màu xanh, rút kiếm đối cứng đi lên. Lại là vang một tiếng, nơi này cuốn lên đất đá bay mù trời, mặt đất từng khúc vỡ ra. Tiểu tử, nếm thử ta một đao này. Tạ gia Tam gia hựa ra đại đao. Đây mới thực là nhiều lần rèn luyện qua 50 năm một đao. Đao khí tầng tầng xếp, mãi đến bung ra thứ 11 đao trong chốc lát, đao khí tăng vọt, cuốn lấy núi lở chi thế thẳng tắp rơi xuống. Mũ rộng vành nam tử cũng chợt quát một tiếng, múa lên Phật trượng toàn thân phát sáng, giống như một tôn Phật đà buông xuống, côn kình trầm trọng như Thái Sơn, hoành áp thẳng xuống dưới. Hai người thế công đã buộc phát đến cực hạn, thế tất yếu tranh thủ dưới một kích này liền chém giết địch nhân. Nhưng Tô Trường Ca lại như cũ tại huy kiếm, nhưng một kiếm này lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi thế, thế tất yếu dẹp điên cái này Cửu Châu. Tây Sở kiếm ca một kiếm đãng Cửu Châu. Kiếm ra, kiếm khí sẽ qua, vành trướng mãnh liệt. Vang một tiếng tiếng vang, mặt đất tại chấn động, bên mông kiếm khí cùng đạo khí, côn kình cùng một chỗ chạm vào nhau, tầng tầng khí kình giống như thủy triều giống như sôi theo mà khuyết tán ra ngoài. Giờ khắc này, vô luận là còn tại trong giao chiến Tô Mộ Vũ Tống Táng sư hướng về phía Tiêu Nhược Phong, Lôi Vô Kiệt, Lạc Hiên, vẫn là còn lại mộ gia sát thủ cùng Bách Lý Đông quân xuất lĩnh học cung sứ giả đoàn đều dừng lại tay tới. Từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bụi đất tung bay chỗ, cái chỗ kia đem quyết định bọn hắn tiếp xuống vận mệnh. Hô một tiếng, tựa hồ có người ở trong bụi mù vẽ một chút, khiến cho bụi mù phi tốc tán đi. Mà đây là Tô Mộ Vũ cùng Tống Táng sư đã ý thức được tình huống có ổn, chỉ là liếc nhau một cái sau, liền điểm đủ lực về đằng sau, phi tốc thoát đi. Thắng. Tiêu Nhược Phong thấy được Tô Trường Ca thân ảnh, hắn chậm rãi đem trường kiếm thu hồi kiếm bên hông trong vỏ, một thân trường bào màu xanh khi theo gió lay động. Ở phía sau hắn, Tạ gia cái vị kia Tam gia đã ngã xuống trong vũng máu. Cái thanh kia kim bối đại khảm đao cũng cắt thành hai nửa, một nửa tại bên cạnh hắn, một nửa còn lại rơi vào nơi xa. May mắn không làm được bệnh. Tô Trường Ca cười cười. Tô đại ca thắng. Giết sạch bọn hắn. Bách Lý Đông quân giơ lên cao cao tài vần, nhiệt huyết sôi trào xuất lĩnh lấy học cung sứ giả đoàn nhóm, đem mộ gia phái tới sát thủ tiêu diệt toàn bộ ở nơi này. Chương 61, cuối cùng hồi thiên khải cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 61, cuối cùng hồi thiên khải cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Tô Mộ Vũ cùng Tống Táng sư hai người bận khởi toàn thân chân khí, phi tốc thoát đi. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, dòng giá chạy ba giảm nhiều. Thực sự không còn khí lực, lúc này mới dừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi dừng lại, Tống Táng sư thứ một cái trước tiên mệt ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Mệt chết ta, không chạy không chạy. Tô Mộ Vũ đem quạt giấy mang tại sau lưng, thở dài một tiếng, không chạy liền không chạy à, ba giảm nhiều, bọn hắn nếu là đuổi tới mà nói, đã sớm đuổi kịp chúng ta. Ai ngươi nói, dưới gầm trời này từ đâu tới quái vật như vậy a? Tống Táng sư tức giận bất bình ngồi. Ám Hà từ trước tới nay ba nhà vẹn vẹn có mấy lần liên thủ, trước đây nhiều lần đều thành công. Duy chỉ có lần này, Tam gia thiệt hại quá thảm nặng. Tuyển tiêu đan khuyết khốn không được, hai đại tiêu giao thiên cảnh ngăn không được. Dưới gầm trời này còn có thể đỡ nổi hắn tồn tại sao? Tống Táng sư trầm giọng thở dài, lần này hai chúng ta trở lại Ám Hà, sợ là muốn bị lao ra tử hùng hăng mắng một trận. Trước khi lên đường, gia chủ cho ta mệnh lệnh. Tô Mộ Vũ nói. Cái gì mệnh lệnh a? Tống Táng sư hỏi. Nhất kích không thành, lui. Tô Mộ Vũ đáp lại. Tống Táng sư ngẩn người, lập tức cười lên ha ha, gia chủ thực sự là giỏi tính toán a. Đồng thời, hắn cũng minh bạch gia chủ làm ra như thế mệnh lệnh ý tứ. Tiêu hao Tạ gia cùng Mộ gia lực lượng, hơn nữa thừa cơ đem nhiệm vụ thất bại sai lầm giá họa cho đại gia trưởng. Đại gia trưởng họ Mộ, là Mộ gia thành viên. Hơn nữa niên kỷ của hắn cũng lớn, là thời điểm nên thoái vị. Tiếp xuống đại gia trưởng chi vị, hẳn là từ Tô gia tới làm.
Nghỉ khỏe sao?
Nghỉ khỏe, chúng ta nên tiếp tục đi.
Tô Mộ Vũ nhìn phía sau, ba dặm nhiều hắn cảm giác vẫn là có chút không yên lòng. Cái kia Trường Ca công tử thân pháp giống như quỷ mị, có thể xúc địa thành thốn, ba dặm nhiều với hắn mà nói, bất quá trong ngáy mắt. Tống Táng Sư gật đầu vừa đứng dậy, lại đột nhiên nghĩ tới một người, vội vàng nói, "Đứng, cái kia Tô Chiết Thúc đâu? Chúng ta giống như đem hắn cho bỏ lại." Tô Chiết Thúc dù sao cũng là ám hà đệ nhất cao thủ, đánh không lại, hắn còn có thể chạy qua được. Tô Mộ Vũ vỗ bả vai của hắn một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mũ rộng vành quỷ Tô Chiết, ám hà đệ nhất cao thủ, một thân võ công đã sớm vào tiêu giao thiên cảnh, hơn nữa đạt đến đại tiêu giao. Nếu là hắn đánh không lại Tô Trường Ca, muốn từ dưới tay hắn chạy đi vẫn là có thể. Đến nỗi vị kia Tạ gia Tam gia, mặc dù cũng là tiêu giao thiên cảnh nhưng chỉ bất quá là phù giao. Chết cũng đã chết ta, vừa vặn suy yếu Tạ gia lực lượng. Tống Táng Sư cười cười, "Đi đi đi, chúng ta trước đi tìm Tô Chiết Thúc tụ hợp, sau đó lại cùng một chỗ trở về tổng đường." Cùng lúc đó, sườn núi nhỏ bên trên gặp tập kích chỗ. Tiêu Nhược Phong đang chỉ huy tất cả mọi người thanh lý thi thể, thuận tiện tại chỗ chỉnh đốn. Lạc Hiên thì kiểm kê số người bị thương, vết thương nhẹ 3 người, trọng thương 1 người, linh tử vong. Lôi Mộng Sát thì cùng Bách Lý Đông Quân đi tới tử vong Tạ gia Tam gia thi thể trước mặt, nhìn xem cái kia thân là thân thể khôi ngô, chậc chậc lên tiếng. "Bách Lý tiểu huynh đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút a, vị này là Tạ gia Tạ Tam gia, đao pháp hung hãn, chính là ám hà hiếm có cao thủ một trong. Hắn cũng coi như là ám hà Tạ gia gia chủ sau đó thứ hai cao thủ, bây giờ chết ở đây, Tạ gia thiệt hại cũng lớn." Bách Lý Đông Quân cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên hỏi, "Đúng, không phải còn có một cái khác sao? Cái kia đội nó lá, thi thể của hắn giống như không có ở đây." Thấy tình huống không đối với đã sớm chạy, bằng không thì Tạ gia Tam gia không dễ dàng như vậy chết. Tô Trường Ca đi tới, "Lấy năng lực của ngươi, vậy mà để cho người ta trốn thoát." Lôi Mộng Sát nghi ngờ tiến tới trước mặt hắn, "Ngươi không phải là xem người ta là cùng họ, liền cố ý nhường a?" Tô Trường Ca im lặng phải liếc mắt, nắm lấy đầu của hắn liền hướng bên ngoài đẩy đi ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Ta còn không có quái các ngươi, để cho chấp tán quỷ cùng Tống Táng Sư chạy đâu, ngươi ngược lại còn trách lên ta tới. Vậy thì có biện pháp gì? Hai người kia đích xác khó đối phó a." Lôi Mộng Sát buông tay, biểu thị chính mình rất vô tội đó a. Nhất là cái kia gọi chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ, liền Tiêu Nhược Phong dạng này nửa bước tiêu giao cao thủ, đều ở trong tay của hắn không chiếm được một điểm tiện nghi. Hắn cùng Lạc Hiên hai người có thể kiềm chế lại vị kia Tống Táng Sư, liền đã rất hiếm thấy không nên nói dối, đồ ăn chính là đồ ăn, sớm hơn ta nhập môn như vậy mấy năm, ngay cả một cái nửa bước tiêu giao đều đánh không lại. Tô Trường Ca khinh bị nói. Hắc ngươi Lôi Mộng Sát ưỡn ngực cắn răng. Hắn nghĩ không ra dùng cái gì lý do phản bác lúc cũng đã thua khí thế, thần sắc lúc này để phải xuống, rũ cục lấy đầu. "Đúng vậy à, bọn hắn cùng sư phụ theo như vậy mấy năm, vẫn còn không bằng tiểu sư đệ theo 2 năm." Lôi Mộng Sát phát điên, người so với người, thật sự tức chết người. Đã giúp sứ giả đoàn thành viên chữa thương xong, Lạc Hiên vừa vặn nghe được nói chuyện của bọn họ, cũng nhìn thấy Lôi Mộng Sát tại nhục trí, liền minh bạch hắn tâm tư. Hắn tiến lên cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Lôi Mộng Sát bả vai, giải sầu à, chúng ta như vậy thì đã không tệ, hắn quái vật này thế gian ít có, hà tất cùng hắn so." Một câu nói, liền để Lôi Mộng Sát như ở trong mộng mới tỉnh, một lần nữa trở nên phấn chấn, nói đến cũng đúng. "Đi thôi, Phong Hoa nói chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này, muốn phải nghỉ ngơi vẫn là qua cái này dốc núi lại nói." Lạc Hiên nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, bên kia Tiêu Nhược Phong đã cưỡi lên trên lưng ngựa, đại gia đi nhanh lên. "Đi một chút." Lôi Mộng Sát mang theo Bách Lý Đông Quân đội vàng nhảy tới trên lưng ngựa, đi theo mọi người cùng nhau phi tốc rời đi. Một nhóm mười mấy kỵ dòng dã chạy vội ra trong vòng 3-4 dặm địa, đặt tới địa điểm dự định sau, cái này mới bằng lòng dừng lại. Họ cung sứ giả đoàn các thành viên nhao nhao xuống ngựa, có người ở tại chỗ nhóm lửa, có người đi chảo gà rừng thỏ rừng, có người đi phụ cận bên dòng suối múc nước bắt cá. Nghỉ dưỡng sức dòng dã 2 canh giờ sau đó, lúc này mới lại tiếp tục lên đường. Khác biệt trước đây chậm chạp tiến lên, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, để phòng ám hạ. Tiêu Nhược Phong biết trên giang hồ còn đối với Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm, chỉ sợ lại sinh biến cố, trên đường không dám có nửa điểm chậm trễ. Nhưng cũng may thẳng đến bọn hắn về tới Thiên Khải Thành trên đường đều hết sức thuận lợi. "Đây chính là tòa kia Thiên Khải Thành a?" Bách Lý Đông Quân âm thanh phấn khởi, cuối cùng nhìn thấy ra ra thường xuyên nâng lên tòa kia phồn hoa lớn đô thị. "Đúng, đây chính là Thiên Khải Thành." Tiêu Nhược Phong cưỡi ngựa đi tới bên cạnh, nhìn qua phía trước gật đầu một cái. Bách Lý Đông Quân ngửa đầu, nhìn xem khối kia bảng hiệu to tướng, khối kia bảng hiệu cũng không phải rất cũ kỳ a, không giống như là có mấy trăm năm lịch sử dáng vẻ. "Khối này là về sau thay đổi đi, trước đây khối kia bị tới cứu đệ tử Bạch Vũ kiếm tiên một kiếm bổ xuống." Tô Trường Ca nói. "Ta cũng nghĩ dạng này." Bách Lý Đông Quân cười cười. Tiếng nói vừa ra, Tô Trường Ca bàn tay liền đánh ra, "Ra ra ngươi nhường ngươi tới đây học bản lãnh, không phải là tới nơi này chịu chết." Bách Lý Đông Quân sở lấy bị chụp chỗ đau, gương mặt ủy khuất, "Cái kia Bạch Vũ kiếm tiên đã chết rồi sao? Ngươi bây giờ là kiếm tiên sao?" Tô Trường Ca hỏi lại. "Không phải." Bách Lý Đông Quân khí thế yếu đi 9 phần. Lạc Hiên tiến lên cười khẽ một tiếng, "Thiên Khải không thể so với Càn Đông, ở đây thế gia vô số, môn phiệt tụ tập, cao thủ như rồng, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng." Tiêu Nhược Phong cười cười, "Đi thôi, chúng ta vào thành khăn." Chương 62, Thiên Khải chi đỉnh cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 62, Thiên Khải chi đỉnh cầu đặt mua cầu từ đặt trước, vượt qua tòa kia rộng lớn cửa thành, trước tiên đập vào tầm mắt chính là rộng lớn vô cùng đường cái. Đầu này đường cái tên là Chu Tức đường cái. Thiên Khải thành đông tây nam bắc tứ đại thành đều có một đầu đại lộ, đều đem Thiên Khải thành chia làm tứ đại thành khu. Phía nam là Chu Tức đường cái, phía đông Thanh Long, phía bắc Bạch Hổ,
phía tây Huyền Vũ. Bốn cái đường cái, mang ý nghĩa bốn tôn thánh thú, vĩnh thế thủ hộ lấy tòa này Thiên Khải Thành. Đường đi rộng rãi trình độ, đủ để dung nạp xuống bốn chiếc cỡ lớn xe ngựa sánh vai cùng. Hai bên đường phố phiến lớn tiếng gọi, Bạch Y Lang Quân cười nói mà đi, mỹ mạo cô nương trẻ tuổi bước lên nửa khối khăn tay che khuất chính mình khuôn mặt, còn có tiểu đồng nắm lấy mức quả vui lùa ầm ĩ mà đi. Nhìn thấy rộng như vậy đường đi, Bạch Lý Đông Quân trong lòng cái kia cô ngốc kình lại xuống tới. Nếu không phải là Tô Trường Ca ở bên cạnh lôi kéo, hắn chỉ sợ đã phóng ngựa dơ roi dậy rồi. Từ lần trước Lôi Mộng Sắt cùng Cố Kiếm Môn phóng ngựa một nhóm sau, trên đường có thể nói là phòng bị nghiêm mật. Phàm là có người dám cưỡi ngựa tiến lên, lập tức liền có tuần nhai các giáo úy xông lên. Không thể phóng ngựa con hành, Bạch Lý Đông Quân thực sự cảm giác không có tứ tứ linh kình. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một tôn cao vút trong mây, rộng lớn vĩ đại pho tượng đập vào tầm mắt. Cái kia chính là chúng ta Thiên Khải Thành nổi tiếng nhất tiêu chí, hộ quốc võ thần tượng. Tiêu Nhược Phong dắt ngựa đi tới bên cạnh hắn, nhìn qua pho tượng kia, ánh mắt thành kính mà chân thành tha thiết. Pho tượng kia là một vị người mặc áo giáp nam tử, biểu lộ uy vũ sinh động như thật. Hai tay của hắn gấp lại tại trên chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống chống đỡ tại mặt đất, rất có ngước nhìn thiên hạ chi khí tất cả. Bất quá đó cũng không phải cái nào đó tướng quân pho tượng, mà là Bắc Ly khai quốc hoàng đế, Thiên Võ Đế Tiêu Nghị pho tượng. Hơn 100 năm trước, vị này Thiên Võ Đế tại trong loạn thế uy kiếm dựng lên. Người mặc màu đỏ áo giáp, yêu bộ danh kiếm viên mắt, vì thiên hạ kế, hưng nghĩa binh, lấy vô đạo. Là lúc gió lớn nổi lên, võ thần hiển thánh. Thiên Võ Đế lấy 3000 thiết kỵ phá 10 vạn đại quân, liền như vậy lập quốc. Chiến công của hắn cũng bị hậu nhân ghi khắc, sau lập làm pho tượng thẳng đứng tại cái này Thiên Khải Thành trung tâm, trở thành hộ quốc võ thần tượng. Thật hùng vĩ a, cái này so với cái kia thành lâu còn cao hơn đâu. Bạch Lý Đông Quân chỉ vào phía sau thành lâu, âm thanh so với vừa nhìn thấy Thiên Khải Thành thành lâu lúc còn phân khởi hơn. Thiên Khải Thành thành lâu cao tới 8 trượng, mà pho tượng này thì cao tới 10 trượng, bụ ý ta Bắc Ly Vương triều đem minh thế trường tồn. Tiêu Nhược Phong nạo nghễ nói. Nói như vậy, đây là Thiên Khải Thành cao nhất địa phương. Bạch Lý Đông Quân một mực đang suy nghĩ sư phụ đã thông báo sự tình. Tô Trường Ca lại lắc đầu, cao nhất chỗ là giáo phường 32 các tiên nhân chỉ lộ đại, nhưng tòa này hộ quốc võ thần tượng bởi vì ở vào trong thành, lại là hộ quốc võ thần tượng, đã từng cũng có Thiên Khải đỉnh thanh danh tốt đẹp à. Bạch Lý Đông Quân gật đầu một cái, chợt nhớ tới thử kiếm trên đại hội, Tô đại ca giống như cũng đã nói, muốn cùng cái kia danh thủ quốc gia Lạc Tiên sinh tại cái kia Thiên Khải chi đỉnh song đàn hợp đấu. Thì ra chính là cái này Thiên Khải chi đỉnh a, không chỉ là hắn, Tiêu Như Phong, Lôi Mộng Sát Lạc Hiên đều đã nghĩ đến chuyện này. Lôi Mộng Sát cười nói, Thiên Khải chi đỉnh bị triều đình coi là cấm địa, ngoại trừ tiên sinh, không có người thứ hai có thể leo lên đi. Trường ca, ngươi nói lần trước muốn cùng Lạc tiên sinh tại cái này Thiên Khải chi đỉnh hợp đấu, cái này cơ bom thổi mìn có thể lớn đi. Sợ cái gì, ta nếu là đi lên, ai có thể ngăn được ta? Tô Trường ca một tay chống nạnh, một mặt ngạo khí. Phong Hoa, hắn đang gây hấn với các ngươi. Lạc Hiên bắt đầu khích bác ly gián. Tiêu Nhược Phong cười cười, kỳ thực cũng không phải không thể, nhưng không thể lên cao nhất, tại hai tay vị trí vẫn là có thể. Các ngươi vậy mà cho phép. Lôi Mộng Sát sửng sốt một chút. Thử kiếm trên đại hội, Trường ca cùng Lạc tiên sinh song đàn hợp đấu, Long Vượng cùng múa, Phụ Hoàng đã sớm nghe nói, vì gặp lại kỳ quan, đánh vỡ một chút quy củ vẫn là có thể. Tiêu Nhược Phong nói, chỉ ở hai tay cái kia không có ý nghĩa, vẫn là lên tới tài cao nhất có cái kia cảm giác thành tựu. Tô Trường ca lại lắc đầu. Hắn minh bạch hoàng thất ý tứ, leo lên hộ quốc võ thần tượng cao nhất, vậy tương đương là dẫm ở hộ quốc võ thần tượng trên đỉnh đầu. Cử chỉ này đồng đẳng với vũ nhục hoàng thất, vũ nhục thái tổ hoàng đế, tội danh đáng chém cửu tộc. Nhưng nếu như không phải tại cao nhất hợp đấu, vậy thì có cái gì ý tứ đâu? Tiêu Nhược Phong nụ cười cứng đờ, Tô Trường Ca đã khoát tay hướng về một hướng khác đi đến, các ngươi mang theo đông quân đi hoàng thành ti báo cáo chuẩn bị, ta trước hết trở về học cung. Gia hỏa này Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ hít một tiếng. Ngươi còn không biết Trường Ca tính khí sao? Liên cùng tiên sinh một dạng vô pháp vô thiên, nếu là hắn nhận định sự tình, ai cũng đừng nghĩ ngăn. Lạc Hiên vỗ bả vai của hắn một cái, an ủi. Bạch Lý Đông Quân lại xoa cằm như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng đã nói một câu nói, triệt để đem đám người làm tức cười. Một ngày nào đó, ta cũng muốn giống Tô đại ca như thế, leo lên Thiên Khải chi đỉnh. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sắt cùng Lạc Hiên liếc nhau, một cái nâng trán, một cái che mặt, một cái rủ xuống lông mày lắc đầu. Trong học cung có một lớn một nhỏ hai cái vô pháp vô thiên cũng đã đủ rồi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ lại tới cái Bạch Lý Đông Quân. Học cung lần này cũng không có ngày sống dễ chịu đi. Còn không có vào đêm đâu liền làm mộng đẹp đâu. Đi đi đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi hoàng thành ti báo cáo chuẩn bị. Lôi Mộng Sắt tức giận trừng trăm dặm Đông Tần một mắt, sau đó đoạt lấy hắn dây cương, hướng về một phương hướng khác túm đi. Mà khác một bên, Tô Trường Ca ven đường quay trở về tới Tắc Hạ học cung. Về tới trong học cung các đệ tử thấy hắn cưỡi ngựa đi từ từ, tóc dài theo gió khẽ nhúc đích, tay áo bồng bềnh, tiếng thét chói tai bắt đầu liên tiếp. Nhất là những cái kia nữ đệ tử tiếng thét chói tai, càng là kêu tê tâm liệt phế. Một màn này tựa như phấn trong vòng truy tinh phan nữ, nhìn thấy thần tượng lúc tràn diện. Tô Trường Ca thế nhưng là thật sự là một cái thần tượng nghiện, dọc theo đường đi lại là trêu chọc phát trước mắt, lại là so hơn gió, đem ngoại viện những cái kia nữ đệ tử mê năm mê ba đạo, tiếng kêu càng thêm đinh tai nhức óc. Các nam đệ tử thì nhìn mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài kích động như thế bộ dáng, hận đến kém chút cắn nát hàm răng của mình. Nhưng nghĩ đến vị này Trường Ca công tử gần nhất ở bên ngoài hành động, lại không thể không đem cắn nát răng hướng về trong bụng nuốt đi qua ngoại viện sau đó, đến nội viện liền thanh tịnh nhiều. Tô Trường Ca nhìn một chút lâu ngày không gặp khu nhà nhỏ kia, kéo dây cương, móng ngựa vững vàng đứng tại trước cửa viện. Cuối cùng trở về lại tới nơi này. Hắn tại trên lưng ngựa trước tiên duỗi lưng một cái, rồi mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Đang muốn tiến lên mở cửa, viện môn nhưng từ bên trong bị người kéo ra. Mở ra môn không là người khác, chính là Kinh Nghê. "Chủ nhân, hoan nên trở về." Kinh Nghê người mặc nga hoàng sắc tu thân váy dài, tóc dài thật cao co lại, càng thêm tiểu diễm động lòng người rồi. "Trở về." Tô trưởng ca sau khi vào cửa liền đem viện môn đạp trở về, tiếp lấy liền ôm lấy cái kia viện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn, hôn lên cái kia giống như đan hà một dạng môi anh đào. Kinh Nghê cũng tại cố gắng đáp lại, nhiệt tình như lửa giống như áp sát vào người trong ngực. Sau một hồi lâu, hai người rời môi. Tô trưởng ca tâm tình thật tốt, vuốt vuốt cái kia mảnh cảnh eo, làm sao lại một mình ngươi ở đây? Huyền Tiễn người đâu? Huyền Tiễn tới qua một lần học cung, nhưng mà về sau cảm giác được một cô rất đáng sợ khí tức, liền vội vàng rời đi. Kinh Nê nói, kia hẳn là lao bất tử kia a. Tô trưởng ca cười cười, cái kia lời sợi đâu? Nàng trong khoảng thời gian này có tới qua sao? Kinh Nê nở nụ cười xinh đẹp, ngày ngày đều có tới, hôm nay sáng sớm mới tới qua, hơn nữa hỗ trợ quét dọn một chút gian phòng, hơn nữa hỗ trợ đem đệm chăn đều lấy ra phơi phơi. Xem ra là đều biết chúng ta trở về tin tức. Tô trưởng ca xoa cằm. Lão bất tử kia khẳng định cũng biết, đoán chừng không cần bao lâu liền đến đi. Không phải sao, hắn bên này 4.0 vừa nhắc tới lão bất tử kia. Lý tiên sinh âm thanh liền từ đằng xa chuyển tới, "Ôi ôi ôi, vừa trở về liền ôm ngươi cái kia khả ái thị nữ bút bê à, như thế nào trước không tới gặp một chút ta lão đầu tử này à?" Kinh Nghê khuôn mặt xấu hổ hơi đỏ lên, vội vàng từ Tô trưởng ca trong ngực tránh thoát ra. Tô trưởng ca tuyệt không biết xấu hổ, ngược lại hướng về phía thanh âm kia buồn bực nói, "Lão bất tử, liền không thể chờ ta lại ôm một hồi lại đến sao? Quả thực là phá hư phong cảnh." "Ta còn chưa nói ngươi không tôn sư trọng đạo đâu, ngươi cũng dám nói ta phá hư phong cảnh." Trên không tàn ảnh trọng trọng, mạnh như Tô trưởng ca như vậy đều không thấy rõ ràng người kia là thế nào tới, người liền đã rơi vào viện bên trong. Không phải cái kia tế tiểu Lý tiên sinh còn có thể là ai? Nếu người thân mật ra hỏa, chúc ngươi động phòng thời điểm cũng bị người quấy rầy. Tô trưởng ca căm giận bất bình hừ một tiếng, méo méo Kinh Nghê eo nhỏ nhắn, "Kinh Nghê, chúng ta mặc kệ hắn, vào nhà trước giúp ta thay quần áo." Kinh Nghê càng là xấu hổ khó giàn nổi, đem thân thể dựa thật sát vào trong ngực của hắn, tiếng như mảnh muỗi một dạng, "Ân." Chương 63 Thiên hạ võ học 17 cảnh cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 63, Thiên hạ võ học 17 cảnh cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Tô trưởng ca tới trước trong phòng thay đổi phong trần phó trang phục, mặc vào một kiện màu xám đen thả lỏng trường bào, tùy ý nhói một cái đai lưng. Trên tóc phát quan cũng lấy xuống, tóc dài lay động tới eo. Đây hết thảy đều làm xong sau đó, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân tâm đều buông lỏng xuống. Lý tiên sinh ngồi ở trước nhà bình đài một ly tiếp lấy một ly uống rượu. Nhìn thấy Tô trưởng ca trong ngực ôm mặc ngọc cổ cầm, trong tay xách theo bất nhiễm trần từ trong nhà đi ra, tiếp đó ngồi xuống trên ghế nằm. Ánh mắt của hắn nhìn một chút cái thanh kia bất nhiễm trần, lập tức nở nụ cười, đây chính là cái thanh kia tiên cung phẩm danh kiếm a, cái này phẩm tướng không tệ a. Dùng vẫn rất thuận tay. Tô trưởng ca trả lời một tiếng, trước tiên đem cổ cầm đặt ở đàn trên bàn, lại đem trường kiếm treo ở treo xá bên trên. Lý tiên sinh không nói một lời nhìn xem hắn làm xong, chờ hắn ngồi xuống trên ghế nằm sau cười một tiếng. Bất quá cho dù là tiên cung phẩm danh kiếm, so với ngươi cái này cây đàn bên trong giấu thanh kiếm kia, vẫn là kém xa. Thanh kiếm kia ngươi cũng nuôi đã lâu như vậy, kiếm ý này nhiều hùng hậu a, còn không cam lòng rút ra a. Nuôi chỉ thủy kiếm ý đâu? Ta vẫn chờ vừa bước vào thần du đâu, gấp gáp như vậy rút ra làm gì? Tô trưởng ca liếc mắt, hắn trông thấy 16 Lý tiên sinh đang từng miếng uống rượu, im lặng gõ cái bàn, ai ai ai. Chỉ một mình ngươi uống a? Cho ta rót rượu a. Lý tiên sinh sửng sốt một chút, móc lỗ tai xác định chính mình không có nghe lầm. Tiểu trưởng ca, ngươi xác định để cho ta rót rượu cho ngươi? Vậy nếu không đâu? Ngươi gặp ta bây giờ trong tay có rảnh không? Tô trưởng ca trừng mắt liếc hắn một cái, Lý tiên sinh thuận theo nhìn thấy trong tay hắn cầm một khối vải đông tại trên cổ cầm cọ qua cọ lại, bị lao qua mặt ngoài, lập tức trở nên bóng loáng như mới. Tốt tốt tốt, rót rượu cho ngươi. Thực sự là đảo ngược thiên cương, sư phụ cho đệ tử rót rượu. Lý tiên sinh thở dài, đem đổ đầy một chén rượu đưa đến Tô trưởng ca trước mặt, làm sư phụ làm đến chính mình mức này, thực sự là thiên hạ phần độc nhất. Tô trưởng ca cầm chén rượu lên uống một ngụm sau đó, tiếp tục lau sạch lấy cổ cầm. Mãi đến đem cổ cầm lau sạch sẽ sau đó, lúc này mới tiện tay đem vải bông ném tới một bên. Kinh Nê a, tới cho ta xoa bóp bả vai, đoạn đường này nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Chủ nhân, tới. Kinh Nê từ trong nhà chậm rãi đi ra, dáng người thướt tha kiểu diễm bức át, đi đến sau lưng Tô trưởng ca sau đó, duỗi ra nhu để đặt ở trên vai của hắn chậm rãi nhào nặn. Thấy cảnh này sau, Lý tiên sinh cười khẽ một tiếng, lần này ra cửa một chuyến, thu hoạch không nhỏ à. Tô trưởng ca một mặt hưởng thụ nhắm hai mắt, duỗi ra ngón tay tiện tay ra dấu, đó là, thu hoạch có thể đều có thể lớn. Đại tiêu giao, phục hy thần tiên hưởng, tây sở kiếm ca. Lý tiên sinh khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, tiến ra tiểu thư kia quan hệ với ngươi giống như cũng thật không tệ à. Còn có Bắc Quyết hai vị kia đế nữ. Nha, xem ra ngươi cũng biết ta. Tô trưởng ca hơi hơi mở mắt liếc tiên sinh một cái, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Thiên hạ đệ nhất Lý tiên sinh đi, không có điểm này thần du huyền cảnh bản lĩnh cũng không xứng trở thành đệ nhất thiên hạ. Mà thần du huyền cảnh chỉ cần tĩnh tọa nhắm mắt, tinh thần liền có thể vây vùng ngoài và dặm. Hắn nếu là muốn biết thứ gì, không phải nhẹ nhàng chuyện dễ dàng. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, giận bố bản, ngươi sẽ không một mực ở bên cạnh hay chờ xem. Ta có cái kia nhàn tâm a. Lý tiên sinh một mặt khinh bỉ, bất quá tiểu tử ngươi gặp một cái yêu một cái, thật là hoa tâm. Tại học cung có lạc ngôn lũ còn chưa đủ, chạy tây nam đạo một chuyến, liền cùng người ta hiến ra tiểu thư câu kết làm vậy. Trên đường còn thuận cái xinh đẹp như vậy thì nữ, tiếp đó còn cùng Bắc Quyết hai cái Minh Châu không minh mạch. Tô Trường Ca lại hoàn toàn không thèm để ý, mỹ nhân trong ngực, ta cũng không phải Liễu Hạng Huệ, muốn cái kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn danh tiếng làm gì. Lý Tiên Sinh liền bội phục hắn điểm này, có thể đem một kiện không biết xấu hổ như vậy sự tình nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hắn rội ra ngón tay gõ bàn một cái, đem Tô Trường Ca hấp dẫn đến mở hai mắt ra sau liền chỉ vào hắn nhắc nhở. Ai, nhưng mà đừng đùa quá vui vẻ, ngươi bây giờ mới tới thứ 13 cảnh, vẫn là không thể buông lỏng, phải nắm chặt thời gian đột phá đến thứ 17 cảnh mới là a. Thứ 17 cảnh. Tô Trường Ca nhíu mày. Lý Tiên Sinh cười khẽ một tiếng, đó là rất nhiều năm trước thuyết pháp, nơi nào giống Bách Hiểu Đường cái kia tiểu mao hải tử phân ra tới cao thủ đốn cảnh, nhất cảnh tứ giai. Nghĩ tới ta trước kia, thiên hạ võ học chia làm 17 cảnh, mà ta chính là cái kia thứ 16 cảnh. Mặc dù những cảnh giới này mà nói, mỗi mười mấy năm liền đổi tới đổi lui, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng hắn vẫn ưa thích trước kia vừa bái sư thời điểm những cái kia thuyết pháp. Phía dưới 9 cảnh bên trên 4 cảnh, ngoài cộng thêm một cái thiên đạo 3 cảnh. Thu thủy phù giao, thiên ngai bất quy, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Nhưng về sau lại đổi một cái, diễn sinh ra được 17 cảnh thuyết pháp. Hắn bây giờ đạt đến thứ 16 cảnh, ngay tại lúc này thế nhân trong miệng đại thần Du Tô Trường Ca lại tuyệt không gấp gáp, bởi vì hoàn toàn không thèm để ý, gấp gáp như vậy làm gì, ta cảm giác ta bây giờ rất tốt, thần Du phía dưới ta vô địch, thần Du phía trên ta cũng có thể một đối một. Lý Tiên Sinh xách một tiếng đứng dậy, dẫn hắn không tranh gõ gõ đầu của hắn, ngươi ngược lại không gấp, bên kia gấp gáp. Bên kia, Tô Trường Ca vốn đang vì hắn gõ đầu của mình mà tức giận. Nhưng mà nghe xong hắn lời nói bên trong cuối cùng bốn chữ kia, ngay cả sinh khí đều quên, chỉ có gương mặt hoang mang. Bằng không thì ngươi cho rằng ta cho ngươi đi đem Bách Lý Đông Quân kéo đến học cùng tới làm gì? Lý Tiên Sinh tức giận nói. Không phải liền là nhìn chúng hắn trời sinh võ mạnh, trông mà thèm đi. Tô Trường Ca mở ra hai tay. Lý Tiên Sinh liếc mắt, Bách Lý Đông Quân cái kia trời sinh võ mạnh tính là gì? Thiên phú của ngươi mới là cái này thế gian đệ nhất, nhưng mà ngươi thiên địa không ở nơi này, cho nên mới để cho hắn tới thay thế ngươi. Lão bất tử, ta luôn cảm giác ngươi có chuyện giấu giếm ta đây. Tô Trường Ca xoa cằm từ trên ghế nằm ngồi dậy, một mặt hồ nghi nhìn hắn. Lý Tiên Sinh lạnh lùng cười một tiếng, có chuyện, nhưng ngươi bây giờ còn không có phối biết, chờ ngươi đến thứ 16 cảnh sau đó, mới có tư cách kìa, bao quát thân thế của ngươi, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Thân thế của ta? Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Luôn cảm giác cái này Lý Tiên Sinh, tại cùng một ít người bài trí một cái rất lớn cục. Mà phía trên này quân cờ, đúng là mình. Lý Tiên Sinh chìm khẩu khí, nói, cố lên phá bình à, những chuyện này vốn là chờ ngươi vào thần du lại nói cho ngươi, nhưng bây giờ nói cho ngươi cũng là bất đắc dĩ, đến làm cho ngươi biết thời gian cấp bách. Vậy ngươi còn không bằng chờ ta vào thần du 440 sau đó lại nói cho ta đây, cái này ta lòng hiếu kỳ đều câu dậy rồi, tốt nhất không đi, hạ hạ không tới. Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Nghe xong vị sư phụ này lời nói sau, hắn bây giờ là đầy mình nghi hoặc. Bên kia là bên nào? Vì cái gì thời gian không còn kịp rồi? Tiên sinh đến cùng tại cùng ai cùng một chỗ sắp đặt? Vào thần du sau đó lại nói, ngươi vào thần du ta lập tức nói cho ngươi. Lý Tiên Sinh vung tay lên, liền hướng trung đỉnh cất bước đi đến. Tô Trường Ca một người tại chỗ trầm tư, lại nghe được Lý Tiên Sinh âm thanh tiếp tục chuyển đến, lại quên cái sự tình. Nói xong, Lý Tiên Sinh lại đi trở về, ngồi ở trước mặt hắn, một tháng sau chính là học cung đại khảo, mấy lần trước chủ khảo cũng là Lôi Nhị tên kia, năm nay ngươi đi thử xem. Tiếng nói vừa ra, Tô Trường Ca lập tức lắc đầu, không đi. Không đi cũng phải đi, ta để cho Liễu Tứ tới hiệp trợ ngươi. Lý Tiên Sinh nói xong, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở trên tường viện, điểm tốc khinh cấp một chút, liền biến mất ở trước mắt. Tô Trường Ca cả người tại chỗ run lên có non nửa khắc mới hồi phục tinh thần lại, cắn răng mắng, vậy ngươi tới cùng ta thương lượng cái gì kỉnh a? Cầu vật. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy rượu trong ly chậm rãi bay lên không, ngưng kết thành một đầu dòng suối bay về phía trên không. Nhường ngươi mắng nữa. Vật nhỏ. Lý Tiên Sinh nghe âm thanh từ đằng xa truyền đến, nhưng không có qua hai cái hô hấp, Lý Tiên Sinh liền đau đớn kêu lên, ôi ôi, ngươi tên chó chết này lại còn cho ta phía dưới cái kia thuốc bột. Tới, tiếp tục uống. Rượu bao đủ, cái kia thuốc bột cũng bao no. Tô Trường Ca đại thù được báo, tâm tình sảng khoái đến cực hạn. Chương 64, ảnh tông chi nữ, Lạc Thanh Dương cầu kiến, cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 64, ảnh tông chi nữ, Lạc Thanh Dương cầu kiến, cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Cùng lúc đó, Thiên Khải thành một góc, có một tòa biệt lạc. Một cái người mặc lụa mỏng màu trắng váy dài, màu da trắng loáng như tuyết, dung mạo tuyệt thế nữ tử đang tại trong viện mua kiếm. Theo kiếm khí của nàng nhấp nô, cuốn lên một đóa cánh hoa quấn quanh ở trung quanh, hương hoa đưa tới muôn màu muôn vẻ hồ điệp, trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Giờ khắc này, nàng đẹp đến mức hoàn toàn không giống như là trong trần thế này người, càng giống là từ trên trời rơi phàm mà đến hoa tiên tử. Chỉ là đáng tiếc, như thế tuyệt mỹ khẽ múa, lại không người hữu duyên có thể gặp. Cuối cùng một kiếm, nữ tử giơ lên cao cao trường kiếm, kiếm khí phiên trào ra ngoài, chấn khai trùng quanh cánh hoa. Khẽ múa kết thúc, nữ tử chậm rãi buông xuống trường kiếm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tâm tư muôn màu. Lúc này, một cái để cho nàng rất cảm thấy thanh âm quen thuộc chuyển tới từ phía bên cạnh, sư muội, lại tại luyện kiếm. Một cái rất trẻ trung nam tử, một cái cùng Bách Lý Đông Quân không lớn bao nhiêu nam tử. Hắn diện mục thanh tú, dáng người cao gầy, mà cũng rất mộc mạc, bên hông bồi tiếp một cái hẹp dài trúc kiếm, lại đứng giống một thanh kiếm giống như thẳng tắp sắc bén. Tâm tình phiền muộn, nữ tử xách theo trường kiếm hướng đi một tòa cái đỉnh, hướng về ghế sau khi ngồi xuống cầm ly trà lên khẽ nhấp một miếng. Một hớp này uống trà xong sau, cặp kia giống như tinh không giống như sáng chói đôi mắt lườm nam tử cao gầy kia một mắt. Lại là tới nhắc nhở ta ngày a. Kỳ thực không cần ngươi mỗi ngày đều tới nhắc nhở, ta biết chỉ còn lại cuối cùng 7 ngày. Nam tử cao gầy giật giật bờ môi, rõ ràng lời nói đều tại trong cổ họng. Nhưng nhìn đến sư muội ánh mắt một khắc này, nhưng lại không biết nên nói những gì. Hai người cứ như vậy, một người đứng, một người ngồi uống trà. Sau một hồi lâu, nam tử cao gầy lúc này mới sâu kín nói, ta là nghĩ đến nhắc nhở sư muội, Trường ca công tử, trở về học cung. Trường ca công tử trở về. Tựa hồ chỉ có nâng lên cái tên này thời điểm, nữ tử lúc này mới có chút phản ứng, mắt sáng rực lên. Nam tử cao gầy khẽ gật đầu, hôm nay vừa lấy được tin tức. Nữ tử thần sắc vừa mới hưng phấn lên, chợt nghĩ tới điều gì, lại ảm đạm xuống. Tính toán, 7 ngày sau đó ta chính là tương lai cảnh ngọc vương phi, còn có cái gì tư cách đi gặp nam nhân khác. Nói tới chỗ này, nàng tự giễu cười một tiếng, cầm ly trà lên quát mạnh một ngụm, dường như là đối với vận mệnh không cam lòng. Nam tử cao gầy lại là thật lâu không nói gì, lặng lặng nhìn nàng một ly tiếp lấy một ly uống trà. Lại là non nửa khắc thời gian, nam tử cao gầy mới tiếp tục mở miệng, ta nghe nói Trường ca công tử võ công siêu phàm, hơn nữa cùng Lang gia vương quan hệ không tệ, sư muội nếu như muốn, có thể tự mình đi gặp một lần. Hôn sự là hoàng đế quyết định, ngươi cho rằng Trường ca công tử lại bởi vì ta đi đối kháng hoàng thất sao? Nữ tử lạnh lùng tiếng cười. Nam tử cao gầy lại không nói, đôi mắt cụp xuống, không dám nhìn nữ tử. Nữ tử lúc này lại để chén trà xuống, than nhẹ một tiếng, vẫn là đi gặp một lần a, nghe một chút hắn cuối cùng một khúc, cùng đi qua, cùng tương lai đều cáo biệt. Ta đi cùng Trường ca công tử nói một tiếng. Nam tử cao gầy lúc này mới lên tiếng, hỏi. Nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, gật đầu một cái, cũng tốt, ta không hy vọng nghe đàn thời điểm có người tới quấy rầy. Nam tử cao gầy gật đầu, quay người phi tốc rời đi. Lúc này, Tát Hạ học cung một góc trong đình viện, Tô Trường ca đang thoải mái vô cùng nằm ở kinh nê trên đùi, để cho nàng hỗ trợ xoa huyệt thái dương. Cái này khó được buổi chiều thời gian, để cho ấm áp thái dương vùng vãi trên người mình, bên cạnh vẫn là ôn hương nguyễn ngọc. Tại dạng này thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh, ánh mắt của hắn cũng tại đánh nhau. Có người lại tại lúc này gõ hắn biệt môn. Tô Trường ca hơi hơi mở hai mắt ra, tức giận la lớn, ai vậy? Không có việc gì cút nhanh lên. Tô đại ca, là ta hả? Bên ngoài truyền đến Bách Lý Đông Quân âm thanh. Còn có ta. Lôi Mộng Sát âm thanh cũng theo sát phía sau. Tô Trường ca tức giận ngồi dậy, kinh nghe, đi mở cửa để bọn hắn vào a. Kinh nghe nhẹ nhàng gật đầu, từ trên ghế nằm đi xuống sau tung người nhảy lên, liền nhảy tới nơi cửa viện đem môn mở ra. Mở cửa sân ra sau, Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát liền chào hỏi, kinh nghe cô nương à, Tô đại ca, Trường ca, người đâu? Ở bên trong đâu, mời đến a. Kinh nghe chậm rãi lui một bước, để cho hai người đi vào trong đỉnh về tới. Các ngươi hai sao lại tới đây? Tô Trường ca ngồi ở trên ghế nằm lớn tiếng hỏi. Lôi Mộng Sát dẫn Bách Lý Đông Quân cười đi tới, từ hôm nay trở đi Đông Quân ở ta viện kia, vừa vặn ngươi liền tại phụ cận, cho nên dẫn người tới nhận nhận môn. A, hắn ở tại ngươi viện tử a? Tô Trường ca vừa nghe nói như vậy thời điểm có chút ngoài ý muốn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng về sau tưởng tượng, Lôi Mộng Sát xác thực không ở tại trong học cung, nhân gia đã thành thân, tại Thiên Khải thành có chính mình một bộ phòng ở đúng, trở về còn chưa có đi bái phòng tẩu tử cùng tiểu Hàn Y đi đâu. Tương lai kiếm tiên lão bà, sao có thể như thế ném đi đâu? Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng gãi đầu, Tô đại ca hạnh nộ a. Về sau chúng ta chính là hàng xóm. Cái kia không chiếm được bên trên một ly. Kinh Nê A, đi trong hầm rượu cầm một vỏ rượu đi lên. Tô Trường ca hô chủ nhân tốt. Kinh Nê đi về tới, nghe được hắn lời nói sau, liền chuyển cái phương hướng hướng về bếp sau cái chỗ kia đi đến. Lôi Mộng Sát mắt sáng rực lên, ôm Bách Ly Đông Quân cổ cười ha hả, ha ha Đông Quân ngươi cái này nhưng có lực ăn, Trường ca cất rượu tuyệt không so ngươi kém. Thế nhưng là gia hỏa này keo kiệt vô cùng, mỗi lần liền lấy một bình nhỏ chiêu đãi chúng ta, chính mình lại cả đàn uống. Bách Ly Đông Quân nhớ tới, tại Sài Tang Thành mới gặp Tô đại ca thời điểm, Tô đại ca liền nói chính mình cũng biết cất rượu. Hắn mong đợi xoa xoa tay nhỏ, Lôi đại ca nói không sai, cái này ta có lực ăn, có thể nếm thử Tô đại ca chính mình cất rượu. Đừng nghe Lôi nhị kẻ ngu kia nói bậy, ta cất rượu đoán chừng không bằng ngươi hảo. Tô Trường ca cười cười, dư quang trông thấy Kinh Nghê ôm một cái vỏ rượu đang hướng đi tới bên này. Hắn đưa tay đưa ra ngoài, từ Kinh Nghê trong ngực nhận lấy vỏ rượu, mở nắp ra. Bách Lý Đông Quân tiến lên trước người người, thơm quá, thơm quá. So với ta cái kia 12 chén nhỏ rượu là không kém chút nào a. Hắc hắc, ta cứ nói đi. Lôi Mộng Sát vỗ vỗ bình rượu cười nói, bất quá cái này hẳn còn không phải tốt nhất hũ kia à? Tốt nhất hũ kia ta nhớ được là một cái bạch ngọc vỏ rượu, nơi đó rượu thơm nhất à? Viện siêu điêu lâu tiểu trúc thu lộ bạch. Đi. Bách Lý Đông Quân thẳng nuốt nước miếng, nhìn phía Tô Trường ca. Bách luyện băng lộ a. Cái kia chờ ngươi đại khảo kết thúc về sau, chính thức bái sư sau đó rồi nói sau. Tô Trường ca cười nói. Bách luyện băng lộ. Danh tự này nghe có điểm là lạ. Bách Lý Đông Quân không hiểu vào đầu. Lôi Mộng Sát vỗ bờ vai của hắn, đó là một loại dùng trên trăm loại dược liệu chân quý pha rượu thuốc. Hơn nữa cất vào hầm một năm có thừa, đúng không Trường ca? Cũng sắp hai năm rồi. Tô Trường ca gật đầu, cười nói. Lôi Mộng Sát một mặt say mê nói, hơn nữa cất vào hầm hoàn cảnh là một tòa hầm băng, dùng cực thấp nhiệt độ mới cam đoan rượu tốt nhất cảm giác, rượu kia ta uống qua một lần, hương vị kia. Chậc chậc chậc. Lôi đại ca ngươi nhanh đừng nói nữa, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Bách Lý Đông Quân một mặt ghét bỏ, nhưng mình chảy nước miếng cũng sắp chảy ra. Đừng nói ta, liền tiên sinh đều thèm cái kia vỏ rượu đâu. Chính là không có người biết hắn giấu đâu đó bên trong. Lôi Mộng Sát một mặt u oán nhìn xem Tô Trường ca. Tô Trường ca hừ một tiếng, nếu để cho các ngươi biết giấu đâu đó bên trong còn cao đến đâu. Rượu kia nửa canh giờ liền xong rồi, thật sự là lãng phí. Vậy ta cố gắng quá lớn kiểm tra, trở thành tiên sinh đệ tử, để cho tất cả mọi người uống một chút cái kia vỏ rượu. Bách Lý Đông Quân lập tức đấu trí giặt rào, cảm giác chính mình nhiệt huyết đều đang sôi trào. cố lên, ta xem trọng ngươi a.
Lôi, sao sao? Mộng Diệt bỗng nhiên đem vỏ rượu đập lại, giơ qua đỉnh đầu liền tần 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 uống.
Lôi đại ca.
Bách Lý Đông Quân thấy choáng, làm sao còn mang cướp á? Lôi Mộng Sát cười nói, đây coi là cái gì, có cơ hội đại gia tụ tập cùng một chỗ, ngươi cũng không chắc chắn có thể cướp được một ngụm rượu đâu.
Bởi vì Tô Trường Ca cất rượu thực sự uống quá ngon, không chỉ có là bọn hắn ưa thích, ngay cả tiên sinh cũng ưa thích. Mỗi lần đại gia tụ tập cùng một chỗ, không động thủ cướp, đừng nói một ngụm rượu, đó là một giọt cũng không có. Loại tình huống này không khoa trương một chút nào. Giờ đến phía ta.
Bách Lý Đông Quân đưa tay đi đoạt sáng tạo.
Đợi lát nữa, lại để cho ta uống một ngụm.
Lôi Mộng Sát điểm túc khinh cướp, vọt đến một bên, đắc ý cười cười.
Đi các ngươi hai cái, không phải liền là một vò rượu đi.
Chưa từng va chạm xã hội như thế.
Tô Trường Ca một mặt khinh bỉ.
Tiếng nói vừa ra, liền nghe phía ngoài lại chuyển tới tiếng đập cửa.
Cái này lại là ai vậy?
Không phải là tất cả mọi người đến đi.
Tô Trường Ca hướng về ngoài viện nhìn lại.
Chủ nhân, ta đi mở cửa.
Kinh Nghê tiếp tục hướng về viện môn đi đến, nhưng nàng còn chưa tới viện môn, liền nghe được ngoài cửa chuyển tới một thanh âm non nớt.
Trường Ca công tử, Ảnh Tông đệ tử Lạc Thanh Dương cầu kiến.
Chương 65, thật là phiền.
Thật là phiền, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 65, thật là phiền.
Thật là phiền, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, đang cùng Bách Ly Đông Quân giết lẫn nhau, tranh đoạt vỏ rượu quyền sở hữu. Lôi Mộng Sát nghe được cái tên này sau sửng sốt một chút.
Không để ý, vỏ rượu liền bị Bách Lý Đông Quân giành lấy.
Vừa rồi bên ngoài nói tới ai?
Ảnh Tông ai?
Lôi Mộng Sát sững sờ đi đến Tô Trường Ca trước mặt.
Lạc Thanh Dương.
Tô Trường Ca lập lại.
Hắn tới tìm ngươi làm gì?
Lôi Mộng Sát cau mày.
Bách Lý Đông Quân vừa uống một ngụm rượu, nghe được hai người nói chuyện sau, không khỏi phát ra giọng nghi ngờ, Lạc Thanh Dương là ai vậy?
Lôi Mộng Sát liếc Bách Lý Đông Quân một cái, lập tức đi tới trên giường ngồi xuống, Lạc Thanh Dương là trong Ảnh Tông xuất sắc nhất đệ tử.
Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, chờ mong hắn nói tiếp.
Thế nhưng là hắn lần ngồi xuống này phía dưới, đã nói một câu nói, đằng sau sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng, liền không có nói tiếp.
Hắn thân thể nghiêng về phía trước, im lặng vươn tay ra tại trước mặt Lôi Mộng Sát lung lay, liền cái này à?
Lôi Mộng Sát nói, ngược lại nói đến rất phức tạp, ngươi liền cần biết Lạc Thanh Dương là Ảnh Tông xuất sắc nhất đệ tử là được rồi.
A.
Bách Lý Đông Quân lớn tiếng, giơ lên bình rượu uống một ngụm rượu.
Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới một người.
Đang thử kiếm trên đại hội nhìn thấy một người.
Người kia còn cùng Tô Đại Ca tại trên đài cao tranh đoạt qua không nhiễm trần, về sau bị Tô Đại Ca khẻ một bản liền bại 440.
Hắn đang nghĩ tới danh tự của người kia, chúng ta đang thử kiếm trên đại hội gặp phải Tống Trần, cùng cái kia Lạc Thanh Dương có phải là có quan hệ gì hay không a?
Đích xác có chút quan hệ, bọn họ đều là Ảnh Tông xuất sắc nhất đệ tử, nhưng Lạc Thanh Dương là tối cường cái kia.
Lôi Mộng Sắt nói,
chuyện này tại Thiên Khải Thành cũng không tính bí mật gì.
Ảnh Tông hết thể có hai đại đệ tử, cái thứ nhất là Lạc Thanh Dương, thứ hai cái mới là Tống Trần.
Vốn phải là Lạc Thanh Dương trở thành Ảnh Tông chuyên nhân,
bởi vì võ công của hắn gần với Ảnh Tông tông chủ Dịch Bạc, là nửa bước tiêu dao.
Chỉ bất quá hắn là người rất trầm mặc kiệm lời, cho nên rất nhiều người cũng không biết.
Lại thêm hắn đối với Ảnh Tông truyền nhân vị trí này không có hứng thú, cho nên mới tuyển Tống Trần.
Cái kia Lôi đại ca sắc mặt của ngươi vì cái gì kém như vậy a?
Chẳng lẽ cái kia Lạc Thanh Dương đánh qua ngươi sao?
Bách Lý Đông Quân không hiểu.
Không phải, là bởi vì hắn lúc này bây giờ tới thật trùng hợp.
Lôi Mộng Sát trầm giọng nói.
Tô Trường Ca cười nói, tất nhiên nhân gia tới, cũng không thể đem nhân gia ngăn tại bên ngoài a.
Hy vọng hắn tới, không phải là vì nhờ ngươi cuốn vào phiền phức.
Lôi Mộng Sát vỗ bả vai của hắn một cái.
Không sao không sao, nhân gia nói không chừng chỉ là muốn tới nghe ta một khúc đây này.
Tô Trường Ca cười cười, lại giả thuyết, có phiền phức chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì vào thần du thôi.
Vào thần du, đi.
Lôi Mộng Sát kinh ngạc, Bách Lý Đông Quân cũng ngây ngẩn cả người.
Tô Trường Ca khom lưng nhẹ đỡ Mặc Ngọc cổ cầm dây đàn, cười nói, nuôi lâu như vậy chỉ thủy kiếm ý, ta thật hy vọng nó có một cái ra khỏi vỏ cơ hội.
Tiếng nói vừa ra, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
Sau đó, một cái trầm thấp lại tràn đầy âm thanh từ tính ở ngoài cửa vang lên, Ảnh Tông, Lạc Thanh Dương, cầu kiến Trường Ca công tử.
Đây là Lạc Thanh Dương thanh âm.
Vừa rồi gõ cửa, là tới truyền lời học cung đệ tử.
Vào đi.
Tô Trường Ca la lớn.
Một tiếng quẹt, đại môn theo tiếng nói rơi xuống mà chậm rãi rộng mở.
Một cái diện mục thanh tú, thân hình cao gầy, bên hông phối thêm một cái hẹp dài trúc kiếm thiếu niên chậm rãi đi vào.
Lạc Thanh Dương đi tới trước nhà chừng mười bước vị trí, liền cước bộ đứng vững, hai tay ôm quyền hơi hơi bái.
Lạc Thanh Dương, gặp qua Trường Ca công tử, trước mặt công tử.
Ảnh Tông người, tựa hồ rất ít đến trong học cung tới a.
Tô Trường Ca cười khẽ một tiếng.
Là, nhưng hôm nay Lạc Mỗ có việc muốn nhờ.
Lạc Thanh Dương cúi đầu, vùi vào hai tay ở giữa.
Là nghe đàn đâu, vẫn là những thứ khác đâu?
Tô Trường Ca ngồi ở trên ghế nằm, nết lên chân bắt chéo.
Lạc Thanh Dương không có trả lời, đầu của hắn khẽ nâng lên, lướt qua Lôi Mộng Sắt cùng Bách Lý Đông Quân hai người.
Tô Trường Ca thấy thế, hướng về phía hai người khoát tay áo, các ngươi đi trước đi, đừng chỉ tới ta một người ở đây, cũng đi bái phòng một chút Lạc Hiên, hắn viện tử cũng không xa, còn có Liêu Nguyệt, Tiểu Hắc, Nhược Phong cũng tại.
Hảo, vậy ta ngày mai lại tiếp tục tới cùng Tô đại ca ngươi uống rượu a.
Bách Lý Đông Quân phất phất tay, cùng Lôi Mộng Sắt một lần từ biệt.
Sau khi hai người đi, Tô Trường Ca lúc này mới tiếp tục nói, ở đây cũng không người, Kinh Nghê là thị nữ của ta, có chuyện gì nàng cũng có thể biết, ngươi có thể nói thẳng.
Hảo.
Lạc Thanh Dương lại tiến lên một bước, chuyện thứ nhất sở cầu, có thể hay không thỉnh công tử vì ta sư muội khẽ một bản.
Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Sư muội của ngươi? Tô Trường Ca khẽ nhíu mày.
Lạc Thanh Dương nói thẳng, sư muội ta tên là Dịch Văn Quân, là sư phụ độc nữ.
có chút ấn tượng, nàng cũng ưa thích nghe ta đàn sao? Tô Trường Ca cười cười. Đương nhiên, sư muội đối với công tử khúc đàn cực kỳ ưa thích. Lạc Thanh Dương mỉm cười. Kể từ trong Tắc Hạ học cung xuất hiện Tô Trường Ca dạng này một vị người đánh đàn, bị Lý Tiên Sinh cho rằng có tiên nhân thanh âm, sư muội là thường thường liền hướng học cung cái này vừa chạy, chỉ vì nghe hắn một khúc. Bất quá nàng không có tư cách vào đình viện, chỉ có thể giống như những người khác đứng ở bên ngoài nghe, cho nên Tô Trường Ca không biết cũng rất bình thường. Tô Trường Ca rời đi trong khoảng thời gian này, sư muội vì thế còn phiền một qua. Tô Trường Ca cười, không nghĩ tới mình tại bên ngoài vẫn còn có như thế một vị tiểu mê muội a, tất nhiên thích ta khúc đàn, cái kia vì nàng khẽ một bản lại có làm sao. Tô Trường Ca tiếp lấy đưa ra hai ngón tay, ngươi mới vừa nói chuyện thứ nhất sở cầu, điều này nói rõ ngươi còn có chuyện thứ hai. Là, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng. Lạc Thanh Dương cúi đầu. Tất nhiên không biết nên như thế nào mở miệng, vậy thì đi thôi. Tô Trường Ca cơ cơ tay áo. Lạc Thanh Dương lại không đi, đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, Lạc Mộ muốn mời công tử đem sư muội mang ra Thiên Khải Thành. Tô Trường Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi cái quỷ này ngược lại là đem ta khiến cho không biết làm sao, triều đình sự tình, trong học cung vẫn có một ít nghe đồn, ngươi có phải hay không cho là ta thai được à? Tiếng nói rơi xuống, âm thanh hóa thành sóng âm khí kình kề sát đất quét ra ngoài. Lạc Thanh Dương bị giáng đòn nặng nề, phun máu phè phè, nhưng ý chí vẫn như cũ cứng cỏi, là sư muội sẽ tại 7 ngày sau vào ở Cảnh Ngọc Vương phủ, nửa năm sau đem cùng Cảnh Ngọc Vương thành hôn. Tô Trường Ca cười lạnh đứng lên, hai tay chắp sau lưng đi xuống bậc thang, vậy ngươi như biết, nếu như ta đem sư muội của ngươi mang ra Thiên Khải Thành sẽ đối mặt chính là cái gì? Biết. Lạc Thanh Dương nhỏ giọng trả lời. Đem Dịch Văn Quân mang ra Thiên Khải Thành sẽ đối mặt chính là hoàng thất truy sát, triều đình truy nã. Toàn bộ Bắc Ly lại không đất dung thân. Nhưng hắn biết Tô Trường Ca võ công là thường, hơn nữa cùng Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong quan hệ vô cùng tốt, mà Lang Gia Vương cùng Cảnh Ngọc Vương lại là thân huynh đệ. Còn có, hắn nghe nói Tô Trường Ca là Lý Tiên Sinh sủng ái nhất chìm đệ tử, không có cái thứ hai. Có Lý Tiên Sinh ra mặt, sự tình liền còn có đường lui. Cho nên, mới có thể ở đây quỳ xuống. Lạc Thanh Dương lại ngẩng đầu, nếu là công tử nguyện ý đem sư muội mang ra Thiên Khải Thành, Lạc Thanh Dương đem đi nhờ vào công tử danh nghĩa, thế chết cũng đi theo. Lạc Thanh Dương a, Lạc Thanh Dương, ngươi thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tô Trường Ca trầm giọng nói. Lạc Thanh Dương là một cái hiếm có lương tài, tương lai cô kiếm tiên. Nhưng mà muốn đem Dịch Văn Quân đưa tiễn, đắc tội là anh tông, là hoàng thất. Lão bất tử kia, hẳn sẽ không vì hắn ra tay, chỉ có thể từ chính hắn tới cứng kháng. Thật là phiền. Thật là phiền. Là, nhưng sư muội đã cùng đường mặt lộ, ta cũng không có lựa chọn khác. Lạc Thanh Dương rủ xuống lông mày. Làm như vậy đáng ra không? Tô Trường Ca hai tay chắp sau lưng, từ bên cạnh hắn lướt qua. Lạc Thanh Dương nói, sư muội vì chuyện này đã mấy ngày mà tù mày cho, nàng không muốn gả cho Cảnh Ngọc Vương, cho nên Lạc Mộ cảm thấy đáng giá. Chờ ngày mai thấy sư muội của ngươi sau đó, rồi nói sau. Tô Trường Ca hất tay háo một cái bảo, đây là tại tiễn khách ý tứ. Lạc Thanh Dương đứng dậy, nên nói nên biểu đạt hắn đều đã tận lực, chỉ hy vọng cuối cùng này một đám ánh sáng hy vọng không cần dập tắt. Chương 66, gặp Dịch Văn Quân, Không Sơn Điểu Ngữ cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Chương 66, gặp Dịch Văn Quân, Không Sơn Điểu Ngữ cầu đặt mua cầu từ đặt trước. Lạc Thanh Dương đi sau đó, một mực đang ở bên ngoài nghe lén Lôi Mộng Sắt liền xông vào. Hắn tóm lấy Tô Trường Ca hai bay, như cha mẹ chết kêu thảm, song song. Hắn là cho ngươi mang đến phiền phức, vậy mà thật là sự kiện kia a. Hắn đã sớm nghe nói qua một chút tin tức. Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược cẩn chọn chúng Ảnh Tông Tông chủ chi nữ Dịch Văn Quân muốn đem hắn nạp làm chắc phi. Thái An Đế đồng ý, Ảnh Tông Tông chủ Dịch Bạc cũng đồng ý, nhưng mà duy chỉ có vị này Ảnh Tông tối cường đệ tử không đồng ý, thậm chí kém chút cùng Tông chủ Dịch Bạc trở mặt khuôn mặt. Đoạn thời gian kia, hắn liền từng tới tìm Tiêu Nhược Phong, để cho hắn thuyết phục một chút Thái An Đế lui đi hôn nước. Nhưng Tiêu Nhược Phong không đồng ý, về phần tại sao không có đồng ý, Lôi Mộng Sắt liền không biết. Lạc Thanh Dương bị từ chối sau, không nghĩ tới lại đem chủ ý đánh tới Trường Ca trên thân. Trường Ca, nghe ca một lời khuyên, muôn ngàn lần không thể đáp ứng. Đáp ứng chính là vạn kiếp bất phục a. Lôi Mộng Sắt đong đưa hắn bả vai. Tô Trường Ca đem hai tay của hắn đẩy ra, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng. Ta cũng không lập tức đáp ứng à, ngươi gấp cái gì? Ta là sợ ngươi đầu góc một hồ đồ. Lôi Mộng Sắt hô. Tô Trường Ca xoay người sang chỗ khác cười cười, ngược lại là nghe nói cái kia Dịch Văn Quân là Thiên Khải đệ nhất mỹ nhân à. Lôi Mộng Sắt nói, coi như nàng là Bắc Ly đệ nhất mỹ nhân, nhân gia cũng sắp là Cảnh Ngọc Vương chắc phi. Tô Trường Ca đứng vững, quay đầu nhìn hắn một cái, lại không thành thân, hết thảy đều có khả năng, không phải sao? Ngươi điên rồi. Lôi Mộng Sắt triệt để phát điên. Ngươi tiểu sư đệ này, thực sự là ma quỷ ám ảnh. Hắn biết Tô Trường Ca hảo mỹ nhân, liền nữ nhi của mình Tiểu Hàn Ý Liệt đều không buông tha loại kia. Vì thế, hắn cũng bị tức giận đến kém chút ngất đi. Nhưng lần này thật sự không giống nhau, làm không cẩn thận chính là một cái chết ta. Tô Trường Ca tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến trước nhà trên bình đài tìm được ghế nằm ngồi xuống. Lôi nhị, ngươi cũng là thành thân qua, còn có nữ nhi, ngươi cảm thấy ôm mỹ nhân về dễ dàng sao? Không quá dễ dàng. Lôi Mộng Sắt mặc dù không minh bạch trong lời nói của hắn ẩn giấu có ý tứ gì, nhưng vẫn là nghiêm túc đáp lại. Muốn ôm đến mỹ nhân về nào có dễ dàng như vậy a, hắn lúc đó tại Kiếm Tâm Trùng, thế nhưng là hao tốn thật lớn sức lực mới đưa phu nhân của mình cho lừa gạt tới tay. Về sau, tức thì bị Kiếm Tâm Trùng chủ Lý Tố Vương truy sát hơn phân nửa đỉnh núi, chạy thở không ra hơi, kém chút chết ở nơi đó. Cuối cùng lại như thế nào trốn ra được? Kỳ thực là phu nhân hắn mang theo hắn cùng một chỗ trốn ra được. Đơn giản tới nói, chính là bỏ trốn. Bằng không, hắn đều khỏi phải nghĩ đến rời đi Kiếm Tâm Trùng cái địa phương kia. Ở đây sửa lại một chút, không phải Lý Tâm Nguyệt mà là chính mình bản gốc, Lý Hàn Y thì mẹ ruột không phải Lý Tâm Nguyệt, Lý Tâm Nguyệt sẽ thu, đại gia yên tâm. Tô trưởng ca nhíu mày, mỹ nhân sinh ra chính là sẽ mang đến thiên phước, không đánh đổi một số thứ, như thế nào ôm mỹ nhân về? Thượng Thiên trao cho những thứ này, mỹ nhân nắm giữ điên đảo chúng sinh tuyệt thế dung mạo, nhưng cùng lúc cũng làm cho các nàng lưng đeo đa xuyên vận mệnh. Hắn tiếp xúc mỹ nhân bên trong, liền không có một cái là không mang theo phiền phức tới. Yến Lưu Ly mang tới là Yến gia cùng Cố gia giết lẫn nhau, Tây Nam đạo tranh chấp. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Hành mang tới là thiên ngoại thiên sầm lớn. Liên Lạc Nôn Lũ cũng có Lạc Hiên cùng Lạc Thủy Trang tại làm chướng ngại vật. Cho dù là Kinh Nghê, cũng là hắn dùng thời gian 2 năm đem cầm nghệ mở khóa đến 90 tiến độ mới xuất hiện ở bên cạnh mình. Liền xem như hoàng đế, cũng là trả giá nặng nề, hơi không cẩn thận chính là tử vong phong hiểm, mới lên tới đế vị, có được hậu cung giai lệ. Không muốn có chỗ trả giá, liền nghĩ ôm mỹ nhân trong ngực, còn không bằng nằm mơ giữa 3 ngày tới càng chân thật chút. Lôi Mộng Sát cũng biết đạo lý này, nhưng vẫn là một mặt khổ tướng, nhưng bây giờ trả ra đại giới, có thể là mệnh đâu. Quá trình có thể sẽ có chút quân co, nhưng kết cục không nhất định là máu nhuộm thiên khải, đúng không? Tô trưởng ca cười nói. Lôi Mộng Sát sửng sốt một chút, ngươi định làm gì? Tô trưởng ca lội xuống, ta có lẽ có một chút kế hoạch, thì nhìn Lang Gia Vương cùng Cảnh Ngọc Vương có thể hay không phối hợp. Hôm sau, mới vừa qua giờ thịnh, một chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi lái vào Tắc Hạ học cung. Đánh xe ngựa là một cái mặt hướng thanh tú thiếu niên, trêu đến trên đường các nữ đệ tử nhao nhao ghé mắt. Nhưng thiếu niên lại đối với những cái kia ánh mắt không thèm để ý chút nào, cưỡi ngựa xe từ ngoại viện đi qua, cuối cùng tiến nhập nội viện. Chỉ trong chốc lát, liền dừng sát ở Tô trưởng ca ngoài sân nhà. Sư muội, đến. Lạc Thanh Dương nhảy xuống lập tức xe, vén màn xe lên. Chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết, mang theo mạng che mặt che lại dung mạo nữ tử từ trong xe chậm rãi đi ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nữ tử chiều cao thon dài, lại dáng người cân xứng, tức không nợ nàng, cũng không tinh tế, thuộc về hoàn mỹ nhất dáng người. Hơi béo một điểm hoặc hơi gầy một điểm, đều biết trở nên rất không cân đối, phá hủy mỹ cảm như vậy. Lại đi tới nơi này. Dịch Văn Quân ánh mắt lưu chuyển, đông nhìn tây nhìn qua. Tựa hồ lại trở về phía trước, giả trang thành học cung đệ tử thường xuyên đến ở đây nghe đàn đoạn thời gian kia. Hôm nay cuối cùng đến phiên mình một người tới nghe đàn một tiếng kẹt, một cái người mặc màu vàng nhạt váy dài, dung mạo kiều diễm nữ tử mở ra viện môn. Tới nghe đàn đi. Kinh Nghê nhìn một chút nữ tử trước mắt, mặc dù có mạng che mặt cản trở dung mạo, vậy cái kia ánh mắt thật là đẹp, thật giống như tại ngắm nhìn tinh không. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, trường ca công tử bây giờ nhưng tại. Chủ nhân đã chuẩn bị xong, mời đến a. Kinh Nghê thoáng lui về phía sau nửa bước, tránh ra một vị trí. Chờ Dịch Văn Quân sau khi đi vào, nàng liền quét Lạc Thanh Dương một mắt, đến nỗi vị này, chủ nhân nói thỉnh tại ngoài viện chờ đợi, ngoại trừ danh thủ quốc gia Lạc tiên sinh, những người khác đều không cho phép đi vào. Thanh Dương nhớ kỹ. Lạc Thanh Dương ôm quyền, sau đó đi tới viện môn bên cạnh giống một cái thủ vệ giống như đứng ở nơi đó. Kinh Nghê đóng lại viện môn, sau đó quay người đi tới Dịch Văn Quân bên cạnh, đưa ra một cái tay mời, đợi lát nữa chủ nhân lại ở chỗ này đánh đàn, cô nương liền tại đây bên cạnh ngồi xuống đi. Cảm tạ. Dịch Văn Quân đi tới đàn bên cạnh bàn ngồi xuống, ngẩng đầu quét mắt cả tòa viện tử. Trước đây chính mình vẫn đứng tại tường viện bên ngoài, đối với tường viện bên trong sự vật tràn đầy luôn tới. Bây giờ cuối cùng tiến vào, lại cảm thấy nhìn thế nào đều cảm thấy nhàm chán. Lúc này, Tô trưởng ca từ trong nhà đi ra, có chuyện phiền lòng sao? Dịch Văn Quân bừng tỉnh, quay đầu nhìn một chút vị này công tử trẻ tuổi, đột nhiên tim đập rộn lên, vội vàng đứng dậy làm một vái chào, gặp qua trưởng ca công tử. Từ tiến vào viện này sau đó, ngươi vẫn bộ dáng không yên lòng, đây chính là rất ảnh hưởng nghe đàn lúc tâm tình a. Tô trưởng ca đi tới, cười nói. Dịch Văn Quân nở nụ cười xinh đẹp, là có một chút chuyện phiền lòng, nhưng hôm nay ta chỉ muốn nghe công tử một khúc. Nếu là tới nghe khúc, vì cái gì còn che mặt đâu? Tô trưởng ca đi tới trên ghế nằm ngồi xuống. Là bởi vì Dịch Văn Quân lông mi phẩy phẩy, cũng không thể nói mình sắp gả cho Cảnh Ngọc Vương, lo lắng người khác nhìn thấy sẽ truyền một chút lời ong tiếng ve, cho Tô trưởng ca mang đến một chút ảnh hưởng. Tô trưởng ca cười nói, cô nương tất nhiên đi tới ta chỗ này liền có thể đem thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, không cần lo lắng người khác sẽ thấy cái gì. Dịch Văn Quân do dự phút chốc, lúc này mới đưa tay cầm xuống khăn che trên mặt. Chỉ có thể nói thật không hổ là thiên khải đệ nhất mỹ nhân, này diện xa phía dưới dung mạo, cho dù là Tô trưởng ca như vậy trải qua hoa tràng cao thủ đều kinh động như gặp thiên nhân. Nàng có được tuyệt thế dung mạo, giống như tiên nữ trên trời, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lại như bất nhiễm trần ai hoa sen, cao nhã mà thuần khiết. Cô nương thật đẹp a. Tô trưởng ca nở nụ cười. Dịch Văn Quân gương mặt hơi đỏ lên, cặp mắt kia không để cho nàng tùy tâm nhảy ra tốc, đa tạ công tử khích lệ, nếu không thì ta vẫn đeo lên a. Không cần, cứ như vậy để a, có thể nhìn xem mỹ nhân đánh đàn, khúc đàn này mới có ý cảnh. Tô trưởng ca cười cười, hai tay đã bỏ vào trên dây đàn, bắt đầu đàn tấu. Êm ái tiếng đàn vang lên, giống như ngày xuân mưa phùn, giá rích không ngừng, nhuận vật vô thanh, làm cho lòng người sinh yên tĩnh. Dịch Văn Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm giác chính mình giống như là đã biến thành một cái bạch điểu, tự do bay lượn ngày hôm đó mà ở giữa, bay qua cái kia một toàn núi cao, phóng qua cái kia một đầu rộng sông, thưởng thụ lấy mức cao nhất tự do tự tại. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tiếng đàn kết thúc. Dịch Văn Quân chậm rãi mở hai mắt ra, lại cảm giác nước mắt đã ướt át hốc mắt, vội vàng đưa tay hướng về khóe mắt lau đi. Khúc đàn này Tô trưởng ca nói, khúc này tên là Không Sơn Điệu Ngữ. Không Sơn Điệu Ngữ Dịch Văn Quân mỉm cười, khúc âm thanh tràn đầy ấm áp, nhưng lắng nghe phía dưới lại tràn đầy réo rắt thảm thiết, phản phất giống như một cái khát vọng nhận được tự do chim chóc, thì ra công tử trong lòng cất giấu nhiều chuyện như vậy à. Không, bài hát này bên trong đàn tấu chính là cô nương, mà không phải ta. Tô trưởng ca lại nói, ta. Dịch Văn Quân ngẩn người ngàn. Chương 67, ngươi nguyện ý thích ta sao? Cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 67, ngươi nguyện ý thích ta sao? Cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Dịch Văn Quân tại chỗ sửng sốt một chút mới phản ứng được. Đúng a, cái kia hướng tới bầu trời chim chóc, không phải là chính mình sao? Nàng từ tiểu đi theo phụ thân tập võ, mộng tưởng chính là hành tẩu giang hồ, làm một gã cái thế nữ hiệp. Nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm, nàng lại bị cầm tù ở Thiên Khải thành tòa này phồn hoa lồng chim bên trong. Có muốn nghe một chút hay không? Bài hát này sau lưng cố sự. Tô Trường Ca hỏi. Đương nhiên. Dịch Văn Quân hơi hướng về bên cạnh phía trước xe dịch ghế. Cố sự này hẳn là tại thời kỳ chiến quốc, tần triều thống lục hợp phía trước, phát sinh ở Hàn Quốc đế đô, Tân Trịnh cố sự. Theo Tô Trường Ca đem chuyện xưa nội dung em hay nói, Dịch Văn Quân cũng bị nội dung trong đó sâu đậm hấp dẫn. Xinh đẹp động lòng người, nhưng lại tràn đầy thần bí Tử Lan Hiên lão bản nương tử nữ. Trẻ tuổi xoáy khí, nhưng lại gánh vác lấy đông đảo quỷ cốc chuyển nhân vệ trang. Nhu tình như nước cầm cơ lộ ngọc, ngu ngốc vô đạo Hàn Vương, tàn bạo bá đạo đại tướng quân cơ vô dạng, bách điều 61 linh mặc nha cùng bạch phượng. Cái này một số người phảng phất sống lại tựa như ở trước mắt nàng tái hiện. Tô Trường Ca ước chừng nói hai canh giờ, lời đến cuối cùng cầm cơ lộ ngọc ám sát đại tướng quân cơ vô dạng hành động sau khi thất bại, uống thuốc độc tự vận. Dịch Văn Quân bị sợ hết hồn, bởi vì nàng từ cái kia cầm cơ trên thân thấy được cái bóng của mình. Mặc dù thân thế khác biệt, vị trí khác biệt, nhưng đều cùng chính mình một dạng, hướng tới một thứ gì đó. Kết cục sau cùng, mặc nha chết thảm, bạch phượng phản chiến. Cơ vô dạ cùng Hồng Liên công chúa trong hôn lễ bị chạy đến quỷ cốc truyền nhân vệ trang chém giết. Cố sự này thật sự rất đặc sắc, không nghĩ tới tại thời đại kia còn xảy ra một đoạn như thế xúc động lòng người cố sự. Dịch Văn Quân đưa tay lau khỏe mắt một cái nước mắt. Có phải hay không từ trên người của các nàng đều thấy được cái bóng của mình? Tô Trường Ca hỏi. Dịch Văn Quân gật đầu một cái. Nàng ưa thích cố sự này bên trong tử nữ, ưa thích cầm cơ lộng ngọc, cũng ưa thích cái kia Hồng Liên công chúa. Những cô gái này đều đang vì mình vận mệnh mà chống lại, dù là biết là chết cũng biết bay ngang dập lửa. Nhưng cùng lúc lại rất hâm mộ các nàng, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều có người sẽ đến cứu các nàng. Vệ Trang, Hàn Phi, Bạch Phượng, cái kia có thể cứu mình người ở nơi nào đâu? Tô Trường Ca nhìn nàng rủ xuống lông mày, ánh mắt buồn bã, cười khẽ một tiếng. Lạc Thanh Dương đã nói với ta chuyện của ngươi, để cho công tử chê cười, ta vị sư minh này chính là ưa thích xen vào việc của người khác. Dịch Văn Quân miễn cưỡng cười vui nói. Tô Trường Ca nói, hắn nhờ cậy ta đem ngươi mang ra Thiên Khải thành hơn nữa hứa hẹn đối với ta thể sống chết hiệu chung. Không thể. Dịch Văn Quân lập tức thần sắc giật mình biến. Vì cái gì không thể? Tô Trường Ca hỏi. Dịch Văn Quân vội vàng nói, công tử chẳng lẽ không biết, đem ta mang ra Thiên Khải thành sau sẽ đối mặt lấy cái gì không? Đương nhiên biết, nhưng không nhất định rời đi Thiên Khải thành mới xem như tự do. Tô Trường Ca sâu kín nói. Dịch Văn Quân nháy nháy mắt, gương mặt hoang mang. Tô Trường Ca cầm ly rượu lên uống một ngụm, cười nói, thế gian không có tuyệt đối tự do, liền xem như giang hồ cũng sẽ bị thế gian đủ loại giam cấm, dù là ngươi trốn ra Thiên Khải thành tương lai phải đối mặt cũng là vô cùng vô tận đuổi bắt. Cái này ta biết, ta đã nhận mệnh. Dịch Văn Quân cúi đầu rủ xuống lông mày, cái mũi hơi hơi mỏi nhừ, một tiếng thở dài cảm thán vận mệnh vô thường. Kỳ thực còn có một cái biện pháp. Tô Trường Ca lại đột nhiên nói, còn có thể có biện pháp nào? Dịch Văn Quân tự giễu cười một tiếng, cũng không có ôm bất kỳ hy vọng. Cho dù là bây giờ nàng xuất hiện ở đây, tin tưởng dùng thời gian không bao lâu, tin tức thì sẽ truyền đến cha mình, thậm chí là Thái An Đế trong lỗ tai. Nàng không muốn lại tạo thành cho Tô Trường Ca phiền phức, thế là đứng dậy làm một bái chào. Trường Ca công tử, hôm nay cúc đàn trước hết nghe đến đó à, ta đi trước. Tô Trường Ca không có chút nào ngăn trở ý tứ, biện pháp kỳ thực rất đơn giản, thậm chí có thể giải quyết hết thảy phiền phức, nhưng cần một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Dịch Văn Quân dừng bước, hơi hơi cũng không quay đầu lại hỏi. Vậy phải xem cô nương nhìn ta như thế nào người này. Tô Trường Ca cười nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dịch Văn Quân quay người lại tới, một mặt hoang mang nhìn về phía hắn. Tô Trường Ca cũng từ trên ghế nằm đứng lên, gơ chén rượu đi tới. Con người của ta mặc dù không có anh tuấn đến tình cảnh người gặp người thích, nhưng mà tự nhận là mị lực vẫn là có thể. Cô nương cảm thấy con người của ta như thế nào? Dịch Văn Quân hơi sai lệch một chút đầu, đầy đầu dấu chấm hỏi. Mặc dù không biết Trường Ca công tử hỏi cái này vấn đề là ý gì, nhưng nàng vẫn là nghiêm túc trả lời. Tự nhiên là tốt, ta cũng rất ngưỡng mộ công tử tài hoa. Còn may là có chút chính diện phản hồi. Tô Trường Ca cười cười, muốn từ chối cửa hôn sự này thì đơn giản nhiều, chỉ cần cô nương thích ta là được rồi. Công tử Dịch Văn Quân khuôn mặt hơi đỏ lên, cúi đầu, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, không dám nhìn Tô Trường Ca. Không thể phủ nhận, nàng đích xác là bị Tô Trường Ca tài hoa hấp dẫn. Đàn của hắn khúc có thể làm cho nàng tâm cảnh an lành, đối với ước mơ sự vật tràn đầy mê tưởng. Nhưng nàng đối với Tô Trường Ca cảm giác chỉ có thể coi là đến bên trên ngưỡng mộ, sùng bái. Muốn nói thích, có thể có một chút, nhưng tuyệt đối không nhiều. Tô Trường Ca đối với nàng phản ứng sớm đã coi đoán trước, cho nên hoàn toàn không thèm để ý. Cửa hôn sự này nói khó cũng khó, nhưng nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ cần cô nương thích ta, ta mới có tư cách đi nhúng tay chuyện này, hơn nữa vì ngươi an bài tốt sau này hết thảy. Nói được ở đây, hắn đã tới Dịch Văn Quân trước mặt, đưa tay nâng lên cằm của nàng, mập mờ cười nói, cho nên cô nương nguyện ý thích ta sao? Cái này, đương nhiên là nguyện ý. Dịch Văn Quân cảm giác mặt mình rất bỏng, giống như là có một đám lửa tại đốt. Nếu để cho nàng lựa chọn, bên trái là Cảnh Ngọc Vương Tiêu Như Cẩn, bên phải là Trường Ca công tử Tô Trường Ca. Dịch Văn Quân cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng đi bên phải, bởi vì đàn của hắn khúc, tài hoa của hắn, đến nỗi Cảnh Ngọc Vương Tiêu Như Cẩn, hắn là tất cả trong hoàng tử tối tầm thường vô vi cái kia. Nếu như không phải có cái thân huynh đệ gọi Tiêu Nhược Phong bảo hộ lấy, có thể đã sớm chết yểu. Có thể đạt đến đáp án này ta rất hài lòng, nhưng mà ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một điểm. Tô trưởng ca đưa tay để xuống, hơn nữa từ nàng bên cạnh đi tới, ta đem ngươi từ trong một cái xa hoa lồng chim cứu ra, chỉ là vì đem ngươi bỏ vào trong một cái càng hoa lệ lồng chim, chỉ có điều khác nhau là ta so với Cảnh Ngọc Vương càng thương hương tiếc ngọc, ta lồng chim cũng giống như thiên địa này rộng lớn, có thể để ngươi tự do tự tại bay lượn. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng sớm đã nghĩ tới lời dạng. Chính mình vô luận đi tới chỗ nào, cũng chỉ là lúc trước một cái lồng chim, bay đến sau một cái lồng chim mà thôi. Nhưng nàng vẫn là nghĩ lựa chọn cái sau, nàng muốn tự do tự tại bay lượn, không muốn vĩnh viễn bị vây ở trong thiên khải thành lồng chim này. Không có chút gì do dự, nàng lựa chọn đáp ứng, công tử lời nói, chính là Văn Quân tâm chi sở hướng, bất quá Văn Quân cần làm chút cái gì. Tô trưởng ca xoay người lại nói 4.2 nói, không cần làm cái gì, tại ta chỗ này ở lại liền có thể, nên uống rượu, đến lượt luyện kiếm luyện kiếm, nên cười nên ngủ, cái gì cũng có thể. Dạng này liền có thể sao? Dịch Văn Quân không hiểu. Tô trưởng ca gật đầu một cái, liền có thể như thế, nếu như không ngoài dự liệu, nhiều nhất 5 ngày thời gian, cô nương liền sẽ nhận được phụ thân ngươi tin tức chuyển đến. Hảo, vậy ta nghe công tử. Dịch Văn Quân cười, nhất tiếu bách mị sinh, nhất tiếu huynh thành quốc. Cũng khó trách Tiêu Nhược Cẩn sẽ đối với nàng mê muội như thế. Bất quá, bây giờ là của ta. Tô trưởng ca cười một tiếng, nói tiếp, cô nương trước hết đi ra ngoài đi, nhưng đem sư minh của ngươi gọi đi vào một chuyến, ta có một ít lời đơn độc đối với hắn nói. Văn Quân cáo lui trước. Dịch Văn Quân hơi hơi làm một vái chào, sau đó liền đi ra viện môn, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lạc Thanh Dương đứng nghiêm tại viện môn bên cạnh. Nàng cười một tiếng, "Sư minh, công tử mời ngươi đi vào một chuyến." Lạc Thanh Dương đầu tiên là ngẩn người, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, bước nhanh đi vào viện bên trong. Chương 68, chúng nhân chú mục. Dịch Bạc Lửa giận cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 68, chúng nhân chú mục. Dịch Bạc Lửa giận cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Lạc Thanh Dương cưỡi ngựa xe rời đi, nhưng Dịch Văn Quân nhưng lưu lại. Nàng không biết sư minh cùng công tử ở giữa nói cái gì, đã đặt thành thỏa thuận gì. Nhưng từ chiếc xe ngựa kia rời đi Tắc Hạ học cung bắt đầu, tòa này Thiên Khải thành có lẽ sẽ nên đón một hồi gió tanh mưa máu. Nàng biết mình nên làm cái gì mới có thể ngăn cản trận này giết lẫn nhau. Nhưng mà nàng không muốn lại làm cái kia trong lồng tước, càng muốn làm hơn cái kia trao liệm cửu thiên bạch điểu. Dù là trận này tại trong trận này gió tanh mưa máu sẽ thịt nát xương tan. Quả nhiên, chiếc xe ngựa kia mới vừa rời đi Tắc Hạ học cung, tin tức liền chuyển đến khác 8 vị công tử nơi đó. Liễu Nguyệt trong đình viện, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lôi Mộng Sát Lạc Hiên mang theo Bách Lý Đông quân tề tụ một đường, nâng ly cả chén. Nhưng làm tin tức truyền đến, Lôi Mộng Sát bị rượu sặc sắc mặt trắng bệnh, ho khan liên tục. Không phải, Trường Ca hắn thật đem Dịch Văn Quân lưu lại. Trường Ca lần này chọc tới cái đại phiền toái. Lạc Hiên sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng. Dịch Văn Quân ảnh tông tông chủ Dịch Bạc chi nữ, bây giờ lại thêm một cái danh hiệu, tương lai Cảnh Ngọc Vương chắc phi, đem nàng lưu lại học cùng, thậm chí là lưu lại chính mình trong viện. Lạc Hiên đã nghĩ đến phong hoa, Cảnh Ngọc Vương, còn có ảnh tông tông chủ biết tin tức này 17 lúc phản ứng. Trường Ca hồ đồ a. Lôi Mộng Sát ôm đầu kêu thảm. Ta ngược lại cảm thấy hắn là cái thật chân tình. Các ngươi không có phát hiện đi, hắn xưa nay sẽ không hướng thực tế túi đầu. Liễu Nguyệt mỉm cười. Chúng ta lại có cái nào hướng thực tế túi đầu? Không phải đều là bởi vì tính cách giống nhau, cho nên mới cùng tiến tới sao? Mạc Hiểu Hắc hỏi. Bách Lý tiểu huynh đệ, ngươi làm sao? Lôi Mộng Sát trông thấy Bách Lý Đông Quân đang nắm chặt nắm đấm, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm không tốt. Bách Lý Đông Quân dùng nắm đấm hung hăng gõ một cái bàn. Tô đại ca sự tình chính là ta sự tình, nếu như hắn thật tao nộ cái gì bất chấp mà nói, ta liền để ra ra đạp bằng tòa này Thiên Khải thành lại như thế nào? Ai ai ai? Ngươi trước tiên đừng xung động a, chúng ta còn chưa nói hắn như thế nào đây. Để cho đám người càng đau đầu hơn tới. Cái này sắp trở thành bọn hắn nhỏ nhất sư đệ Bách Lý Đông Quân, cũng là một cái không sợ trời không sợ đất. Đây là ngại sự tình huyên náo còn chưa đủ lớn a. Nếu không thì chuẩn bị một chút a, nếu như sự tình thật làm lớn lên, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem Trường Ca lâm vào tử cảnh a. Lôi Mộng Sát trầm giọng nói. Liễu Nguyệt lắc đầu, tạm thời trước tiên không nên động, đừng quên Trường Ca là huynh đệ của chúng ta, Phong Hoa cũng là, chuyện này trước tiên còn cần phải nhìn hắn động tác. Còn có tiên sinh. Mặc Hiểu Hắc âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Lạc Hiên khẽ cười một tiếng, rồi ra ngọc tiêu điểm một chút đám người, đúng à, Trường Ca thế nhưng là tiên sinh thương yêu nhất đệ tử, thái độ của hắn cũng rất trọng yếu, cho nên chúng ta hay là chớ trụ phần tâm này. Lại nói tiên sinh đâu? Lôi Mộng Sát ngẩng đầu nhìn ra xa các nơi, hắn nhớ kỹ tiên sinh thích nhất chờ tại học cùng chỗ cao nhất, hoặc chính là hộ quốc võ thần tượng đỉnh đầu uống rượu. Hắn sẽ không phải còn không biết chuyện này a? Kỳ thực Lý tiên sinh đã sớm biết, lấy võ công của hắn, trong học cung phát sinh sự tình làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn đâu. Chiếc xe ngựa kia tiến vào Tắc Hạ học cung một khắc này, hắn liền đứng tại học cung chỗ cao nhất nhìn xem Tô trưởng ca tòa biệt kia. Liên bọn hắn nói lời, trên mặt là biểu tình gì đều xem ở trong mắt. Thằng danh con này, thật có thể gây chuyện cho ta a. Hắn giơ lên bầu rượu uống một ngụm, phun ra một ngụm nồng nặc mùi rượu. Ngược lại là tính cách này, hắn làm sao đều thích đến chặt như vậy đâu. Thật giống như mình năm đó. Hắn từ trên mái hiên ngồi dậy, vuốt vuốt hơi đau nhức bả vai, ai nha. Thật nhiều năm đều không chuyển được qua, xem trước một chút phong thất bên kia nói thế nào, hắn ánh mắt nhất chuyển, liền nhìn về phía trong học cung xa hoa nhất, cũng là lớn nhất tòa biệt kia. Tòa biệt kia chính là Tiêu Nhược Phong tại học cung nơi ở lấy được thuộc hạ tin tức truyền đến sau. Tiêu Nhược Phong mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra là vui vẫn là giận hay là buồn. Thật lâu, hắn hơi hơi há miệng than ra một ngụm bạch khí tới, cái này Trường Ca, thật có thể tìm việc cho ta a. Điện hạ, muốn hay không cảnh cáo một chút? Miễn cho người này quá mức cuồng vọng. Thuộc hạ hỏi. Hắn là sư đệ ta, ngươi muốn cảnh cáo ai? Tiêu Nhược Phong hơi hơi cũng không quay đầu lại, con người lơ đãng hơi hơi co rút, đáy mắt có đạo lăng lệ quang mang thoáng qua. Thuộc hạ đang chết. Thuộc hạ run rẩy một chút, cúi đầu không dám nhìn người trước mắt. Lan. Tiêu Nhược Phong nghiêm nghị quát lên. Là. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ rời đi, cảm giác khôi giáp đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tên kia thuộc hạ rời đi về sau, Tiêu Nhược Phong sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng. Nếu như là thường nhân làm như vậy, có thể cảnh cáo đã cảnh cáo. Dù sao, hắn cùng Tiêu Nhược Cẩn huynh đệ hai người, cần dựa vào ảnh tông lực lượng. Nhưng bây giờ xem như sư đệ Tô Trường Ca chặn ngang một tay, để cho hắn không biết làm sao. Hắn hiểu rất rõ người sư đệ này tính tình, cùng sư phụ một dạng vô pháp vô thiên, muốn làm cái gì liền làm, chưa bao giờ cân nhắc kết quả, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng mà hắn không được, hắn cần suy tính sự tình thực sự nhiều lắm. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, người tới. Thuộc hạ, tại. Cho Trường Ca truyền một lời, liền nói ta Lang Gia Vương, muốn mời hắn phó một lần yến, ngay tại hôm nay. Là. Cùng lúc đó, ảnh tông tổng đường. Một cái áo đen tóc trắng lão nhân vẫn như cũ bước long hành hổ bộ, đi tới Lạc Thanh Dương trước mặt, nắm lấy bờ vai của hắn dùng sức hướng về trên mặt đất đè. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Lạc Thanh Dương hai đầu gối quỳ ở gạch bên trên, gạch đều tan nát, xương bánh trẻ của hắn cũng muốn nát. Nhưng hắn vẫn như cũ không nói tiếng nào, cho dù đầu gối cũng tại ra bên ngoài ứa máu, vẫn như cũ gắt gao nắm chặt nắm đấm, liều mạng nhẫn thủ lấy. "Thanh Dương, ngươi thật sự để cho ta rất thất vọng." Lão nhân tóc trắng lạnh lùng nói. Lạc Thanh Dương cúi đầu suy tư phút chốc, "Sư phụ, ta đối với ngài cũng rất thất vọng. Ta nhớ được ngươi đã từng đã đáp ứng ta, phải bảo vệ cẩn thận ảnh tông." Lão nhân trầm giọng nói, "Nhưng mà sư muội, không nên trở thành ảnh tông vật hy sinh." Lạc Thanh Dương ngẩng đầu lên, cặp mắt kia hung ác dị thường, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi. Sắc mặt lão nhân xanh xám, lớn tiếng gầm thét, "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đối với sư phụ động thủ đi? Nếu quả thật đến đó một ngày, ta nghĩ ta sẽ..." Lạc Thanh Dương không ý kỵ tí nào trước mắt vị sư phụ này lựa giận, ánh mắt nhìn thẳng, thậm chí khí thế mạnh hơn. Lão nhân nặng nề hừ một tiếng, hất tay áo một cái bảo quay người đi tới Lạc Thanh Dương trước mặt, "Nếu như ngươi bây giờ đi tất hạ học cùng đem sư muội của ngươi nhận về tới, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào?" Lạc Thanh Dương nói, "Ta đánh không lại Tô Trường Ca, sư muội ở hắn nơi đó cũng biết ta an toàn hơn." "Tô Trường Ca, vị kia Lý tiên sinh đệ tử." Lão nhân đem nắm đấm bóp toàn bộ cánh tay đều có rõ ràng run run. "Là, chỉ có hắn mới có năng lực bảo hộ sư muội." Lạc Thanh Dương cười khổ nói, "Ngươi cho rằng bằng hắn, bằng Lý tiên sinh liền có thể thay đổi chuyện này sao?" "Ngu xuẩn." Lão nhân mắng. Lạc Thanh Dương gắng gượng đầu gối chậm rãi đứng dậy, nhưng ít ra có hy vọng 560 lão nhân hai mắt trừng trừng, chân khí mãnh liệt liền xông ra ngoài, "Ai bảo ngươi đứng lên, tùy tốt." Lạc Thanh Dương điểm đủ lực về đằng sau ra ngoài, nhưng vẫn là bị chân khí hất bay tầm 10 thước, trọng trọng đụng phải trên tường. Hắn từ trên tường rơi xuống, quỳ một chân trên đất phun máu phè phè, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh đứng dậy, "Ta sẽ không lại quỳ, bởi vì ta đáp ứng Trường Ca công tử, sau lần này, ta sẽ thể chết cũng đi theo ở bên cạnh hắn. Ngươi đã mất đi trọng yếu nhất nữ nhi còn không tính, bây giờ liền cái này đệ tử đắc ý nhất đều phải rời." Ông già nhất thời giận không kìm được, bước ra trọng bước đạp vỡ gạch, vận khởi toàn thân chân khí, giống như sóng biển quần quần không dứt, giơ lên trường đẩy tới. Lạc Thanh Dương cổ họng một hồi ngay ngái, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nuốt xuống, tay phải khoác lên bên hông trúc kiếm trên chuôi kiếm. Nhưng lại tại lúc này, một người vậy mà bảo, tốc độ của hắn cực nhanh vô cùng, liền Lạc Thanh Dương đều không thấy rõ ràng người là thế nào tới, đã nhìn thấy hắn đã đến trước mặt sư phụ, quăng ra một cái huyết màu đỏ trường kiếm. Lão nhân con ngươi rụt lại một hồi, cấp tốc đưa tay che ở trước người, chân khí quần quần tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Chỉ nghe thấy ken một tiếng vang dọn, cái thanh kia huyết màu đỏ trường kiếm bị đẩy lùi trở về, lại tại trên nửa đường bị người tới bắt được chuôi kiếm, người kia trên không trung xoay tròn hai vòng sau đưa chân đạp tới. Bình một cái, lão nhân thân thể trung quanh chân khí bị trong nháy mắt đánh tan, nhưng cũng chỉ là lùi lại ba bước liền đứng vững gót chân. "Người nào dám xông ta ảnh tông?" Lão nhân gầm thét một tiếng, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Ngẩng đầu một cái, ánh mắt quét về phía trước, lại không biết Lạc Thanh Dương cùng người kia lúc nào chạy. Lão nhân thần sắc gầm trầm như nước, trên trán càng là nổi gân xanh. Chương 69, Lang Gia Vương mở tiệc chiêu đãi. Hồng Môn Yến, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 69, Lang Gia Vương mở tiệc chiêu đãi. Hồng Môn Yến, cầu đặt mua cầu từ đặt trước, hoàng cung, ngự thư phòng. "Bệ hạ, ảnh tông tông chủ Dịch Bạc cùng ảnh tông tối cường cái vị kia đệ tử Lạc Thanh Dương đánh nhau." Một cái thân mang áo mãng bào màu tím, làn da so với cô gái trẻ tuổi tới nói còn càng phải tinh tế tỉ mỉ mấy phần nam tử trung niên đi tới Thái An Đế bên cạnh, kẹp lấy cuốn họp báo cáo. Thái An Đế một cái tay cầm tấu chương, một cái tay khác cầm bút son, cũng không ngẩng đầu lên. "Vẫn là vì món kia hôn sự a?" Nam tử trung niên lịnh nọt nở nụ cười, "Bệ hạ thực sự là mắt sáng như nước a. Có phải là xảy ra chuyện gì hay không?" Thái An Đế hỏi. "Dịch Văn Quân cùng Lạc Thanh Dương hôm nay đến thăm Tắc Hạ học cung." Nam tử trung niên cười nói. "A, là vì đi gặp lão Cửu." Thái An Đế vẫn là không có ngẩng đầu, bút son huy động ở giữa, tấu chương bên trên đánh xuống một cái xiên. "Là nghe đàn." Nam tử trung niên đáp lại. "Đến Tô Trường Ca vậy đi." Thái An Đế bút son dừng một chút. Nam tử trung niên khẽ cười một tiếng, "Không chỉ có nghe đàn, hơn nữa nghe nói còn ở tại nơi này, hẳn là sẽ không ra học cung. Lần này ngược lại là có ý tứ." Thái An Đế sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng. Hắn buông xuống trong tay bút son tấu chương, nhặt không lâu lắm dâu đen, hít sâu lấy một hơi. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu mê vụ rừng rậm, khó hiểu mà tinh mịch, để cho người ta nhìn không thấu. Nam tử trung niên thoáng tiến lên nửa bước, nhỏ giọng hỏi, "Vậy hạ, muốn hay không giúp một tay cựu hoàng tử a?" "Không cần." Thái An Đế lại cầm lên bút son, Dịch Văn Quân nữ tử kia chấm gặp qua, đích sắc rất đẹp, nếu là chấm trẻ lại một chút, nói không chừng chính là chấm phi tử, nơi nào còn chuyển động bên trên lão tam a. Vậy ý của bệ hạ là nam tử trung niên không hiểu, để cho chính bọn hắn xử lý a, một cái Tô Trường Ca đều không giải quyết được, mỹ nhân này cũng không phúc hưởng thụ. Thái An đế nói xong, cầm lấy bút son tại trên tấu chương viết một nhóm lời bình luận. Nam tử trung niên gật đầu một cái, tiếp lấy còn nói, nhưng là sợ cái kia Tô Trường Ca được voi đòi tiền, vạn nhất không có vạn nhất, lão cửu sẽ xử lý tốt. Thái An đế đưa trong tay tấu chương khép lại sau, ném tới một bên, lại đem một phong mới tấu chương lấy được trước mặt. Nhưng tấu chương không có mở ra, hắn trầm tư hồi lâu sau phất tay nói, phái người đi trong học cùng tìm hiểu một chút, nếu như lão cửu cùng Tô Trường Ca gặp mặt, nghe một chút bọn hắn nói chuyện nội dung, trở về lại nói cho ta là. Nam tử trung niên khom lưng cúi đầu, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Một bên khác, Tô Trường Ca trong đình viện. Lạc Nôn Lũ đang ngồi ở Tô Trường Ca cái kia cái ghế nằm, trước mặt để có dấu mây thiên phẩm Trường Ca kiếm lục sắc dài đàn. Mười ngón tay của nàng tại trên dây đàn nhu hòa kích thích, tiếng đàn chênh chênh, hình như có thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, một cái người mặc lụa mỏng màu trắng váy dài nữ tử chân đạp kinh hồng mũ bộ, tay kéo kiếm phong chi hoa, theo tiếng đàn nhanh chóng nhảy múa. Nữ tử này thật không hổ là thiên khải đệ nhất mỹ nhân a, liền kiếm này múa đến đều đẹp như vậy. Cho dù cùng là nữ tử nàng, cũng không khỏi nhìn đến xuất thần. Nôn Lũ, cái thứ tư tiểu tiết có thể sai, một cái kia tiểu tiết muốn chú trọng một chút lực đạo, mới có thể đem ngươi khí kình phát ra ngoài. Tô Trường Ca âm thanh lại tại bên cạnh vang lên, trách cứ nàng một câu. Lạc Nôn Lũ lập tức lấy lại tinh thần, gương mặt hơi đỏ lên, thật xin lỗi, Nôn Lũ vừa rồi mất thần. Cái này Tiên Long Bát Âm phải nghiêm túc học à, học thành sau đó, về sau ngươi cũng có thể trở thành địa cảnh cao thủ. Tô Trường Ca ngữ trọng tâm trường nói. Tốt. Lạc Nôn Lũ cúi đầu tiếp tục xem dây đàn. Tô Trường Ca cười nói, chờ ngươi học xong Tiên Long Bát Âm sau đó, lấy nửa bước tiêu giao bản lĩnh, học phục hy thần thiên hưởng đứng lên liền dễ dàng nhiều. Chủ nhân, hoa quả đã thanh tẩy tốt. Kinh Nghê lúc này bưng một chậu vừa mới thanh tẩy qua hoa quả tiến lên, phía trên còn dính giọt nước, bỏ vào Tô Trường Ca trước mặt. Ân, tới giúp ta xoa xoa bả vai a, có chút mệt mỏi. Tô Trường Ca đưa tay vô vô bờ vai của mình. Đây mới là ra dáng sinh hoạt ta, bên cạnh có giai nhân tuyệt sắc đàn tấu khúc đàn, sau lưng có nữ tử xinh đẹp hỗ trợ nắm vai, trước mắt có khuynh quốc mỹ nhân múa kiếm. Cuộc sống như vậy, liền xem như cho hắn một cái hoàng đế vị trí cũng lười nhắc đổi. Đáng tiếc, có người không muốn cái này cùng hài hòa đẹp đẽ tốt cảnh sắc tiến hành tiếp, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mới vừa qua buổi chiều giờ thần, đã có người tới gõ cửa, Trường Ca công tử, điện hạ nhà ta muốn mời công tử tại giờ dậu qua phủ dự tiệc. Âm thanh vang lên, tiếng đàn, múa kiếm đồng thời ngừng lại. Chờ hắn chờ đến đều nhanh phải ngủ, xem như tới. Tô Trường Ca cười cười, lập tức lớn tiếng hỏi, nhà ngươi điện hạ là lấy cái gì danh nghĩa mời ta dự tiệc? Lấy Lang Gia Vương danh nghĩa. Ngoài cửa người kia cũng lớn tiếng đáp lại trở về bẩm báo nhà ngươi điện hạ, liền nói sau nửa canh giờ ta liền đến. Tô Trường Ca hô, tốt, vậy tại hạ liền đi về trước bẩm báo. Người kia nói xong liền không có thanh âm. Lạc Nôn Lũ lo lắng nhìn sang, công tử, Phong Hoa công tử lấy Lang Gia Vương danh nghĩa thiết yến, cái này chỉ sợ là một hồi hồng môn yến a. Liền xem như hồng môn yến lại như thế nào, chỉ cần có rượu ngon thức ăn ngon, ta tiến vào được, cũng trở ra tới. Tô Trường Ca chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy. Chủ nhân, muốn không để Yểm Nhật cùng Huyền Tiễn trước tiên đánh dò xét tìm hiểu. Kinh Nê hỏi. Không cần. Tô Trường Ca lắc đầu, sau đó hỏi. Lạc Thanh Dương đã mang ra ngoài. Yểm Nhật mang ra ngoài, Huyền Tiễn đem hắn an trí ở chúng ta khống chế trong khách sạn. Kinh Nê gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi, tương lai một đời kiếm tiên đừng như vậy chết. Tô Trường Ca cười một tiếng, sau đó đứng lên. Kinh Nê, đi vào giúp ta sửa sang một chút ta, đợi lát nữa đi dự tiệc cũng không thể ăn mặc quá lười nhác. Kinh Nê gật đầu đứng dậy, đang theo Tô Trường Ca đi vào trong nhà. Dịch Văn Quân lại đi tới, công tử, nếu không thì ta với ngươi cùng đi chứ, như thế cũng có thể nói được rõ ràng chút. Tô Trường Ca dừng bước, không cần, không cần nói rõ ràng, chỉ cần đánh một trầu liền biết. Lời nói xong, hắn liền cùng Kinh Nghe cùng một chỗ về tới trong phòng. Dần dần, giờ thân đã qua hơn phân nửa, sắp đến giờ dậu. Tô Trường Ca đổi lại một kiện thủy mặc sắc trường bào, tóc dài một quan, đi trên đường thời gian bảo theo gió mà động, phiêu giật bay lên, rất có vài phần tiên nhân chi khí. Nôn Lũ, giúp ta đem trên xà nhà kiếm lấy xuống a. Không cần dùng đàn sao? Lạc Nôn Lũ đứng dậy tháo xuống trên xà nhà bất nhiễm trần. Triệu Hảo, dùng đàn cũng quá khi dễ hắn, vẫn là dùng kiếm tính toán. Tô Trường Ca đi lên từ Lạc Nôn Lũ trong tay nhấc lên trường kiếm, treo ở bên hông. Còn có lần trước tại trước mặt Cổ Tiên Sinh, Tiêu Nhược Phong dùng một chiêu Thiên Hạ Đệ Tam, đánh bại Thanh Thành Sơn tới Vương Nhất Hành. Lúc đó hắn đã cảm thấy chiêu này tên quá thét thé, để cho Tiêu Nhược Phong sửa đổi một chút. Tiêu Nhược Phong giống như nói trở về thiên khải sau, có thể dùng kiếm thuật luận bàn một chút, hắn thua liền đổi chiêu tên. Ân. Vừa vặn thừa cơ hội này, để cho hắn đem cái kia danh tự cho sửa lại đệ. Còn Thiên Hạ Đệ Tam đâu? Cũng không biết ai cho hắn phong. Công tử. Dịch Văn Quân hai tay dâng một đầu dây đỏ đi tới hắn phụ cận, tay phải hướng xuống nắm lên tay phải của hắn cổ tay mang lên trước người, tay trái đem dây đỏ trói đến lấy cổ tay chỗ. Đây là mẫu thân khi còn sống làm cho ta bình an dây thừng, nguyện này dây thừng có thể phù hộ công tử bình an trở về. Tô Trường Ca đưa tay đánh giá, cười một tiếng, cái này dây đỏ rất tinh xảo, hy vọng nó có thể cho ta mang đến hảo vận, đi. Chương 70, nhân gian đệ nhất chính khí chi kiếm cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 70, nhân gian đệ nhất chính khí chi kiếm cầu đặt mua cầu từ đặt trước, Tiêu Nhược Phong đình viện. Một đám người hầu hai tay bưng bốc lên khói trắng món ăn, cước bộ đội vã xông vào đại sảnh. Tiêu Nhược Phong thì người mặc một thân màu vàng nhạt cầm y thường phục, ở trong viện uống rượu một mình. Hai chén rượu đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn trời một chút sắc, bây giờ nhanh giờ dậu đi. Bên cạnh, một cái nam tử trẻ tuổi túi người nhắc nhở, điện hạ, còn kém thời gian một nén nhang. Đến ngoài cửa xem trưởng ca có tới không. Tiêu Nhược Phong phất phất tay. Là. Nam tử trẻ tuổi bái, lui về phía sau ba bước sau đó liền quay người hướng đi ngoài viện. Đại khái liền đi ra ngoài một chén trà thời gian, nam tử trẻ tuổi trở về. Điện hạ, trưởng ca công tử đã đến, nhưng bên hông phối thêm kiếm. Thật sao? Xem ra giống như ta ý nghĩ. Tiêu Nhược Phong uống xong chén rượu này, đưa tay cầm qua một bên Hạo Khuyết đứng lên, đem trưởng ca mời tiến đến a. Nam tử trẻ tuổi gật đầu một cái, lập tức quay người đi tới ngoài viện, đưa tay mời, "Trưởng ca công tử, điện hạ cho mời." Lăng nha lăng nhằng, không phải là ở bên trong chuẩn bị mai phục ta đi. Tô trưởng ca trêu đùa âm thanh, liền đi tiến vào trong nội viện. Tiêu Nhược Phong nhiệt tình tiến lên đón, cười nói, "Nếu là thật muốn mai phục ngươi, cũng sẽ không ở chỗ này. Ta đoạt huynh đệ ngươi lão bà, ngươi đây có thể không hận ta sao?" Tô trưởng ca hỏi. Tiêu Nhược Phong sửng sốt một chút, quả thực không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này vừa tới liền bật hết hỏa lực. Hắn nguyên bản còn muốn trước tiên hàn huyên vài câu, lại cắm vào chủ đề, như thế mới không lộ vẻ đột ngột. Tô trưởng ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngược lại để hắn ứng phó không kịp. Hắn cười khổ một tiếng, "Trưởng ca, ngay từ đầu liền như thế tràn ngập mùi thuốc súng, thật tốt sao? Biết ngươi mời ta dự tiệc chính là vì 100 chuyện này, hà tất che che lấp lấp?" Tô trưởng ca nói. "Tốt ta, nhưng ta huynh ở giữa liền không thể trước tiên tâm sự." Tiêu Nhược Phong vỗ bả vai của hắn một cái. Hắn hướng về chính mình vừa rồi địa phương uống rượu vươn tay ra, "Một người uống rượu có chút chưa đủ nghiền, không bằng chúng ta tới chọn món ăn phía trước ít rượu. Trước tiên dưỡng dưỡng khẩu vị." "Rượu gì? Không phải rượu ngon ta cũng không uống a?" Tô trưởng ca hỏi. Tiêu Nhược Phong cười nói, "Trong hoàng cung chân tảng, cất vào hầm 10 năm năm xưa cất rượu, có muốn nếm thử một chút hay không?" "Nha, 10 năm năm xưa cất rượu a, vậy ta nhưng là không khách khí." Tô trưởng ca cười cười. Cùng Tiêu Nhược Phong đi đến trước bàn, cầm bầu rượu lên trước hết nếm thử một miếng. "Như thế nào?" Tiêu Nhược Phong hỏi. Tô trưởng ca đập chậc lưỡi, "Vẫn được, hương vị thuần hậu, mùi rượu hiểu ra vô cùng." "Ngồi xuống trước đã." Tiêu Nhược Phong xoay người ngồi xuống trên ghế, lập tức hỏi, "Là Ảnh Tông cái vị kia đệ tử Lạc Thanh Dương, mời ngươi xuất thủ đi. Hắn có năm thành nguyên nhân a?" Tô trưởng ca nói. Tiêu Nhược Phong lại hỏi, "Cái kia mặt khác năm thành đâu?" "Mặt khác năm thành tại ta chỗ này a." Tô trưởng ca tự giễu cười nói, "Ta thấy sắc liền mở mắt, bị Dịch Văn Quân khuôn mặt đẹp mê váng đầu chuyển hướng, cuối cùng đem nàng cưỡng ép chiếm làm của riêng." Tiêu Nhược Phong gật đầu một cái này đích sắc là một cái lý do chứ. Nhưng hắn còn không hiểu rõ người sư đệ này sao? Mặc dù háo sắc, nhưng còn không đến mức nhìn thấy sắc đẹp liền đi bất động đạo cái chủng loại kia. Sắc mặt của hắn hơi hơi chìm xuống, liền không thể đổi một cái sao? "Thả Dịch cô đương, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm một vị khác giai nhân tuyệt sắc." "Không muốn buông tay, còn là bởi vì Ảnh Tông sao?" Tô trưởng ca hỏi. "Là." Tiêu Nhược Phong trả lời rất thẳng thắn. Tô trưởng ca ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó đem chén rượu rót tới. Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn, cũng đem chén rượu đưa tới, cùng đụng một cái liền thu trở về, uống một hơi cạn sạch. "Trưởng ca, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái này Thiên Khải thành phồn hoa đi, là rất phồn hoa, nhưng mà ở mảnh này phồn hoa phía dưới, lại là quần quần sóng ngầm." Tô trưởng ca đáp lại. "Nó bị xưng là Vạn Thành chi thành, tụ tập thiên hạ vinh hoa vào một tân thành, thật giống như một vị tuyệt thế tiên nữ." Tiêu Nhược Phong cười nói, "Thế nhưng là càng là đồ xinh đẹp thì càng dễ dàng phá toái. Tại có ít người trong mắt, 32 nhạc phường, 64 rượu hành lang, đánh cược thiên hạ thiên kim đài, có 102 Bắc Ly giải ngọc lâu chính là Thiên Khải thành toàn bộ. Thế nhưng là tại hắn Tiêu Nhược Phong trong mắt, Thiên Khải thành là từ một cái hoàng cung, ba cái phủ vương gia, ngũ đại giám, Khâm Thiên giám, lục bộ thượng thư phủ, phủ thái sư tạo thành. Cái kia nút trong bóng tối Ảnh Tông, cùng với đóng quân ngoài thành hoàng vệ quân, có thể nói đủ loại thế lực rắc rối phức tạp. Hắn cùng huynh trưởng Tiêu Nhược Cẩn xuất sinh hèn mọn, sau lưng không có hảo môn thị tộc ủng hộ, chỉ có thể tìm một chút dấu ở chỗ tối thế lực. Ảnh Tông, đúng là bọn họ cần có. Dịch Văn Quân cùng Tiêu Nhược Cẩn hôn sự, trên thực tế chính là huynh đệ bọn họ hai người cùng Ảnh Tông liên hợp." Tiêu Nhược Phong còn nói, "Ta thở nhỏ bắt đầu theo quân, biết rất nhiều người không biết sự tình, Bắc Ly nhìn như phồn hoa, phía Bắc lại có Kiêu Dung Thiện chiến Bắc rất, còn có phía Nam Nam Quyết, cũng tại biên cảnh quấy rối không ngừng, nhưng Bắc Ly đâu?" Nói được ở đây, nắm đấm của hắn bắt đầu nắm lại, phía trên kia nổ lên từng cây gân xanh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bắc Ly đã không có người. Thiện chiến nhất đại tướng quân chết, cực kỳ có uy thế quân hầu cũng rời đi triều đình. Thái An đế niên kỷ càng ngày càng lớn hơn. Đại hoàng tử vô năng, thanh vương âm hiểm tay độc. Thiên Khải thành kỳ thực không như trong tưởng tượng như vậy cứng cỏi, thậm chí nhất kích có thể phá mà lúc này đây, thì nhất định phải có người bị y đứng ra ổn định thế cục, mới có thể vì tương lai Bắc rất cùng Nam Quyết xâm lấn, chuẩn bị sẵn sàng. Mà chuyện này chỉ có thể hắn cùng Tiêu Nhược Cẩn đi làm, cho nên bọn hắn cần tại Thiên Khải thành lấy được ưu thế. "Vậy ngươi không ngại suy nghĩ một chút, tạo thành như bây giờ vậy cục diện là ai?" Tô trưởng ca lại hỏi lại. "Là phụ hoàng làm sai rất nhiều chuyện, tạo thành cục diện bây giờ, cho nên ta tại tận lực bù đắp." Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. "Ngươi bù đắp chính là để cho một cái vô tội cô nương tới trở thành các ngươi chính đấu vật hy sinh." Tô trưởng ca lạnh lùng cười. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Tiêu Nhược Phong bên hông cái thanh kia Hạ Quyết, đột nhiên đưa tay đem kiếm cho đoạt lại. "Hạ Quyết à, nhân gian đệ nhất chính khí chi kiếm, hiện tại mang theo thanh kiếm này nói ra những lời này, không cảm thấy châm chọc sao?" Tiêu Nhược Phong hơi hơi rủ xuống lông mày, hắn biết mình hành động không xứng với thanh kiếm này, nhưng mà không có cách nào, hắn nhất thiết phải làm như vậy. Tô trưởng ca cười lạnh một tiếng, hơi vung tay liền đem Hạo Khuyết đã đưa vào trong vỏ kiếm. Tiêu Nhược Phong đứng lên, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, ta đích xác không xứng với thanh kiếm này, nhưng ta là Lang Gia Vương, Bắc Ly Tiêu thị Lang Gia Vương, cho nên ta không được chọn. Tốt đã Lang Gia Vương, đã ngươi không được chọn, không bằng đánh một trận. Tô trưởng ca đưa tay rút ra Bất Nhiễm Trần, lắc lắc trường kiếm. Tất nhiên muốn đánh, vậy ta cũng muốn nói một câu, vô luận ta hôm nay nói cái gì, đó là Lang Gia Vương nói, không phải Phong Hoa công tử nói, có thể hay không? Tiêu Nhược Phong chậm rãi rút kiếm. Hảo, vừa bạn cũng lãnh giáo một chút thiên hạ của ngươi đệ tam, xem ngươi là có hay không thật sự có tư cách kia trở thành cái kia đệ tam. Tô trưởng ca tay kéo kiếm hoa, đột nhiên rút kiếm đâm tới. Tiêu Nhược Phong con ngươi hơi co lại, đội vàng giơ lên kiếm đón đỡ, chỉ nghe thấy ken một tiếng. Hắn mặc dù chặn một kiếm này, nhưng cũng bị một kiếm này truyền lại mà đến lực kình đánh lui ra ngoài, hướng phía sau trượt ra 10 thước, bị thúc ép thối lui đến chân tường phía dưới. Lực đạo thật là mạnh. Đơn giản tấu xương 3 phần, đánh cổ tay của hắn đều đau bứt nhức vô cùng. Đây chính là vị tiểu sư đệ này kiếm thuật sao? Hắn thần sắc nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất lĩnh giáo đến Tô trưởng ca kiếm. Hơn nữa lĩnh giáo chỉ là đệ nhất kiếm, liền để hắn cảm nhận được cái này một trời một vực khác biệt chênh lệch. Không phải là bởi vì công lực bên trên chênh lệch, mà là thật sự kiếm thuật chênh lệch. Thế nào? Ta đã đem công lực áp chế đến cùng ngươi ngang hàng trình độ, còn không tiếp nổi ta một kiếm sao? Tô trưởng ca tay kéo kiếm hoa chậm rãi tiến lên. Tiêu Nhược Phong cắn răng, bước ra một bước đạp vỡ sàn nhà, toàn thân dâng lên quần quần chân khí, rút kiếm quất tới. Tô trưởng ca đưa tay đem kiếm đi phía trái bên cạnh một trận, liền chặn hắn huy kiếm lộ tuyến. Tay phải hắn đột nhiên buông ra, trường kiếm tại trên hạ khuyết chuyển 3 vòng, sau đó tay trái bắt lấy chuôi kiếm, khẽ quát một tiếng đột nhiên huy động. Tiêu Nhược Phong lại là kêu đau một tiếng, lần nữa trượt giật lùi 7-8 thước, lập tức liền dừng bước, đột nhiên tung người nhảy lên nhảy tới Tô trưởng ca đỉnh đầu, lưỡi kiếm đánh xuống nện xuống. Tô trưởng ca giơ lên cao cao trường kiếm, vẹn vẹn dựa vào nhục thân thể liền chống đỡ một kiếm này. Kiếm khí tuôn ra xuống dưới, chỉ nghe thấy vang một tiếng, mặt đất bị kiếm khí vọt ra khỏi một cái hố tròn, mà chỉ có Tô trưởng ca dưới chân vẫn hoàn hảo. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy mà nói, hôm nay một trận chiến này ngươi tất thua. Tô trưởng ca tay kéo khẽ động, trường kiếm trong tay mang theo hạ khuyết bé vòng, sau đó đột nhiên tốc đánh ra đi. Tiêu Nhược Phong lần nữa bị đánh bay, trọng trọng nện xuống đất, nhưng hắn lập tức lại bỏ lên, huy kiếm quét ra một đạo kề sắt đất kiếm khí. Tô trưởng ca hừ nhẹ một tiếng, cầm ngược trôi kiếm cắm trường kiếm vào mặt đất, tạo nên một tầng kiếm khí liền xung tới. Phình một tiếng, hai cỗ kiếm khí sau khi va chạm, mặt đất bốn phía vỡ ra. Chương 71, một cái giao dịch cầu đặt mua cầu từ đặt trước, chương 71, một cái giao dịch cầu đặt mua cầu từ đặt trước, học cùng chỗ cao nhất, đứng 5 người. Lôi Mộng Sát Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc Lạc Hiên, Bách Lý Đông Quân đều tại. Bọn họ đứng ở đây không phải là vì thưởng thức ánh trăng, mà là nhìn xem tòa kia lớn nhất đình viện, chú ý chuyện tiến triển. Trong đình viện kiếm khí cuồn cuộn, khi thì như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, khi thì lại hùng hậu như Thái Sơn. Đánh nhau, thật sự đánh nhau. Lôi Mộng Sát ôm đầu dậm chân, kém chút từ trên mái hiên lăn xuống đi. Bách Lý Đông Quân đưa tay vội vàng đem hắn đỡ lấy, đừng nóng nội à, cái kia Lang Gia Vương chắc chắn không phải Tô đại ca đối thủ. Bây giờ chúng ta nghĩ cũng không phải ai là ai đối thủ, mà là chuyện này nên như thế nào giải quyết. Lạc Hiên hai tay chắp sau lưng, mặc dù nhìn như trấn định, nhưng trong tay ngọc tiêu lại vẫn luôn gõ phía sau lưng, đủ để nhìn ra hắn tâm tình bây giờ như thế nào. Bọn hắn một trận chiến này nhất định phải đánh. Mặc Hiểu Hắc đột nhiên mở miệng. Đúng, không đánh, không có kết quả. Liễu Nguyệt gật đầu một cái. Phong Hoa hoàn toàn không phải là đối thủ a, bị đè lên đánh. Lạc Hiên nở nụ cười. Trường các kiếm đã đạt đến hóa cảnh. Mặc Hiểu Hắc nhấc kiếm, thiện tay một kiếm cũng đã là đám người một kích toàn lực. Hắn tại trên kiếm tu vi đã đến tùy tâm sở dụng cảnh giới. Như thế nào? Đi theo tiên sinh học được nhiều năm như vậy kiếm, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Tô trưởng ca lần nữa huy kiếm, đem Tiêu Nhược Phong đánh bay. Tiêu Nhược Phong vẫn như cũ không chịu từ bỏ, cho dù toàn thân đều bị lực tính thấu cốt, dẫn đến toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng hắn vẫn là rút kiếm quét tới. Cuồng phong nổi lên, cắt bay, đi thạch. Tiêu Nhược Phong vọt tới Tô trưởng ca trước mặt, hạ khuyết kiếm của múa, xuất liên tục 6 kiếm. Cái này 6 kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm trầm trọng. Thế vẫn được, đây chính là thiên hạ của ngươi đệ tam. Tô trưởng ca giơ lên kiếm ngăn cản, từ đầu đến cuối hắn vẫn đứng tại chỗ liền không có chuyển qua cước bộ. Không tệ, đây chính là thiên hạ đệ tam. Tiêu Nhược Phong cuồng hống một tiếng, trên trán nổi gân xanh, hắn hạ khuyết kiếm trận từ nhanh chuyển chậm. Phảng phất trước đây khoái kiếm chỉ là tại làm nền, mà một thức này chậm mới thật sự là sát chiêu. Một kiếm này đem phía trước 6 kiếm kiếm khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, trầm trọng như đại sơn, hoành áp thẳng xuống dưới. Dung vấn đạo với thiên lời nói vẫn là khi dễ ngươi, một kiếm này đáng cựu châu a. Tô trưởng can rút kiếm vung quét mà ra, kiếm nặng lại thế không thể đỡ. Một kiếm đáng cựu châu, một kiếm này muốn dẹp điên cái này cựu châu chuyện bất bình. Hai kiếm chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy, ánh lửa bắn ra bốn phía. Kiếm khí phun trào, viện bên trong trong chốc lát cuốn lên cuồng phong sông thẳng tới chân trời, tầng tầng gợn sóng giống như sóng biển đãng ra ngoài. Toàn bộ nội viện, thậm chí là toàn bộ học cung, đều thấy được tầng này gợn sóng bay ra. Sau đó liền oanh một tiếng vang, thanh thế giống như điệu long lan lộn, cả tòa học cung đều rung, đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Lấy một tiếng ngâm khẽ, chỉ thấy một cái tóc trắng bạch đi nam tử trung niên nhấc chân hướng về phía trước điểm nhẹ, từng đạo kim sắc gợn sóng đường vân khuấy động mà ra, lúc này mới ổn định cả tòa học cung. Ai? Hai tiểu tử này không có một cái nào là để cho người ta bất lo. Lý Tiên Sinh vò đầu thở dài, ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía tòa kia biệt lạc. Trong sân khói bụi cuồn cuộn, thấy không rõ lắm đến cùng là ai thắng là ai thua. Chỉ chờ cái kia khói bụi tản đi sau đó, chỉ thấy Tô trưởng ca đang đem trường kiếm thu hồi vào kiếm, mà Tiêu Nhược Phong đang nửa quỳ trên mặt đất, cái thanh kia hạo khuyết đã rớt xuống một bên đâm vào mặt đất. Tiêu Nhược Phong chỉ cảm thấy cổ họng một hồi ngai ngái, mặc dù cố nén, nhưng vẫn là từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Đánh không lại a. Hắn lảo đảo thân thể chậm rãi đứng dậy. Ngay sau đó chính là ba tiếng phá không, ba cái ngân châm đã đâm vào trên người hắn, thay hắn ổn định lăn lộn khí huyết. Đừng chết, ngươi nếu là chết ta còn phiền phải hơn. Tô trưởng ca ném ra một câu, đi tới hạo khuyết trước mặt. Đây là một thanh kiếm của ta, bất quá đáng tiếp theo sai chủ nhân. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nhấc chân, đem hạo khuyết toàn thân đạp vào mặt đất, chỉ còn lại một đoạn trôi kiếm ở lại bên ngoài. Tiêu Nhược Phong thấy thế, cười khổ một tiếng, thanh kiếm này không còn sau đó, ta còn có thể dùng cái gì? Muốn dùng có tác dụng gì cái gì, nhưng thanh kiếm này ngươi tạm thời đừng có dùng. Tô trưởng ca khoát tay, lấy ra cái kia cán tử mạch dương linh bút múa bút trên mặt đất viết xuống một cái chân chữ. Cái kia chữ chấn, chấn áp, lộ ra một tầng kim quang, cuối cùng một bút hình thành ngáy mắt, hóa thành một ngụm tháp vàng đặt ở trên chuôi kiếm. May mắn mở khóa tiến độ đã đến năm có thể hơi thi triển ra một điểm vĩ lực tới. Tô trưởng ca thở dài nhẹ nhõm. Tiêu Nhược Phong đi tới, nhìn qua tòa kia tháp vàng dần dần biến mất, cầm nghệ, kiếm thuật, bây giờ lại là cái này thư pháp, thật không biết ngươi còn có cái gì kỳ quái thuật pháp. Mới luyện, bút lạc kinh phong vũ, chữ thành kinh quỷ thần, bất quá ta còn chưa tới tình trạng kia thôi. Tô trưởng ca đem tử mạch dương linh bút thu về. Bút lạc kinh phong vũ, chữ thành kinh quỷ thần. Rất bá khí 10 cái chữ. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, xem ra ta muốn tìm mặt khác một thanh kiếm. Trong hoàng cung nhiều như vậy thanh danh kiếm, tùy tiện lấy ra một cái không được. Tô trưởng ca hỏi, cũng không có thanh kiếm này dùng đến thuật tay. Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Tô trưởng ca nói, vậy ngươi liền từ bỏ à, chờ ngươi chân chính có thể chính khí 10 phần thời điểm, lại dùng thanh kiếm này. Tốt a. Tiêu Nhược Phong giang tay ra, sau đó chụp bên trên bờ vai của hắn, đi thôi, thịt rượu nên lạnh. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này là Lang gia Vương Yến vẫn là Phong Hoa công tử? Tô trưởng ca hỏi trước. Tiêu Nhược Phong nghĩ nghĩ sau mới trả lời, đầu tiên là Phong Hoa công tử, sau là Lang gia Vương, có thể chứ? Vậy thì mở tiệc. Tô trưởng ca vung tay lên, liền đi hướng về phía đại sảnh. Mở tiệc. Tiêu Nhược Phong lớn âm thanh hô hào. Một mực nơm nớp lo sợ bọn người hầu từ bên ngoài phòng khách nối đuôi nhau mà vào, mang thức ăn lên, rót rượu, lau bàn, kéo cái ghế cái gì cũng có. Sát trời đang chậm, chậm gió chậm chậm thổi tới. Uống một ngụm canh nóng, ăn một miếng món ăn nóng, uống một ngụm rượu. Hai người thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra tựa như, vẫn là thân như huynh đệ một dạng đồng môn sư huynh đệ. Tới tới tới, làm chén này. Làm. Hai người lẫn nhau chạm cốc, đồng thời uống một hơi cạn sạch, đồng thời phun ra một ngụm tiểu khí. Rượu này vẫn được, nhưng chính là hương vị không đủ, lúc nào cho ta tiến đưa 10 lần tới, ta dùng để cất những thứ khác rượu. Tô trưởng ca hỏi. Đừng suy nghĩ, liền 10 năm này trần ngưỡng, trong hoàng cung cứ như vậy vài hũ. Tiêu Nhược Phong cười khổ một tiếng. Tô trưởng ca một mặt ghét bỏ, các ngươi hoàng cung là thật nghèo. 10 năm này trần ngưỡng cũng coi như là rượu ngon, như thế nào không nhiều chuẩn bị điểm? Bởi vì trong cung không có nhiều người uống rượu, hơn nữa cũng sợ uống rượu hỏng việc a. Tiêu Nhược Phong nhấc lên chén rượu, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tô trưởng ca đồng dạng nhấc lên chén rượu thăm hỏi. Tiêu Nhược Phong cười nói, tại trấn Tây Hầu phủ thời điểm, ta thiếu ngươi một sự kiện, cho nên ta cảm ơn ngươi không có cầm sự kiện kia tới làm áp chế. Đó là ta quên, hơn nữa cái kia hứa hẹn so bây giờ chuyện này quan trọng hơn, càng có thể quan hệ đến sư huynh đệ chúng ta ở giữa sinh tử. Tô trưởng ca nói. Tiêu Nhược Phong như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, nhưng nhìn hắn đang uống rượu mà không có tiếp tục nói đi xuống, hắn cũng giơ ly rượu lên tới uống một ngụm. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng dịch cô nương sự tình còn không có kết thúc, ngươi sau đó muốn đối mặt địch nhân sẽ lợi hại hơn. Thái An Đế, còn có Ảnh Tông tông chủ Dịch Bạc. Tô trưởng ca đập chật lưỡi, thưởng thức miệng lưỡi ở giữa mùi rượu. Tiêu Nhược Phong lại khoát tay áo, phụ hoàng hẳn sẽ không nhúng tay, nếu như ngươi muốn đem dịch cô nương giữ ở bên người, Dịch Bạc chính là ngươi sau cùng địch nhân. Một cái quá khí thiên cảnh phù giao, ta còn không có để vào mắt. Tô trưởng ca chẳng thèm ngó tới. Thiên Hải Thành chịu không được gió tanh mưa máu, tốt nhất vẫn là ôn hòa giải quyết. Tiêu Nhược Phong vỗ bả vai của hắn một cái. Tô trưởng ca nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất phải nghĩ thế nào khuyên Tiêu Nhược Cẩn, để hắn đừng thẹn quá hóa giận tới đây chịu chết. Tại cùng ngươi gặp mặt phía trước, ta liền đã suy nghĩ rất nhiều. Tiêu Nhược Phong lại uống một ngụm rượu, mới tiếp tục nói, cuối cùng ta nghĩ tới một cái biện pháp, ngươi nếu là đồng ý, ta liền có biện pháp thuyết phục huynh trưởng. Vào chiều làm quan sự tình, không bàn nữa, bằng không thì ta thật trở mặt. Tô trưởng ca thần sắc trầm xuống. Tiêu Nhược Phong cười nói, ta hiểu tính tình của ngươi, ngươi nếu là vào chiều làm quan, cái kia triều đình há có an bình à? Liên hắn cái kia hôn bất lận tính cách, còn có cái kia trường giống như đao tử ở miệng. Tiêu Nhược Phong đoán chừng, hắn ngày đầu tiên vào triều, liền phải đem văn võ bách quan chọc giận gần chết. Dạng này người tiến vào triều đình này, thiên hạ này còn có ngày tốt lành. Ngươi biết liền tốt. Tô trưởng ca nở nụ cười. Tiêu Nhược Phong mỉm cười, sau đó đưa ra một ngón tay, làm một cái giao dịch, chúng ta từ bỏ dịch cô đường, đồng thời thuyết phục Dịch Bạc, nhưng mà trưởng ca ngươi phải giúp ta nhóm thủ hộ thiên hải, kỳ hạn là 10 năm. Từ các ngươi đăng cơ bắt đầu. Tô trưởng ca hỏi. Đương nhiên, vô luật ta, hay là huynh trưởng, từ lúc kia bắt đầu tính lên. Tiêu Nhược Phong nói. Đùa giỡn. Không mở nói đùa. Nói đùa sao? Ta liền cướp Tiêu Nhược Cẩn một cái lao bà, ngươi để cho ta lưu lại thiên khải 10 năm. Ngươi tin hay không ta bây giờ trực tiếp đại náo thiên khải a? Tô trưởng ca thật gấp, trên trán nổi gân xanh, đưa tay níu lấy Tiêu Nhược Phong cổ áo lớn tiếng gầm hét. Trưởng ca, tỉnh táo một chút. Giao dịch không thích hợp, có thể thương lượng lại đi. Tiêu Nhược Phong cấp bách vội vàng trấn an ba.